Chương 73, hoàn thành nhiệm vụ. Một chương 73, hoàn thành nhiệm vụ. Một hai thúc cháu trên mặt cái kia phần cao thượng cùng cung nhiệt, nháy mắt cứng lại rồi. Hai người liếc nhau một cái. Không khí bên trong lại lần nữa bao phủ lên cố kia quen thuộc, như chết, tràn đầy xấu hổ yên tĩnh. Hai, nhị thúc. Lý Hạo khoe miệng co quắp một cái, khó khăn mở miệng, cái kia, thần minh hắn, có phải là có chút quá đại chúng? Lý Thiên Chính trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi, dùng một loại tràn đầy không xác định, thậm chí mang tới một tia bản thân giọng hoài nghi, chậm rãi nói ra, không, cái này, đây, có thể, đại khái, là đại ca hắn, vì để cho chúng ta những này phàm phu tục tử, có thể càng tốt lý giải cái kia vĩ đại hành động, do đó, cố ý dùng loại này, tương đối thân dân phương thức, tới, đến biểu hiện. Hắn nói xong, ngay cả mình đều cảm thấy, lý do này hình như, có chút quá mẹ nhà hắn gỡ ép. Giống, liền tại hai thúc cháu, chính ở chỗ này hoài nghi nhân sinh thời điểm. Một tiếng tràn đầy điên cuồng cùng năng lượng, đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc khủng bố gào thét, đột nhiên từ cái kia tòa nhà đã triệt để biến thành phế tích bệnh viện tâm thần bên trong, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, đen nghịt, giống như nước thủy triều, từ vô số bà mẹo, hình thù kỳ quái quái vật tạo thành. Bất tử quân đoàn, từ trong khu phế tích kia, điên cuồng địa, manh liệt mà ra. Những quái vật kia, hình thù kỳ quái, chủng loại phong phú. Có toàn thân quấn quanh lấy băng vải, hành động lại nhanh như thiểm điện nóng nảy sắc ướp. Có hình thể cồng kềnh, trong bụng chất đầy thuốc nổ, trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị tự bạo thẳng hề. Có tứ chi chạm đất, giống như con nện, ở trên vách tường vượt nóc băng tường oán niệm người bỏ sát. Thậm chí, còn có mấy cái thân cao vượt qua 5 mét, từ vô số chân của tay đức, khâu lại mà thành cự hình căm hận. Bọn họ số lượng, hàng ngàn hàng vạn. Trong mắt của bọn nó, đều thiêu đốt đồng dạng, đối huyết nhục vô tận khát vọng. Mục tiêu của bọn nó, chỉ có một. Chính là phía trước hai cái kia, ngay tại điên cuồng chạy trốn, thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng. Người mới huyết đủ. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Lâm Dạ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia giống như màu đen biển gầm, hướng về chính mình muốn tới quái vật đại quân, cảm giác chính mình hồn đều nhanh muốn bị dọa bay. Hắn hiện tại cuối cùng khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chính mình hình như thật chơi thoát. Hắn mặc dù một hơi lên tới cấp 35, thực lực tăng gọn. Thế nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, mãnh hổ cũng sợ đàn sói a. Trước mắt quái vật này quân đoàn số lượng nào chỉ là đàn sói, con mẹ nó quả thực chính là một cái tăng cường thầy binh lực a. Đừng nói là hắn, liền xem như Lý Thiên Chính cái kia cấp 75 thánh thuẫn hàng rào đến, rơi vào mảnh này quái vật trong hải dương, sợ rằng cũng phải bị tươi sống địa cho mày chết. Lâm Dạ, làm sao bây giờ? Bọn họ mau đuổi theo đến rồi. Dương Liệu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thể lực đã nhanh muốn tới cực hạn. Đừng sợ. Lâm Dạ cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Nói xong, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người đối mặt với cái kia mảnh mãnh liệt mà đến tử vong thủy triều. Hắn đem Dương Liễu bảo hộ ở sau lưng, đó cũng không tính thân thể khôi ngô, tại thời khắc này lại giống như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Muốn ăn chúng ta? Trên mặt của hắn lộ ra một cái điên cuồng, tràn đầy chiến ý nụ cười. Vậy liền nhìn xem các ngươi răng lợi có đủ hay không cứng rắn. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể mình cái kia tăng gọn, giống như sông lớn mãnh liệt pháp lực bộ điều động. Sau đó thật cao địa giơ lên tay phải của mình, triệu hoán thép cuốn. Ông, một tiếng trầm muộn phản phất đến từ cựu thiên bên ngoài mình, vang tận mây xanh. Bầu trời tại thời khắc này lại lần nữa tối xuống. Một cái to lớn, tràn đầy hiện đại công nghiệp khí tức cùng bạo lực mỹ học, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hình trụ tròn vật thể, xé rách tầng mây, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái. Một cái đường kính vượt qua 3 mét, chiều dài vượt qua 10 mét, từ cường độ cao thép hợp kim tấm, chặt chẽ cuốn chế mà thành. Nặng đến 7 tấn, tự hình thép cuốn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia nặng đến 7 tấn tử vong trục lăn, rắn rắn chắc chắc địa, đập vào cái kia mảnh mảnh liệt quái vật chiều bên trong. Kinh khủng lực trùng kích, nháy mắt liền đem xung quanh mấy chục mét bên trong tất cả quái vật đều cho nện thành thịt nát. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì nơi này là một cái sườn dốc. Cái kia nặng đến 7 tấn thép cuốn, tại sau khi rơi xuống đất, mượn cỗ kia khủng bố lực trùng kích cùng sức hút trái đất bắt đầu điên cuồng địa lan về phía trước, ung ung cục lỗ lỗ. Cái kia trầm muộn giống như tử thần chiến xa ép qua đại địa tiếng nổ vang vọng toàn bộ hoang dã. Cái kia nặng 7 tấn tử vong trục lăn, những nơi đi qua tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Vô luận là nóng nảy xác ướp cứng cỏi băng vải, vẫn là oán niệm người bỏ sát sắc bén manh mướt, hoặc là cự hình căm hận cái tia thật dày thịt thối thân thể. Tại tuyệt đối, không nói đạo lý, nghiền ép tính chất lượng trước mặt, đều yếu ớt, giống như từng cái chín mọng cá chua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp rầm rạp chẳng chịt, dở người, tràn đầy nước văng khắp nơi cảm giác tiếng bạo liệt, liên thành một mảnh. Hình ảnh kia, huyết tinh, bạo lực, lại tràn đầy, giải nén cảm giác. Cái kia màu đen quái vật thủy triều, cứ thế mà địa, bị cái này từ trên trời giáng xuống tử vong trục lăn, cho cày ra một đạo rộng chừng 10 mét. Từ huyết nục cùng xương vỡ xếp thành, nhìn thấy mà giật mình. Tử vong con đường, tháp nước đỉnh. Lý Thiên Chính cùng Lý Hạo hai thúc cháu đã triệt để thấy choáng. Bọn họ miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia giống như thiên thần hạ phàm, một chiêu trong màn hình lâm dạng. Lại nhìn một chút cái kia còn tại điên cung địa, lăn về phía trước, những nơi đi qua, vạn vật đều là thịt băng tử vong trục lăn. Cảm giác đầu góc của mình, cái kia vốn là đã bị phò mạt bộ nhớ, tại thời khắc này, lại bị cưỡng ép địa lắp đặt một cái 500 cái dê, tên là thế giới quan cải tạo phải nén. Sau đó, hoàn toàn thiêu. Hai, nhị thúc. Lý Hạo âm thanh giống như mỗi bản tràn đầy hư ảo cảm giác. Cái kia là cái gì? Lý Thiên Chính trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi dùng một loại tràn đầy kính sợ cùng hành hương ngữ khí chậm rãi phun ra bốn chữ. Cái kia là nói không sai. Lý Thiên Chính ánh mắt thay đổi đến vô cùng cuồng nhiệt. Cái kia chính là đại ca hắn trải qua một đêm khổ tu về sau sở ngộ ra, thuộc về chính hắn, hoàn toàn mới vô thượng đại đạo, hình là biên, kỳ thế như núi. Chương 73, hoàn thành nhiệm vụ. Hai, chương 73, hoàn thành nhiệm vụ. Hai, nói ý là ép, đạo là bá. Nhất niệm lên, vạn vật đều là bụi mịn. Nhất niệm rơi, càn khôn cũng có thể điên đảo. Cái này mới thật sự là đại thần thông. Đây mới thật sự là luôn xuất pháp tùy a. Lý Thiên Chính ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác chính mình tại thời khắc này phản phất cũng cùng theo hiểu. Mà bên cạnh hắn Lý Hạo thì tại chính mình cái kia đã nhanh muốn viết đầy quyển vở nhỏ một trang cuối cùng bên trên, dùng một loại run rẩy tràn đầy kính ý bút tích trịnh trọng viết xuống một hàng chữ cuối cùng. Cuối cùng áo nghĩa nắm quyền lý nói không thông thời điểm, liền dùng vật lý đi siêu độ nó. Viết xong, hắn chậm rãi khép lại vở, cảm giác nhân sinh của chính mình tại thời khắc này được đến viên mãn. Làm cái kia nặng đến 7 tấn tử vong trục lăn, lấy một loại tồi khô là hủ thế không thể đỡ tư thái, cứ thế mà địa ở mảnh này màu đen quái vật trong hải dương tẩy ra một đầu tràn đầy huyết đục cùng xương vỡ tiền đồ tươi sáng. Lúc Lâm Dạ không có chút nào do dự, hắn một cái cơ lấy bên cạnh cái kia đã triệt để thấy choáng ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái dương liễu, đưa nàng lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn ôm công chúa tư thế ôm vào trong lòng. Sau đó bước nhanh chân dọc theo đầu kia từ chính mình tự tay mở ra tràn đầy bạo lực mỹ học an toàn thông đạo, bắt đầu chiến lược tính rời đi. Ta dựa vào. Hắn một bên chạy, còn vừa ở trong lòng điên cuồng địa nổ nước bọn. Cái này kỹ năng mới cũng quá mẹ nhà hắn đỉnh a. Sớm biết tốt như vậy dùng, ta còn theo chân chúng nó nói lời vô dụng làm gì a. Trực tiếp tại bệnh viện tâm thần bên trong đến một phát, chẳng phải xong việc sao? Thất sách a. Hắn hiện tại là lại hưng phấn, lại nghĩ mà sợ. Hưng phấn là chính mình lại thêm một cái hủy thiên diệt địa, không nói đạo lý đại sát khí. Nghĩ mà sợ chính là chính mình vừa bạn kém một chút, liền thật muốn bàn giao tại cái kia địa phương quỷ quái. Quả nhiên. Sóng, là phải trả giá thật lớn. Dừng. Lâm Dạ bị hắn ôm vào trong ngực dương liễu, cũng cuối cùng từ cái kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng cảm thụ được cái kia rộng rãi lồng ngực ấm áp, nghe lấy cái kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, người cái kia tràn đầy ánh mặt trời khí tức độc thuộc về thiếu niên hương vị. Một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ đến giống như là muốn chảy ra máu. Ngươi mau buông ta xuống, chúng ta có thể đi. Nàng dãy rủa lấy, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Đừng núp đích. Lâm Dạ khẽ quát một tiếng, cánh tay thu đến chặt hơn, phía sau đám người kia còn không chết hết đây. Bạn nhất có mấy cái cá lọt lưới, theo bên cạnh một bên lao ra, đem ngươi tha đi làm sao bây giờ? Ta. Nghe lời. Lâm Dạ dùng một loại không thể nghi ngờ bá đạo tổng tài ngữ khí, đánh gãy nàng. Dương Liễu thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức liền không dãy rủa nữa. Nàng đem đầu của mình giống một cái đà điểu mở dạng, thật sâu vùi vào Lâm Dạ trong ngực, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Xong. Lần này là thật không mặt mũi thấy người. Xa xa tháp nước đỉnh, làm Lý Thiên Chính cùng Lý Hạo hai thúc cháu nhìn thấy Lâm Dạ ôm Dương Liễu tại đầu kia huyết đục trên đường nhanh chóng đi, cái kia tràn đầy anh hùng cứu mỹ nhân khí tức bóng lưng, lúc hai người lại lần nữa lâm vào lâu dài đờ đẫn trầm mặc. Hai, nhị thúc. Lý Hạo khoe miệng co quắp một cái, khó khăn mở miệng. Cái kia đại gia hắn có phải là có chút quá biết? Lý Thiên Chính trầm mặc một ít, mới chậm rãi dùng một loại tràn đầy ước ao ghen tị vị chua ngữ khí chậm rãi phun ra mấy chữ. Không, cái này gọi tại vạn quân bụi rậm bên trong lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng thân cùng tên, thuận tiện lại ôm mỹ nhân về. Hắn nói xong, cảm giác lòng của mình giống như là bị ngâm tại một cái to lớn quả chanh trong vạn. Chua, quá chua. Nhớ năm đó, hắn tuổi trẻ thời điểm, làm sao lại không có học được một chiêu này đâu? Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu một đường lao nhanh, cuối cùng thoát đi cái kia mảnh tràn đầy chẳng lành khí tức khu vực, một lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc từ lơ lửng trạm xe buýt lúc, hai người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi xa cái kia mảnh bệnh viện tâm thần vị trí bầu trời vẫn như cũng bị thật dày, giống như là mực nước mây đen bao phủ. Vô số âm thanh tràn đầy điên cuồng cùng ngang ngược gào thét, vẫn như cũ loáng thoáng địa từ cái hướng kia truyền đến. Phản phất, nơi đó đã hoàn toàn biến thành một cái ngăn cách, tràn đầy tử vong cùng hỗn loạn. Nhân gian địa ngục. Đi thôi. Lâm Dạ hít sâu một hơi, lôi kéo Dương Liễu, leo lên trở về thị khu xe buýt. Hắn biết, chuyện kế tiếp đã không phải là hai người bọn họ có thể xử lý được. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đi đau đầu. Sau một tiếng, Đông Hải thị, chức nghiệp giả hiệp hội tổng bộ đại lâu nhiệm vụ đệ chính chỗ. Làm Lâm Dạ đem chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân đặt ở máy cảm ứng bên trên, lựa chọn đệ chỉnh cái kia màu xám nhiệm vụ đặc thù lúc, toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh đều nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại trên người hắn. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy khiếp sợ, không hiểu, cùng với nhìn đồ đần đồng tình. Ta dựa vào, tiểu tử này ai vậy? Hắn vậy mà thật đi làm cái kia bệnh viện tâm thần nhiệm vụ. Nhìn hắn bộ dạng này, đầy bụi đất, sẽ không phải là từ bên trong sống đi ra rồi hả? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỗ kia, liền cấp dê tinh anh tiểu đội tiến vào, đều phải đoàn diệt. Chỉ bằng hắn một cái. Ách, cấp 35 triệu hoàng sư. Đoán chừng là chạy đến cửa ra vào, nhìn thoáng qua, liền bị dọa trở về, hiện tại là đến từ bỏ nhiệm vụ đi. Xung quanh tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Mà phụ trách xử lý nhiệm vụ đề giao nhân viên công tác là một cái thoạt nhìn rất khô luyện, mang theo kính đen tài trí đại tỷ tỷ. Nàng nhìn xem Lâm Dạ, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vị bạn học này, ngươi khẳng định muốn đệ trình nhiệm vụ sao? Thanh âm của nàng rất ôn nhu, nếu như ngươi chỉ là nghĩ từ bỏ nhiệm vụ, trực tiếp tại thiết bị đầu cuối bên trên thao tác là được rồi, không cần đặc biệt đến vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dạ hiển nhiên chính là loại kia ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, tiếp nhiệm vụ về sau, mới phát hiện chính mình bao nhiêu cân lượng, sau đó lại xám xịt địa chạy về đến từ bỏ trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta không phải đến từ bỏ. Nhưng mà, Lâm Dạ trả lời, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn xem cái kia tài trí đại tỷ tỷ, một mặt bình tĩnh nói, ta là tới đệ trình nhiệm vụ báo cáo. Cái gì? Tài trí đại tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, xung quanh các chức nghiệp giả cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói, ngươi phải đệ trình nhiệm vụ báo cáo? Đúng. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cái kia tràn đầy xung kích tính hồi báo. Liên quan tới ngoại ô thành phố bỏ hoang bệnh viện tâm thần dị thường sự kiện, ta đã điều tra rõ ràng. Sự kiện đầu nguồn là một cái danh hiệu là dê virus mẫu thể, từ nhân loại thiếu nữ biến dị mà thành, còn sống bí cảnh hình thức ban đầu. Hiện nay, nên mẫu thể đã bị ta đánh giết. Thế nhưng, theo mẫu thể chết đi, khống chế hạn, số lượng vượt qua một vạn, từ các loại thất bại vật thí nghiệm tạo thành khôi lỗi quân đoàn, đã triệt để mất khống chế. Bọn họ hiện tại, ngay tại bệnh viện tâm thần phế tích bên trên, điên cuồng địa bạo động. Cá nhân ta đề nghị, hiệp hội tốt nhất lập tức điều động đẳng cấp cao, đại quy mô lính tác chiến, tiến đến tiến hành tiêu diệt toàn bộ cùng phong tỏa. Nếu không, một khi để cái kia hàng vạn con quái vật lao ra khu vực kia, tiến vào nội thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dạ mấy câu nói xuống, không đội không chậm, trật tự rõ ràng. Nhưng nghe tại ở đây mỗi người trong lỗ tai, lại không thua gì từng quả quả bom nặng ký, tại bọn họ trong đầu, ầm vang nổ vang. Toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh, lâm vào yên tĩnh như chết. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 74, hoàn toàn biến mất một chương 74, hoàn toàn biến mất một tất cả mọi người miệng mở rộng, trừng mắt, dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh, tràn đầy hoang đường cũng không dám tin ánh mắt, nhìn xem Lâm Dạ. Phản phất, hắn nói không phải tiếng người, mà là đến từ cái nào đó dị thứ nguyên, điên cuồng nói mớ. Còn sống. Bí cảnh hình thức ban đầu. Số lượng vượt qua một vạn. Khôi lỗi quân đoàn. Còn bị ngươi cho đánh giết. Đại ca, ngươi là tại cùng chúng ta kể chuyện xưa sao? Ngươi cái này cố sự biên, so với cái kia tam lưu tiểu thuyết mạng, đều mẹ nhà hắn không hợp tói thường à. Phốc phốc. Không biết là ai, cái thứ nhất nhịn không được, bật cười. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh đều bạo phát ra một trận tràn đầy trào phúng cùng khinh thường cười vang. Ha 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 ha. Chết cười ta. Tiểu tử này là điên rồi đi. Còn bí cảnh hình thức ban đầu. Còn lên bạn khôi lỗi quân đoàn. Hắn cho là mình là ai? Là Long Nạo Thiên sao? Ta nhìn hắn không phải là đi bệnh viện tâm thần. Hắn chính là từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy ra à? Tiểu đệ đệ, thổi ngu bức, cũng muốn đánh cái bản nháp a ngươi cái này ra châu, đều nhanh thổi tới bầu trời. Đối mặt xung quanh cái tia tràn đầy ác ý cười nhạo, Lâm Dạ biểu lộ nhưng như cũng bình tĩnh. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái kia đồng dạng một mặt kinh ngạc cùng hoài nghi tài trí đại tỷ tỷ. Báo cáo của ta đã đệ trình xong xuôi. Tin hay không là các ngươi sự tình. Nói đến thế thôi, cáo tử. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những cái kia tôm tép ngại nhép, lôi kéo Dương Liễu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, chờ một chút, một tiếng tràn đầy uy nghiêm, không thể nghi ngờ hét to, đột nhiên từ đại sảnh tầng 2 truyền đến. Ngay sau đó, một người có mái tóc hoa râm, mang theo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn nho nhã hiền hòa, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ vực sâu núi cao khí thế khủng bố lão giả, tại một đám nhân viên công tác chen chúc bên dưới, bước nhanh địa từ trên lầu đi xuống. Người tới chính là Đông Hải thị chức nghiệp giả hiệp hội hội trưởng, Tiền Vạn Sơn. Sẽ lớn lên người. Nhìn thấy Tiền Vạn Sơn, trong đại sảnh tất cả chức nghiệp giả đều nháy mắt thu hồi bộ kia cười đùa tí từng răng rắc, mỗi một người đều thay đổi đến tất cung tất kính, câm như hến. Mà cái kia tài trí đại tỷ tỷ, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng không người hành lễ. Nhưng mà, Tiền Vạn Sơn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Hắn ánh mắt, từ xuất hiện một khắc kia trở đi, liền gắt gao khóa chặt tại trên thân Lâm Dạ. Hắn ánh mắt rất phức tạp, có khiếp sợ, có ngưng trọng, còn có một tia ẩn tàng đến từ sâu, tên là quả là thế hiểu rõ. Lâm Dạ tiểu hữu. Tiền Vạn Sơn đi đến Lâm Dạ trước mặt, tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, vậy mà lần đầu tiên gạt ra một tia đủ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người vừa bật nói, có thể là thật. Thanh âm của hắn đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Dạ nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn rất như bức lão đầu, nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia thích nói đùa người sao? Tiền Vạn Sơn trầm mặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dạ con mắt, tựa hồ là muốn từ cặp kia bình tĩnh trong con ngươi nhìn ra thứ gì. Mà Lâm Dạ cũng không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trọn vẹn qua mười mấy giây, Tiền Vạn Sơn mới chậm rãi, thật ra địa, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn tin, bởi vì hắn từ trong cặp mắt kia không nhìn thấy bất kỳ chột dạ cùng nói dối, chỉ có thấy được một mảnh giống như thâm uyên, làm người sợ hãi bình tĩnh. Cũng bởi vì hắn nhớ tới thành chủ Tần Chấn Sơn, tại vài ngày trước, đích thân tìm tới hắn, dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí, nói với hắn lời nói: "Lão Tiền, liên quan tới cái kia Lâm Dạ thiếu niên, ta chỉ nói cho ngươi một việc. Hắn, chúng ta không thể chơi vào. Thế lực sau lưng hắn, là chúng ta toàn bộ Đông Hải thị đều không chọc nổi tồn tại. Một cái, có thể để cho thành chủ đều kiêng kỵ như vậy tồn tại." Lời hắn nói, lại thế nào khả năng sẽ là giả dối? Ta hiểu được. Tiên Vạn Sơn âm thanh thay đổi đến vô cùng khàn khàn, phía sau lưng của hắn, tại thời khắc này, đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Một cái sắp đắp thành hình, còn sống bí cảnh. Một chi số lượng vượt qua 1 vạn, đã mất khống chế bất tử quân đoàn. Hai cái này thông tin bất kỳ cái gì một cái, đều đủ để làm cho cả Đông Hải thị rơi vào một tràng vạn kiếp bất phục tai nạn. Mà bây giờ, hai cái này tai nạn, vậy mà đồng thời phát sinh. Nhanh. Tiên Vạn Sơn bỗng nhiên xoay người, đối với phía sau hắn đám kia đã triệt để ngớ ngẩn thuộc hạ, phát ra cuồng loạn gào thét. Kéo vang cấp bậc cao nhất màu đỏ báo động. Lập tức. Thông báo thành chủ đại nhân. Thông báo quân đội. Thông báo tất cả tại bên ngoài cấp S cùng cấp A dòng binh đoàn. Để bọn hắn lập tức. Chạy trở về đến. Đông Hải thị. Xảy ra đại sự. Thị chính trung tâm, tầng cao nhất, thành chủ văn phòng. Tần Chấn Sơn chính một mặt thích ý, thưởng thức cái kia chén mới đến, đáng giá ngàn vàng đại hồng bảo. Đông nhiên, một trận chói tai, đủ để cho cả tòa đại lâu cũng vì đó rung động màu đỏ báo động âm thanh, đông nhiên vang vọng cả thị chính trung tâm. Phúc! Tần Chấn Sơn một cái nước trà nóng, lại lần nữa, phun ra ngoài. Hắn đông nhiên từ ghế lao bản bên trên bắn lên, tấm kia uy nghiêm trên mặt, viết đầy kinh hãi cùng không dám tin. Cấp bậc cao nhất. Màu đỏ báo động. Lần trước kéo vang cái này báo động, vẫn là tại 10 năm trước, trận kia kém chút đem toàn bộ Đông Hải thị đều san thành bình địa cấp S thú triều. Chẳng lẽ lịch sử muốn lặp lại? Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn văn phòng cửa lớn liền bị người một chân từ bên ngoài cho đá văng. Chức nghiệp giả hiệp hội hội trưởng Tiền Vạn Sơn giống một đầu sư tử bị chọc giận, sợ xanh mặt lại địa vọt vào. Lao Tần, xảy ra chuyện lớn, trời sập. Nửa giờ sau, Lam Tần Trần Sơn từ Tiền Vạn Sơn cái kia bờ bãi tràn đầy kinh hãi hồi báo bên trong, cuối cùng làm rõ ràng đầu đuôi chuyện này lúc, cả người hắn đều choáng váng. Hắn miệng mở rộng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cảm giác đầu óc của mình hình như bị một cái nặng 7 tấn thép quấn, cho vừa đi vừa về nghiền ép 100 lần. Ngươi nói là? Thanh âm của hắn khô khốc giống là bị giấy ráp mài qua một dạng. Cái kia bệnh viện tâm thần bên trong cất giấu một cái sống bí cảnh. Đúng, mà cái kia bí cảnh mẫu thể, một cái gọi lì lịt quái vật, bị Lâm Dạ tiểu hữu cho đâm chết. Đúng, sau đó theo mẫu thể chết đi, bên trong chi kia số lượng vượt qua 1 vạn quái vật quân đoàn liền không kiểm soát. Đúng. Tiên Vạn Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, gương mặt dán mua kia bên trên viết đầy tận thế tuyệt vọng. Tần Chấn Sơn trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia mảnh bầu trời xanh thẳm, cảm giác thế giới này là như vậy. Ma Nguyễn, hắn chỉ là muốn tìm con pháo thí đi thăm dò đường mà thôi, a làm sao lại đem ngày cho chọc vào cái lỗ thủng đi ra, mà còn chọc ra cái này lỗ thủng người vẫn là cái kia hắn không muốn nhất đắc tội cũng nhất không chọc nổi. Chương 74 hoàn toàn biến mất. 2 chương 74 hoàn toàn biến mất. 2 tổ tông. Một cỗ to lớn tên là tâm mệt mỏi cảm xúc nháy mắt che mất hắn. Hắn cảm giác chính mình thành chủ này làm đến thực sự là quá mẹ nhà hắn khó khăn. Ai, qua rất lâu Tần Chấn Sơn mới thật dài địa phát ra một tiếng tràn đầy vẻ bại cùng thở dài bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đứng lên, cái kia nguyên bản thẳng tắp cái eo tại thời khắc này phảng phất đều còn xuống mấy phần. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của hắn khàn khàn nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đông Hải thị lập tức lên tiến vào cấp bậc cao nhất, một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh, thành vệ ký tên bộ xuất động, phong tỏa tây ngoại ô tất cả thông đạo. Mệnh lệnh, quân đội thứ 3, thứ 5, thứ 7 sư đoàn lập tức đi đến bệnh viện tâm thần khu vực, không tiếc bất cứ giá nào đem khu vực kia cho ta vây thành một cái thùng sắt. Đông Hải thị, tây ngoại ô, bỏ hoang bệnh viện tâm thần, nơi này đã triệt để biến thành một mảnh tu la tràng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Xe tăng oanh minh, máy bay chiến đấu gào thét, cùng với các chức nghiệp giả cái kia tràn đầy sát khí gầm thét, vang vọng toàn bộ hoang dã. Đến hàng vạn mà tính, trang bị hoàn mỹ thành vệ quân cùng binh lính liên bang, giống như một đạo dòng lũ sắt thép, đem phiến khu vực này vây chật như nêm cối. Trên bầu trời, mấy chục khung máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh gào thét, không ngừng mà khuynh tạ hủy diệt tính hỏa lực. Trên mặt đất, mấy trăm tên đẳng cấp cao chức nghiệp giả hợp thành từng cái chiến đấu tiểu đội, cùng cái kia từ phế tích bên trong liên tục không ngừng tuôn ra quái vật quân đoàn, triển khai máu tanh nhất, tàn khốc nhất rào sát. Đây là một tràng chiến tranh. Một tràng vì thủ hộ gia biên, vì đem cái kia sắp lan tràn hắc ám triệt để bóp chết trong trứng nước. Vệ thành chi chiến. Mà tại cuộc chiến tranh này tuyến đầu, một người mặc màu đen long văn chiến giáp, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, toàn thân tản ra vực sâu núi cao khí thế khủng bố nam nhân, giống như một tôn không thể dung chuyển chiến thần, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Hán, chính là Đông Hải thị thành chủ, cấp 85 trấn quốc vũ hầu Tần Chấn Sơn. Nghiêm xúc, sao dám làm cản? Chỉ nghe hắn một tiếng như lôi đình hét to. Trong tay phương thiên hỏa kích, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Một đạo dài đến 100 mét, ngưng động như thực chất, tràn đầy bá đạo cùng khí tức hủy diệt xích kim sắc kích mũi nhọn, nháy mắt xé rách không khí, giống như một đạo thiên phạt, hung hăng chém vào cái kia mảnh màu đen quái vật chiều bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Kích mũi nhọn những nơi đi qua, vô luận là nóng nảy xác cướp cứng cỏi thân thể, vẫn là cự hình căm hận thật dày thịt thối, đều trong nháy mắt bị cái kia không thể địch nổi lực lượng cho hoàn toàn xé rách, bốc hơi, hóa thành một mịn. Cứ thế mà địa, ở mảnh này màu đen quái vật trong hải dương, thanh ra một mảnh dài đến 100 mét, rộng chừng 10 mét, không có một ngọn cỏ khu vực chân không. Một kích chi uy khủng bố như vậy, thành chủ uy vũ, thành chủ vô địch. Thấy cảnh này, binh lính xung quanh cùng các chức nghiệp giả đều bạo phát ra chấn thiên động địa reo hò, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà Tần Chấn Sơn trên mặt lại không có chút nào vui sướng. Lông mày của hắn xích sao địa khóa lại, tấm kia uy nghiêm trên mặt viết đầy ngưng trọng. Chết tiệt, hắn ở trong lòng trầm thấp địa mắng một câu, những này quỷ đồ vật làm sao cùng giết không hết đồng dạng. Hắn đã tại nơi này dùng huyết phấn chiến dòng dã 2 ngày 2 đêm, chết ở trong tay hắn quái vật không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Thế nhưng từ cái kia mảnh phế tích chỗ sâu vẫn như cũ có liên tục không ngừng quái vật điên cuồng mà tuôn ra đến. Phản phất cái kia mảnh phế tích liên tiếp lấy một cái chân chính vô cùng vô tận vong linh bị diện, mà còn những quái vật này thực lực cũng cực kỳ quỷ dị. Bọn họ hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi, mà còn tựa hồ còn miễn dịch phần lớn vật lý tổn thương. Chỉ có bổ sung năng lượng thuộc tính công kích mới có thể đối bọn họ tạo thành hữu hiệu sát thương. Khó giải quyết nhất là những cái kia hình thể cổng kềnh tự bạo thằng hề. Món đồ kia quả thực chính là di động hình người bom. Một khi để bọn họ tới gần trận tuyến, sau đó dẫn nổ chính mình, cái kia uy lực đủ để đem một chiếc chủ chiến xe tăng đều hất bay. 2 ngày này xuống, bọn họ mặc dù vững vàng giữ vững phòng tuyến, không để cho một con quái vật lao ra khỏi vòng đây. Thế nhưng phe mình thương vong cũng đồng dạng thảm trọng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tần Chấn Sơn một kích đem một đầu nhào lên oán niệm người bỏ sát cho quét thành 2 đoạn, trong lòng nhưng là sốt ruột và phần. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ đầu nguồn, hoàn toàn đem cái kia chết tiệt điểm này sinh mới phá hủy rơi. Hắn biết cái kia đầu nguồn liền tại cái kia tòa nhà đã triệt để sụp xuống bệnh viện tâm thần dưới mặt đất. Thế nhưng nơi đó không gian đã thay đổi đến cực kỳ không ổn định, mà còn tràn ngập một cỗ cực kỳ quỷ dị, có thể ô nhiễm tâm trí người hắc ám năng lượng. Hắn phái vài nhóm tinh anh tiểu đội tính toán đột tiến đến dưới đất, nhưng đều thất bại. Những cái kia tinh anh chức nghiệp giả chỉ cần khẽ rửa gần khu vực kia, liền sẽ lập tức thay đổi đến nóng nảy, khát máu, thậm chí bắt đầu công kích mình đồng bạn. Phản phất linh hồn của bọn hắn đều bị cô kia hắc ám năng lượng cho triệt để ăn mòn. Chẳng lẽ thật muốn vận dụng vật kia sao? Trong mắt Tần Chấn Sơn hiện lên một chút do dự cùng quyết tuyệt. Hắn nói vật kia là Đông Hải thị sau cùng con bài chưa lật. Một cái quân đội bí mật sắp xếp tại chỗ này, chiến thuật cấp thánh quang làm sạch đạn. Món đồ kia một khi dẫn nổ, đủ để đem xung quanh 10 km bên trong tất cả đều cho hoàn toàn từ vật lý cùng năng lượng phương diện làm sạch đến không còn một mảnh. Thế nhưng vật kia tác dụng phụ cũng đồng dạng to lớn, nó sẽ hoàn toàn thay đổi khu vực kia năng lượng kết cấu, để nơi đó trong tương lai trong vòng mấy chục năm đều biến thành một mảnh không có một mảng cỏ, tràn đầy phóng xạ tử vong tuyệt địa. Không phải vạn bất đắc dĩ, tối hậu ban đầu hắn tuyệt đối không muốn động dùng. Liên tại Tần Chấn Sơn rơi vào tình cảnh lưỡng nan, thiên nhân giao chiến thời điểm, một cái tràn đầy ngạc nhiên âm thanh đông nhiên từ phía sau hắn trong bộ chỉ huy truyền ra. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Một cái phụ trách giám sát chiến trường năng lượng phản ứng tham mưu lộn nhau địa từ trong xe chỉ huy bật ra, trên mặt viết đầy mừng như điên. Tin tức tốt gì? Tần Chấn Sơn tức giận quát. Đổi mới, đổi mới đình chỉ. Cái kia tham mưu kích động đến nói năng lộn xộn. Cái kia phế tích chỗ sâu năng lượng phản ứng tại vừa vặn đột nhiên liền biến mất. Không có cái mới quái vật lại đổi mới đi ra. Cái gì? Tần Chấn Sơn nghe vậy cũng là đống nhiên sững sờ. Hắn liền vội vàng đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, hướng về kia mảnh phế tích chỗ sâu tra xét mà đi. Quả nhiên, cỗ kia một mực chiếm cứ tại dưới đất, giống như giỏi trong xương, liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài tản ra hắc ám năng lượng đầu mượn. Tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Chương 75, phong ba tới. Một chương 75, phong ba tới. Một quá tốt rồi. Tần Chấn Sơn viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng trở xuống trong bụng. Một cỗ to lớn, giống như sống sót sau tai nạn vui sướng, nháy mắt càn quét hắn thể xác tinh thần. Mặc dù hắn không biết cái kia năng lượng nguồn gốc vì sao lại đột nhiên biến mất, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Không có đến tiếp sau binh lực bổ sung, trước mắt những này còn sót lại quái vật liền thành mèo trôi không dễ, nước không nguồn, bị triệt để tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Truyền mệnh lệnh của ta. Trong mắt Tần Chấn Sơn lại lần nữa bộc phát ra hóng ánh tinh quang, cô kia thuộc về Trấn Quốc Vũ Hầu bá khí lại lần nữa trở về. Bộ tổng tiến công, ta muốn tại hôm nay mặt trời lặn phía trước, để trên vùng đất này rốt cuộc không nhìn thấy một cái còn sống quái vật. Phải. Chấn thiên động địa gầm thét, vang tận mây xanh. Lại là một ngày một đêm gian khổ phân chiến. Là ngày thứ 3 bình minh, lại lần nữa phủ xuống thời giờ. Trận này đột nhiên xuất hiện, kém chút đem toàn bộ Đông Hải thị đều kéo vào Thâm Viên Vệ thành chi chiến, cuối cùng hạ màn. Trên chiến trường, khói thuốc súng bao phủ, máu chảy thành sông. Vô số quái vật xác cùng nhân loại thi thể binh lính đan vào một chỗ, tạo thành một bức mãnh liệt mà bi tráng bức tranh. Tần Chấn Sơn đứng tại cái kia mảnh giống như bị hỏa lực cày 100 lần, cháy đen thổ địa bên trên, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng thê thảm, thật lâu không nói gì. Mặc dù bọn họ cuối cùng vẫn là thắng lợi, thế nhưng chàng thắng lợi này đại giới thực sự là quá lớn. Mấy ngàn tên ưu tú binh sĩ cùng chức nghiệp giả vĩnh viễn an nghỉ tại trên vùng đất này. Ai Hắn thật dài địa, phát ra một tiếng tràn đầy vẻ bại cùng bi thương thở dài. Thành chủ đại nhân, phó quan của hắn đi tới, đưa lên một phần chiến tổn báo cáo. Chúng ta thắng. Ta biết. Tần Chấn Sơn nhẹ gật đầu, âm thanh khàn khàn. Thế nhưng chúng ta không thể nào quên tất cả những thứ này đâu vườn. Hắn ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến sắc bén. Cái kia kêu Lâm Dạ tiểu tử, bây giờ ở nơi nào? Hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra. Cái kia năng lượng nguồn gốc vì sao lại đột nhiên biến mất? Tất cả những thứ này có phải là đều cùng cái kia cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, từ cái kia tòa nhà bệnh viện tâm thần bên trong sống sót mà đi ra ngoài người có quan hệ? Hắn nhất định phải làm rõ ràng. Báo cáo thành chủ đại nhân. Phó quan lập tức trả lời, căn cứ tình báo của chúng ta, Lâm Dạ cùng Dương Liễu tại 2 ngày trước từ chức nghiệp giả hiệp hội rời đi về sau, liền trở về bọn họ nằm ở Giang Tân tiểu khu trụ sở, về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra Giang Tân tiểu khu. Tần Chấn Sơn nhíu nhíu mày, phái người đi bắt hắn cho ta, mời tới. Ghi nhớ là mời, khách khí một điểm. Phải. Phó quan lĩnh mệnh, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tần Chấn Sơn lại gọi lại hắn. Được rồi. Hắn chậm rãi lắc đầu, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Hắn cảm thấy lấy Lâm Dạ loại kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dạo chơi nhân gian phong cách hành sự, chính mình phái người đi hơn phân nửa là không mời nổi hắn. Loại cấp bậc này đại lão phải tự mình tự thân xuất mã mới có thể cho thấy đầy đủ thành ý, mà còn hắn còn có một người khác cần bận hỏi. Đi, đem Lý Thiên Chính cho ta kêu đến. Trong mắt Tần Sơn hiện lên một tia tinh quang. Ta muốn biết tại cái kia trong 2 ngày hắn đến cùng đều thấy được cái gì. Nửa giờ sau, tại một gian lâm thời từ lều quân dụng xây dựng trong bộ chỉ huy, Tần Chấn Sơn cùng đồng dạng một mặt để bại nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi Lý Thiên Chính ngồi đối diện nhau. Thiên Chính a. Tần Chấn Sơn đích thân rót cho hắn một chén trà nóng, trên mặt mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lần này vất vả ngươi. Không dám nhận. Không dám nhận. Lý Thiên Chính vội vàng đứng lên, một mặt thụ sủng nhược kinh, có thể vì thành chủ đại nhân phân ưu là ta Lý Thiên Chính vinh hạnh. Ngồi, ngồi xuống nói. Tần Chấn Sơn xua tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó hắn giống như vô ý địa mở miệng hỏi, ta nghe nói tại ngươi tiếp vào mệnh lệnh của ta chạy tới bệnh viện tâm thần trước đó, ngươi cùng ngươi cái kia chất tử liền đã tại nơi nào? Đến rồi. Lý Thiên Chính tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn biết chính hí kịch bắt đầu. Hắn vội vàng đứng lên, một mặt hổ thẹn cùng sợ hãi. Thành chủ đại nhân minh giám, việc này đúng là Thiên Chính thất trách. Ta ngày ấy đúng là mang theo quyển tử Lý Hạo trước thời hạn một bước đã đến nơi đó. Đến mức nguyên nhân, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ phức tạp, tràn đầy kính sợ cùng cảm khái biểu lộ. Là vì chúng ta may mắn trước thời hạn một bước nhìn trộm đến thiên cơ. Tần Chấn Sơn, hắn bưng chén trà tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn nhìn xem Lý Thiên Chính bộ kia lại ngại, phản phất bị cái gì vật kỳ quái cho bám vào người gián dấp. Cảm giác đầu góc của mình hình như có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Ngày, thiên cơ. Không sai. Lý Thiên Chính nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt thay đổi đến vô cùng cùng nhiệt. Sau đó hắn liền đem chính mình 2 ngày 2 đêm này bên trong nhìn thấy, nghe được cùng với chỗ não bổ ra cái kia một hệ liệt tràn đầy sử thi cảm giác cùng thần thoại khí tức liên quan tới Lâm Dạ đại lão làm sao dạo chơi nhân gian, làm sao phổ độ chúng sinh, làm sao ngộ đạo phi thăng anh hùng sự tích, thêm mắm thêm muối địa sinh động như thật địa cho Tần Chấn Sơn nói một lần. Hắn nói đến là nước miếng tung bay, kích tình bành trướng. Phản phất hắn không phải tại hồi báo công tác, mà là tại cho một cái thành kính tín đồ giải thích nhà mình thần minh vĩ đại sự tích. Mà hắn đối diện Tần Chấn Sơn trên mặt biểu lộ thì từ ban đầu nghi hoặc dần dần biến thành kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, lại sau đó là ngốc trệ, cuối cùng biến thành một loại hỗn tạp hoang đường không hợp thói thường, cùng với con mẹ nó ngươi có phải hay không đang đùa ta cực kỳ đặc sắc cổ quái thần sắc. Làm Lý Thiên Chính nói đến Lâm Dạ đại lão là như thế nào vì thiên hạ thương sinh không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, lẻ loi một mình thâm nhập hang hổ, cùng bàn kia ngồi 30 năm viện trưởng tàn hồn đại chiến 300 hiệp, cuối cùng khám phá hư ảo lập tức thành thần thời điểm, Tần Chấn Sơn cuối cùng nhịn không được, phúc, một cái nóng bỏng đại hương bảo lần thứ 3 phun ra ngoài, khu, hắn bị sặc đến là mặt mo đỏ bừng, ho kịch liệt đấu. Thành chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Lý Thiên Chính giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, muốn giúp hắn vô lưng. Ta không sao. Tần Chấn Sơn xua tay, thật vất vả mới thuận qua khí tới. Hắn nhìn trước mắt cái này một mặt chân thành, ánh mắt cùng nhiệt, phản phất đã triệt để luân hãm Lý Thiên Chính. Cảm giác chính mình tam quan, hình như cũng bị một chiếc nặng 7 tấn thép cuốn, cho vừa đi vừa về nghiền ép 100 lần. Ngộ đạo, thành thần, còn con mẹ nó cùng viện trưởng tàn hồn đại chiến 300 hiệp. Ta dựa vào. Chương 75, phong ba tới. Hai chương 75, phong ba tới. Hai Lý Thiên Chính, ngươi 2 ngày này đến cùng là đã trải qua cái gì a? Ngươi có phải hay không bị cái kia bệnh viện tâm thần bên trong đồ vật cho ô nhiễm nào a? Ngươi cái này não bổ năng lực, không đi làm cái chiến trường phóng viên, viết cái huyền huyễn tiểu thuyết, đều mẹ nhà hắn khuất tài a. Tần Chấn Sơn cảm giác đầu của mình bắt đầu có một chút đau. Hắn phát hiện chính mình hình như có chút nghe không hiểu tiếng người. Thiên Chính a. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng một loại tận lực bình hòa, dù dỗ từng bước ngữ khí, hỏi, ngươi nói những thứ này đều là thật? Thiên chân vạn sát. Lý Thiên Chính vỗ bộ ngực, một mặt lời thề son sắt, ta Lý Thiên Chính dám lấy ta Lý gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa xin thề. Ta nói mỗi một chữ, đều là ta cùng cháu ta Lý Hạo tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, tự mình, sơ nộ, Tần Trấn Sơn. Hắn nhìn xem Lý Thiên Chính bộ kia còn kém thể với trời giáng dấp, trầm mặc. Hắn biết Lý Thiên Chính không có nói dối, bởi vì một người ánh mắt là sẽ không gạt người. Lý Thiên Chính trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Nói cách khác, hắn nói những này không hợp thói thường đến mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà sự tình. Chính hắn là thật tin. Tần Trấn Sơn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này cũng bắt đầu có chút sụp đổ. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có như thế huyền huyễn sao? Chẳng lẽ cái kêu Lâm Dạ tiểu tử, hắn thật là một cái chính mình không thể nào hiểu được, vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng tồn tại. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cuồng địa sinh sôi. Cái kia sau đó thì sao? Tần Trấn Sơn âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Hắn ngộ đạo sau khi thành công lại phát sinh cái gì? Về sau, Lý Tiên Chính ngay vậy trên mặt lộ ra một cái tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kính ý biểu lộ. Về sau, đại ca hắn liền xuất quan. Sau đó, hắn liền đem này cho chọc vào cái lỗ thủng đi ra. Nói xong, hắn lại đem Lâm Dạ là như thế nào một chiêu miểu sát buột, làm sao đoạt Tô gia tỷ bộ trang bị, làm sao một cái búa đem Tô Lăng Nguyệt nện thành trọng thương, lại là làm sao một chiêu vô thượng đại đạo đem cái kia hơn vạn quái vật quân đoàn cho cày một lần anh hùng sự tích, lại lần nữa sinh động như thật địa nói một lần. Lần này Tần Trấn Sơn không có lại phung trà, hắn chỉ là lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ cũng từ ban đầu hoang đường dần dần biến thành nghiêm trọng, sau đó là khiếp sợ, lại sau đó là hoảng sợ, cuối cùng hóa thành một mảnh vô tận sâu không thấy đáy kính sợ. Hắn cũng tin, bởi vì Lý Thiên Chính nói tất cả những thứ này mặc dù nghe tới không hợp thói thường, nhưng hoàn mỹ giải thích tất cả vấn đề, giải thích cái kia năng lượng bị dị nguồn gốc vì sao lại đột nhiên biến mất, bởi vì đó là bị Lâm Dạ đại lão cho ngộ mất rồi. Giải thích cái kia hơn vạn quái vật quân đoàn vì sao lại đột nhiên bạo động, bởi vì đó là đại lão phá rồi lại lập lúc sinh ra đau từng cơn. Giải thích Lâm Dạ vì cái gì có thể từ cái kia ngay cả mình đều cảm thấy khó giải quyết trong cấm địa bình nhiên vô sự đi ra, bởi vì nhân gia căn bản cũng không phải là đi thám hiểm, nhân gia là đi về nhà mình hậu hoa viên tản bộ. Tất cả đều hợp lý, tất cả đều nói đến thông. Nguyên lai thì ra là thế. Tần Trấn Sơn tự lẩm bẩm, cảm giác chính mình tại thời khắc này hiểu, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình phía trước sai phải có nhiều không hợp thói thường. Chính mình vậy mà còn vọng tưởng muốn đi vận hỏi một vị đã đạt đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới như thần tồn tại. Chính mình có tài đức gì a? Một cỗ to lớn tên là nghĩ mà sợ cảm xúc nháy mắt che mất hắn. Thiên Chính a, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Lý Thiên Chính, tấm kia uy nghiêm trên mặt lộ ra một cái tràn đầy cảm kích cùng vui mừng nụ cười. Lần này may mắn mà có ngươi a, nếu như không phải ngươi thì thời để tình ta sợ rằng liền muốn phạm phải một cái đủ để cho toàn bộ Đông Hải thị đều vạn kiếp bất phục ngập trời sai lầm lớn. Lý Thiên Chính nghe vậy cũng là một mặt cùng có vinh yên. Thành chủ đại nhân nói quá lời, chúng ta có thể đi theo tại đại ca sau lưng chứng kiến hắn thần tích đã là tam sinh hữu hạnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy chúng ta đều hiểu ăn ý phảng phất. Tại thời khắc này hai người bọn họ đã hợp thành một cái tên là Lâm Dạ hậu viên hội tổ chức bí mật, mà bọn họ chính là cái này tổ chức đời thứ nhất hội trưởng cùng phó hội trưởng. Làm Tần Trấn Sơn cùng Lý Thiên Chính hai cái này Đông Hải thị đỉnh cấp đại lão, bởi vì một chàng tràn đầy sử thi cảm giác cùng thần thoại khí tức não bổ mà đạt tới một loại chúng ta đều hiểu quỷ dị ăn ý, đồng thời đơn phương địa thành lập Lâm Dạ hậu viên hội thời điểm, xem như hậu viên hội duy nhất xác định thần tượng Lâm Dạ bản nhân, đối với cái này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang nằm tại chính mình tấm kia mềm dẻo thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, ngủ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Không có cách, thực sự là quá mệt mỏi. Đầu tiên là tại cấp dê bí cảnh bên trong, cùng Tô gia tỷ bội đấu trí đấu dũng, thuận tiện gan suốt cả đêm quái. Ngay sau đó, lại ngựa không dừng bó, chạy đi bệnh viện tâm thần, cùng một cái còn sống bí cảnh, tiến hành một tràng dài đến mười mấy tiếng, tràn đầy nghị lực cùng mồ hôi đâm trái tim giải thi đấu. Cuối cùng, còn trình diễn một tràng kinh tâm động phách, tràn đầy tốc độ cùng kích tình bỏ mạng bạ tổ giỏi. Một bộ này tổ hợp quyền xuống, liền xem như làm bằng sắt hắn tử, cũng chịu không được ga, do đó, tại về đến nhà ngay lập tức, hắn liền trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường, liền tắm cũng không rửa, liền lâm vào ngủ say. Cái này một giấc, hắn ngủ là đặc biệt thơm ngọt, thậm chí còn làm một cái mỹ diệu mộng. Hắn mơ tới, chính mình thật thành đua mặt đất, đứng tại một tòa vạn mét cao trên đỉnh núi, tay trái ôm Dương Liễu, tay phải ôm Tô Thanh Tuyết, dưới chân còn đạp Tô Lăng Nguyệt. Ở trước mặt của hắn là thiên quân vạn mã, mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Sau đó, vô số cái nặng đến 7 tấn, khắc lấy thích cùng hòa bình chữ thép quấn, liền như là như trời mưa, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh tràn đầy hài hòa cùng thân mật, hai dây mặt phẳng. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Giấc mộng bên trong Lâm Dạ phát ra mấy tiếng tràn đầy hèn mọn cùng tiếng cười đắc ý, khoe miệng còn chảy xuống một tia bóng ánh nước bọt. Mà liền tại Lâm Dạ cùng Chu Công Nữ Nhi tiến hành một tràng liên quan với thế giới hòa bình thâm nhập giao lưu lúc, hắn đưa tới trận kia phong bạo cũng đã lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ càn quét toàn bộ Đông Hải thị, thậm chí còn vượt qua mấy ngàn km khoảng cách, đã tới liên bang thủ đô tòa kia được vinh dự nhân loại văn minh lộng lẫy nhất minh châu, trôi nổi tại trên biển mây thiên không chi thành, trung ương thánh vực. Trung ương thánh vực, liên bang đệ nhất học viện, phòng làm việc của hiệu trưởng. Đây là một cái tràn đầy cổ điện cùng tương lai khí tức, cực kỳ xa hoa gian phòng. Gian phòng nguyên một mặt tường đều là từ đơn hướng cửa sổ sắt đất hình thành, có thể quan sát đến phía dưới cái kia giống như tiên cảnh, biển mây bốc lên tráng lệ cảnh tượng. Mà một cái râu tóc bạc trắng, mặc một thân một mạc vải gai trường bào, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, ánh mắt lại giống như tinh không thâm thúy mênh mông láo giả, đang lẳng lặng địa ngồi tại một tấm từ ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo bàn đọc sách về sau, thẩm duyệt lấy một phần vừa vận từ Đông Hải thị cấp tốc điện mã hóa chuyển tống tới văn kiện. Phần văn kiện này tiêu đề rất đơn giản, cũng vô cùng không hợp thói thường, liên quan tới Đông Hải thị Tây ngoại ô cấp A, tạm định bí cảnh hình thức ban đầu lý lịch sinh ra cùng tịch diệt sự kiện sơ bộ báo cáo điều tra chương 76, cuộc chiến chiến thánh. Một chương 76, cuộc chiến chiến thánh. Một tay của lão giả chỉ tại màn sáng bên trên chậm rãi hoạt động lên, nét mặt của hắn từ ban đầu bình tĩnh dần dần biến thành ngưng trọng, sau đó là khiếp sợ, lại sau đó là hoảng sợ, cuối cùng coi hắn nhìn thấy báo cáo cuối cùng hai cái kia bị trọng điểm đánh dấu đi ra, kèm theo bên trên tài liệu cặn kẽ tên của cái kia song phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo, không hề bận tâm trong con người, cuối cùng nhấc lên một tia ngập trời gợn sóng. Lâm Dạng, Dương Liễu. Hắn chậm rãi đọc lên hai cái danh tự này, âm thanh khàn khàn nhưng lại mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Cấp 28, cấp 25, hai người liền giải quyết hết một cái sắp ấp thành hình cấp A bí cảnh hình thức ban đầu. Ha ha, a a a. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia vừa bắt đầu còn rất trầm thấp, nhưng dần dần thay đổi đến càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thoải mái, cuối cùng thậm chí chấn động đến toàn bộ văn phòng cửa sổ đều vang lên óng ngong. Có ý tứ, thật là có ý tứ a. Đã bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Lão giả chậm rãi đứng lên, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, đứng chắp tay quan sát phía dưới cái tia tráng lệ biển mây. Trong mắt của hắn lóe ra tên là thưởng thức và mong đợi tia sáng. Dê virus, thâm viên lực lượng, Lilith, Đông Hải thị Tần Trấn Sơn, còn có Lý gia tiểu gia hỏa kia, đều cho rằng là cái kia kêu Lâm Dạ tiểu tử đứng sau lưng cái gì khó lường ẩn thế tông môn. Nhưng bọn họ làm sao biết? Lão giả khoe miệng câu lên một vệt cao thâm khó dò nụ cười. Trên thế giới này căn bản lại không tồn tại cái gì cái gọi là ẩn thế tông môn. Có, chỉ là một chút. Từ thời đại trước kéo dài hơi tàn xuống, nắm giữ lấy cấm kỵ tri thức, người điên mà thôi. Mà cái kia kêu Lâm Dạ tiểu tử, trên người hắn không có chút nào những người điên kia khí tức. Hắn lực lượng rất thuần túy, vô cùng nguyên thủy, cũng vô cùng thú vị. Cục gạch, thép cốt bê tông có gân, cột điện, thép cuốn. Lão giả nhớ kỹ những này tràn đầy công nghiệp khí tức từ ngữ, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm cổ quái. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa a? Có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó xoay người đối với phòng làm việc trống không một bóng người, chậm rãi mở miệng. Người tới. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực. Vừa dứt lời, một đạo mặc quần áo bó màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, thân hình giống như quỷ mị thân ảnh, liền im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Hiệu trưởng đại nhân, đi cho Đông Hải thị cái kia kêu Lâm Dạ tiểu gia hỏa phát một phong thư. Lão giả chậm rãi nói, nói cho hắn biết, ta liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng, tổ chủ tủ kệ xạ, lấy cá nhân ta danh nghĩa đặc chiêu hắn cùng cái kia kêu Dương Liễu tiểu cô nương tiến vào ta liên bang đệ nhất học viện. Cái gì? Cái bóng đen kia nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia nút ở dưới mặt nạ trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ. Hiệu trưởng đại nhân đích thân phát xuống đặc chiêu khiến, cái này, đây chính là xây trường mấy trăm năm qua đều chuyện chưa từng có a. Bất quá, lão giả lời nói phong đột nhiên nhất chuyển, trên mặt lại lần nữa lộ ra loại kia lão hồ ly tràn đầy ngoạn vị nụ cười. Học viện chúng ta dù sao cũng là liên bang đệ nhất, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện địa cũng làm người ta đi vào, như thế sẽ có vẻ chúng ta rất không có bức cách. Do đó ngươi lại nói cho hắn biết, muốn chính thức nhập học hai người bọn họ còn nhất định phải thông qua một chàng nho nhỏ thử thách. Cái gì thử thách? Liên đệ bọn họ đi tham gia năm nay cuộc chiến chén thánh đi. Lão người chậm rãi nói. Thánh? Cuộc chiến chén thánh? Thanh âm của bóng đen đều mang một tia thanh âm rung động. Hiệu trưởng đại nhân, ngài là nói cái kia từ 1000 tên đến từ liên bang các nơi đứng đầu nhất thiên tài cộng đồng tham gia, tỷ lệ tử vong cao đạt 30, học viện thi đấu vòng tròn khảo hạch? Không sai. Lão giả nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Nói cho hắn biết, chỉ cần hai người bọn họ có thể tại trận kia hỗn chiến bên trong sống sót, đồng thời tiến vào 500 người đứng đầu, như vậy liên bang đệ nhất học viện cửa lớn liền đem vì bọn họ mở rộng. Là thuộc hạ tuân mệnh. Bóng đen không còn dám có chút chất vấn, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, sau đó thân hình lóe lên lại lần nữa biến mất tại trong không khí. Lớn như vậy trong văn phòng lại lần nữa chỉ còn lại có lão giả một người. Hắn chậm rãi đi trở về đến bàn đọc sách về sau, lần nữa ngồi xuống, bưng lên ly kia đã có chút lạnh trà, nhẹ nhàng hớp một cái. Cặp kia thâm thúy trong con người lóe ra mong đợi tia sáng. Lâm Dạ, một cái có thể lấy phàm nhân thân thể đánh giết bí cảnh hình thức ban đầu tồn tại, một cái nắm giữ lấy chưa bao giờ nghe cổ quái lực lượng thiếu niên, ngươi đến cùng có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ đâu? Ha ha, lão phu, rửa mắt mà đợi a. 3 ngày sau, làm Lâm Dạng cuối cùng từ trận kia hôn thiên ám địa trong giấc ngủ thong thả tỉnh lại lúc, hắn cảm giác chính mình phản phất đã qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương đều phát ra một trận lốp bốp giòn vang, một cỗ trước nay chưa từng có tràn đầy lực lượng, cảm giác sảng khoái chuyển khắp toàn thân, thoải mái. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, cảm giác chính mình hiện tại trạng thái tốt, có thể một quyền đấm chết một con trâu. Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, đẳng cấp 35, điểm kinh nghiệm 125.000, 1843200, ta dựa vào lên tới cấp 36 lại muốn hơn 180 vạn kinh nghiệm. Lâm Dạ nhìn xem cái kia thật dài một chuỗi con số không, cảm giác chính mình gan lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Bất quá coi hắn nhìn thấy chính mình cái kia tăng vọt một mảng lớn thuộc tính lúc, điểm này nho nhỏ ưu thương liền nháy mắt tan thành mây khói. Lực lượng 56, nhanh nhẹn 57, thể chất 56, tinh thần 115, HP 560, 560 pháp lực trị 1150, 1150 tháng 11 năm 50 điểm pháp lực giá trị. Cái này thanh mana quả thực so thanh máu đều dày. Hắn hiện tại cảm giác chính mình có thể một hơi ném 1150 cục gạch, mắt cũng không mang nháy một cái. Chính là cái này nhanh nhẹn vẫn có chút không đáng chú ý a. Lâm Dạ sờ lên cái cằm, nhìn thoáng qua kiện kia còn yên tĩnh địa nằm ở tự mình có túi sách bên trong sử thi cấp giáp nhẹ bóng đen tiềm hành giả chi ôm. Trang bị nhu cầu nhanh nhẹn 60 điểm, còn kém 3 điểm. Xem ra trở lên tới cấp 36, đem điểm thuộc tính tự do tăng thêm, liền có thể mặc vào kiện bảo bối này. Lâm Dạ ở trong lòng đắc ý mà muốn nói. Đúng lúc này, một trận mê người tràn đầy sinh hoạt khí tức đồ ăn mùi thơm từ trong phòng khách bay đi vào. Lâm Dạ bụng không tự chủ phát ra một trận đồ ngủ cục gọi tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình hình như đã 3 ngày không ăn đồ vật. Hắn vội vàng mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Chương 76, cuộc chiến trên thánh. Hai chương 76, cuộc chiến trên thánh. Hai chỉ thấy phòng khách trên bàn ăn đã bày đầy 4 đồ ăn một bát canh. Sườn xào chua ngọt, gà cơ ép cờ, thịt kho tàu, còn có một cái rau xanh xào đông cải xanh. Sắc hương bị đều, thoạt nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà Dương Liễu chính buộc lên một đầu đáng yêu hồng nhạt tập dề, giống một cái hiền lành tiểu thế tử, đem cuối cùng một bát canh rong biển trứng từ trong phòng bếp bưng đi ra. Tỉnh. Nàng nhìn thấy Lâm Dạ, tấm kia tươi đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hoa. Lâm Dạ nhìn xem cái kia tràn đầy một bàn đồ ăn, trợn cả mắt lên. Dương Liễu đồng học, ngươi còn biết nấu cơm đâu? Làm sao? Thật kỳ quái sao? Dương Liễu lườm hắn một cái, đem bát đũa dọn xong. Ta một người sinh hoạt nhiều năm như vậy, nếu là cái gì cũng không biết, đã sớm chết đói. Lợi hại. Lợi hại a. Lâm Dạ đối với nàng, dựng lên một cái ngón tay cái, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Lên đến phòng, bên dưới đến phòng bếp. Sẽ trị liệu, sẽ khống chế, sẽ làm sạch, sẽ còn mở khóa. Đây quả thực là cái hoàn mỹ, không thể bắt bẻ hình lục giác chiến sĩ a. Lâm Dạ cảm giác, chính mình đời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà, đời này mới có thể gặp được tốt như vậy đồng đội. Đừng lắm mồm, nhanh ăn đi, không phải vậy đồ ăn đều lạnh. Dương Liễu bị hắn thổi phồng đến mức, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu hưởng thụ bữa này tràn đầy ấm áp khí tức bữa trưa. Lâm Dạ là thật đói bụng lắm, một người liền xử lý 3 bát lớn cơm, cùng hơn phân nửa đồ ăn. Cái kia do cuốn mây tan tưởng ăn, nhìn đến Dương Liễu, là một trận trận mắt há hốc mồm, lại một trận muốn cười. Người ăn từ từ, lại không người cùng người cướp. Nàng một bên nói, còn vừa rất tự nhiên, đưa ra đũa, đem chính mình trong bát một khối xương sườn, kẹp đến Lâm Dạ trong bát. Lâm Dạ động tác có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đối diện cái kia mang trên mặt ôn nhu ý cười thiếu nữ. Trong lòng, đột nhiên vạch qua một tia khác thường dòng nước ấm. Loại cảm giác này, hình như còn rất khá. Liên tại cái này tràn đầy ấm áp cùng mập mờ khí tức bầu không khí bên trong, ăn xong rồi bữa cơm này phía sau, Dương Liễu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trên bàn trà cầm lên một phong thoạt nhìn rất xưa cũ, dùng hỏa sơn ngậm miệng bức thư, đưa cho Lâm Dạ. Đúng rồi, cái này là buổi sáng hôm nay, một người mặc quần áo đen, thoạt nhìn người thật kỳ quái, đưa tới. Hắn nói, là cho ngươi. Cho ta. Lâm Dạ có chút ngoài ý muốn, nhận lấy lá thư này. Phong thư chất liệu rất đặc thù, là một loại hắn chưa từng thấy qua, cùng loại với giấy bằng da dê, nhưng lại mang theo một tia kim loại cảm nhận tài liệu. Mà tại phong thư chính diện, cái kia dùng hỏa sơn ngậm miệng địa phương, là gắn lấy một cái cực kỳ phức tạp mà lộng lẫy huy chương. Đó là một thanh quán xuyên vương miệng thanh kiếm hai bên thì là một đôi triển khai, tràn đầy thần thánh khí tức thiên sứ chi dự. Đây là. Lâm Dạ nhìn xem cái kia huy chương, con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Hắn nhận ra cái này huy chương, hắn ở kiếp trước một số trò chơi cùng anime bên trong thấy qua vô số lần. Cái này là liên bang đệ nhất học viện huy hiệu trưởng. Hắn mang vẻ kích động cùng tâm tình thấp thỏm vạch tìm tòi lá thư này. Trên tờ giấy là dùng một loại cực kỳ ưu nhã tràn đầy nghệ thuật khí tức chữ viết hoa viết thành một đoạn văn. Thật yêu tiên sinh Lâm Dạ, ngươi tốt. Ta là liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng, ổ chủ tủ Kệ Xạ. Ngươi cùng với ngươi đồng đội Dương Liễu nữ sĩ tại Đông Hải thị Tây ngoại ô bỏ hoang bệnh viện tâm thần sự kiện bên trong anh dũng biểu hiện, chúng ta đã biết các ngươi chỗ cho thấy vượt xa người đồng lứa thực lực cường đại, ý chí kiên định, cùng với cái kia tràn đầy sức tưởng tượng, có một phong cách riêng phương thức chiến đấu, đều cho ta cùng với học viện ban giám đốc lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Kinh ta bản nhân đề nghị, đồng thời từ trường học chủ tịch sự tỉnh sẽ bộ thành viên nhất trí bỏ phiếu thông qua. Chúng ta quyết định đặc biệt cho hai người các người một cái đặc chiêu nhập học danh lệch. Chúc mừng các ngươi. Ta dựa vào. Khi thấy nơi này thời điểm, Lâm Dạ kiềm nén không được nữa, chính mình nội tâm mừng như điên, đột nhiên từ trên ghế xà lọn nhảy dựng lên. Chúng ta bị tuyệt chiêu, bị liên bang đệ nhất học viện cho tuyệt chiêu. Thanh âm của hắn bởi vì kích động đều mang một tia thanh âm rung động. Cái gì? Bên cạnh Dương Liễu nghe vậy cũng là một mặt khiếp sợ cùng không dám tin, vội vàng bu lại. Làm nàng thấy rõ nội dung trong thứ lúc, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong cũng ngay mắt bị to lớn kinh hỉ chỗ lấp đầy. Hạnh phúc tới thực sự là quá đột nhiên. Các nàng tân tân khổ, liều sống liều chết là vì cái gì? Không phải là vì có thể thi đỗ cái này chỗ, tất cả tuổi trẻ chức nghiệp giả đều tha thiết ước mơ học phủ cao nhất sao? Không nghĩ tới hiện tại giấc mộng này vậy mà lấy một loại khí kịch tính như vậy phương thức trước thời hạn thực hiện, quá tốt rồi. Dương Liễu kích động đến viên mắt đều có chút đỏ lên, nàng một phát bắt được Lâm Dạ cánh tay, nhảy nót liên hồi như cái được đến yêu thích đồ chơi tiểu nữ hài. Nhưng mà không đợi bọn họ cao hứng vượt qua 3 giây, Lâm Dạ ánh mắt liền rơi vào giấy viết thư nửa đoạn sau. Sau đó nụ cười trên mặt hắn liền dần dần đọc lại. Đương nhiên, xem như liên bang đứng đầu nhất học phủ, chúng ta cũng có sự yêu ngạo của mình cùng nguyên tắc. Muốn chân chính địa trở thành chúng ta một thành viên, các ngươi còn nhất định phải hướng chúng ta chứng minh các ngươi nắm giữ tới cùng nhau xứng đôi tư cách. Do đó, tại chính thức nhập học phía trước, các ngươi còn cần thông qua một chảng nho nhỏ thử thách. Một tháng sau, từ quân đội liên bang, chức nghiệp giả hiệp hội cùng với học viện chúng ta tam phương kết hợp tổ chức, mỗi năm một lần học viện thi đấu vòng tròn khảo hạch, cuộc chiến chén thánh sẽ tại trung ương thánh vực La Mã đấu thú trường cử hành. Đến lúc đó sẽ có 1.000 tên đến từ liên bang từng cái hành tinh, từng cái đỉnh cấp thế gia, từng cái thần bí truyền thừa, đứng đầu nhất, tuổi tác tại 20 tuổi phía dưới thiếu niên thiên tài, cộng đồng tham gia. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là tại cái này tràng, kỳ hạn 7 ngày, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cho phép tất cả thủ đoạn, bạ tổ giỏi thức hôn chiến bên trong sống sót. Đồng thời, tiến vào cuối cùng, 500 người đứng đầu. Chỉ cần các ngươi có thể làm đến, như vậy, liên bang đệ nhất học viện cửa lớn, liền đem cho các ngươi mở rộng. Chờ mong cùng các ngươi tại trong sân trường gặp nhau. Ngươi chân thành, tôi chủ tủ kệ xạ. Làm Lâm Dạ đem tin nửa đoạn sau nội dung sau khi đọc xong, toàn bộ phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết. Dương Liễu trên mặt cái kia phần mừng như điên cũng dần dần bị vô cùng lo lắng cùng một kia tên là nhức cả trứng yêu thương thay thế thánh cuộc chiến trên thánh. Khoe miệng của nàng co quắp một cái tên này có phải là có chút quá trung nhị. Đây không phải là trọng điểm. Lâm Dạ biểu lộ cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Trọng điểm là 1.000 cái thiên tài đứng đầu tham gia bạ tổ giỏi, cuối cùng chỉ lấy 500 người đứng đầu. Con mẹ nó, là đặc chiêu. Đây rõ ràng là ngôi cổ a. Hắn cảm giác chính mình hình như bị cái kêu ổ chủ tủ kệ xạ lao hồ ly cho chơi. Chương 77, cái gì đặc chiêu một chương 77, cái gì đặc chiêu một cái này. Đây coi là cái gì đặc chiêu a? Lâm Dạ nhìn xem trong tay cái kia phong tràn đầy chân thành ý vị bức thư, cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế hướng bên trên báo tố. 1.000 cái thiên tài đứng đầu, ném tới một cái đấu thú trường bên trong, đánh cái ngươi chết ta sống, cuối cùng còn muốn đào thải một nửa. Cái này mụ hắn là người làm sự tình sao? Cái kêu ổ chủ tủ lao ra hỏa, hắn xác định hắn không phải cái gì tà giáo tổ chức thủ lĩnh, chuyên môn gạt chúng ta loại này vô tri thiếu nam thiếu nữ, đi tham gia cái gì hiến tế nghi thức. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, phong thư này chính là một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Hắn mục đích chính là vì đem hắn cùng Dương Liễu, hai cái này tiềm lực vô hạn ngôi sao tương lai, cho bóp chết trong trứng nước. Cuộc chiến trên thánh. Dương Liễu ở một bên, nhưng là chậm rãi đọc lên cái tên này, trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy ngưng trọng cùng một tia. Hướng về, ngươi biết cái này? Lâm Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Ân. Dương Liễu nhẹ gật đầu, bắt đầu là Lâm Dạ, phổ cập khoa học. Cuộc chiến chén thánh cũng không phải là nó quan phương tên. Nó quan phương tên gọi là liên bang tân tinh tuyển chọn thi đấu, là liên bang vì tuyển chọn cùng bồi dưỡng đứng đầu nhất tuổi trẻ chức nghiệp giả mà thiết lập cao nhất quy cách thi đấu sự tình, không có cái thứ hai. Bởi vì trận đấu này cuối cùng khen thưởng thực sự là quá phong phú. Nghe nói cuối cùng thu hoạch được thứ nhất người thắng có thể được đến một kiện từ liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng tổ chủ tủ kê xạ tự tay chế tạo truyền thuyết cấp tên là cầu nguyện chén thánh kỳ vật. Kiện kia kỳ vật có được không thể tưởng tượng, gần như cầu nguyện lực lượng. Do đó lâu ngày mọi người liền đều quen thuộc đem trận đấu này xưng là cuộc chiến chén thánh, cầu nguyện chén thánh. Lâm Dạ nghe vậy cũng là sương sở, như bức như vậy sao? Ân. Dương Liễu biểu lộ thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, cũng chính vì vậy mỗi một giới cuộc chiến chén thánh đều sẽ hấp dẫn đến toàn bộ liên bang tất cả đứng đầu nhất yêu nghiệt nhất thiên tài, những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cổ lao thế gia dòng chính truyền nhân, những cái kia bị các đại đỉnh cấp công hội trở thành tương lai hội trưởng đến bồi dưỡng vũ khí bí mật, những cái kia tại quân đội tân binh trong trại huấn luyện phá vỡ vô số ghi chép binh vương, thậm chí còn có một chút giống như ngươi đến từ một số thần bí truyền thừa không muốn người biết quái vật, có thể nói có thể có tư cách tham gia trận đấu này 1.000 người bên trong không có một cái nào là kẻ yếu, mỗi người đều là riêng phần mình trong lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng tối cường thiên tiêu chí tử. Mà chúng ta, Dương Liễu nói đến đây nhìn thoáng qua Lâm Dạ, lại nhìn một chút chính mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hai chúng ta cùng bọn hắn so ra tựa như là hai cái mới vừa đi ra tân thủ thôn manh tân. Mặc dù chúng ta bây giờ đẳng cấp trong người đồng lứa đã coi như là đứng đầu. Thế nhưng những cái kia chân chính yêu nghiệt, bọn họ có tài nguyên, con bài chưa lật, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Tại cái này chẳng không có bất kỳ quy tắc nào khác, cho phép tất cả thủ đoạn bạ tổ giỏi bên trong, hai chúng ta muốn sống sót, đồng thời tiến vào 500 người đứng đầu. Độ khó, sợ rằng so với chúng ta phía trước đi đơn quét cái kia bệnh viện tâm thần, cao hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Dương Liễu mấy câu nói, để Lâm Dạ Viên kia bởi vì đẳng cấp tăng vọt mà có chút phát nhiệt đầu óc, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết, Dương Liễu nói đều là sự thật. Hắn mặc dù tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ, nhưng hắn chưa từng tự đại. Hắn rất rõ ràng, chính mình có thể một đường thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ, ở mức độ rất lớn, là đã chiếm tin tức kém cùng xuất kỳ bất ý tiện nghi. Vô luận là Lý Hạo, vẫn là Tô Lăng Nguyệt, hoặc là cái kia bệnh viện tâm thần bên trong Lilith, bọn họ đều bởi vì không hiểu rõ năng lực của mình mà bị thiệt lớn. Thế nhưng, tại trận kia hội tụ toàn bộ liên bang cao cấp nhất thiên tài cuộc chiến chén thánh bên trong, chính mình điểm này tiểu thông minh, cùng những cái kia lẳng lơ thao tác, còn hữu hiệu sao? Những cái kia chân chính yêu nghiệt, cái nào không phải tâm trí như yêu, thân kinh bách chiến? Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo những cái kia con bài chưa lật, tại bọn họ trước mặt, có thể thật liền không đáng chú ý cái kia. Lâm Dạ lông mày, xích sao địa khóa lại, ý của ngươi là, chúng ta từ bỏ? Ta. Dương Liễu há to miệng, muốn nói đúng. Bởi vì, đây không thể nghi ngờ là nhất lý trí, cũng là nhất an lựa chọn. Các nàng song có thể cự tuyệt cái này cái gọi là thử thách. Sau đó, an an ổn ổn địa, tại Đông Hải thị, tiếp tục cải quái thăng cấp. Lấy các nàng thực lực bây giờ cùng thiên phú, sang năm thi lại liên bang đệ nhất học viện, cũng tuyệt đối là 10 phần chắc 9 sự tình. Căn bản là không có cần phải đi bước lên cái này đủ để chí mạng nguy hiểm. Có thể là, làm nàng nhìn thấy Lâm Dạ cặp kia đen nhánh, thâm thúy, tràn ngập sự không cam lòng cùng chiến ý con mắt lúc. Cái kia đúng chữ, nàng làm thế nào vậy, nói không nên lời. Nàng biết, cái này nam nhân là sẽ không bỏ qua. Trong từ điển của hắn, từ trước đến nay liền không có lùi bước hai chữ này. Hắn nói, là vượt khó tiến lên, là hướng chết mà sinh. Nếu như chính mình hôm nay để hắn từ bỏ, đó chẳng khác nào là tự tay bẻ gãy cái kia viên thẳng tiến không lùi, duệ không thể đỡ lòng cứng giả. Không. Qua rất lâu, Dương Liễu chậm rãi, nhưng lại vô cùng kiên định địa lắc đầu. Trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra loại kia tràn đầy kiên quyết cùng dũng khí, để Lâm Dạ cũng vì đó lộ vẻ xúc động mỹ lệ đủ cười. Chúng ta không từ bỏ. Nàng nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có hao quang lộng lây chói mắt. Không phải liền là một chàng bạ tổ giỏi sao? Không phải liền là 1001 thiên tài sao? Ngươi không phải đã nói sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta cũng không tin, còn có cái gì là ngươi cột điện cùng thép quấn không giải quyết được? Nếu có, nàng học Lâm Dạ ngữ khí, hoặc bắt địa bổ sung một câu. Vậy liền lại đến lựa quấn. Lâm Dạ nhìn xem nàng tấm kia dưới ánh mặt trời, đẹp đến nỗi không gì sánh được, tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ khuôn mặt tươi cười. Trong lòng, cái kia sau cùng một chút do dự cùng bàng hoàng cũng nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là vô tận trùng tiên hào hùng cùng chiến ý. Tức. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, từ trên ghế xà lọn đứng lên, nói thật hay, không phải liền là một đám cái gọi là thiên tài sao? Ta ngược lại muốn xem là đầu của bọn hắn cứng rắn hay là của ta thép quân cứng rắn. Một tháng, trong mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Một tháng này chúng ta cái gì đều không được, chính là gan. Ta muốn tại tranh tài trước khi bắt đầu đem chúng ta đẳng cấp lại hướng lên nhắc tới. Đến lúc đó, ta muốn để những cái được gọi là đám thiên tài bọn họ đều tốt địa cảm thụ một chút cái gì gọi là bị công nghiệp lực lượng chỗ chi phối hoảng hốt. Vì vậy, trong vòng một tháng sau đó, Lâm Dạ cùng Dương Liễu lại lần nữa mở ra bọn họ cái kia tràn đầy bạo gan khí tức, điên cuồng luyện cấp hành trình. Lần này, mục tiêu của bọn hắn không còn là cấp D bí cảnh, mà là cấp C. Mặc dù Dương Liễu phía trước cực lực phản đối, thế nhưng tại kiến thức Lâm Dạ cái kia hủy thiên diệt địa nặng đến 7 tấn triệu hoàn thép cuốn về sau, nàng viên kia lo lắng tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Nàng cảm thấy lấy Lâm Dạ hiện tại cái này không làm người thực lực, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, không đi treo chọc những cái kia cấp 60 trở lên lãnh chúa buồn, tại cấp C bí cảnh bên trong tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. A, mà sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của nàng. Chương 77, cái gì đặc chiêu 2? Chương 77, cái gì đặc chiêu 2? Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu lần thứ nhất bước vào cấp C bí cảnh Têu Dền Sơn Mạch đối mặt vậy được 7 kết đội bình quân đẳng cấp tại cấp 50 trở lên ứng thân nữ yêu lúc, Lâm Dạ chỉ là đứng tại đỉnh núi vân đạm phong kinh, đối với phía dưới cái kia mảnh đen nghịt người chim nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó, một cái nặng 7 tấn thép quấn liền từ trên trời giáng xuống. Lại sau đó, thế giới liền thanh tịnh. Hình ảnh kia đơn giản thô bạo, lại tràn đầy khiến người thoải mái dễ chịu giải nén cảm giác. Từ đó về sau, Dương Liễu liền hoàn toàn bay lên bản thân. Nàng thậm chí vẫn yêu bên trên loại này, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần minh quan sát chúng sinh, tại chính mình chỉ điểm bên dưới bị ép thành thịt nát khoái cảm. Lâm Dạ, bên trái đám kia dài đến xấu nhất thạch tượng ủy, nhanh dùng ngươi chụp lăn máy giặt cho chúng tắm rửa. Ai nha, ngươi nện sai lệch 3 mét. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Xinh đẹp, lần này làm tốt lắm. Chính chúng hồng tâm. Ngươi nhìn cái kia thạch tượng bị thủ lĩnh bị đập được, trong mắt cũng bay đi ra. Ha 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 ha. Lâm Dạ nghe lấy bên cạnh cái này đã triệt để từ một cái dịu dàng ít nói thiếu nữ lột sắc thành một cái tràn đầy ác thú vị bạo lực mỹ học kẻ yêu thích Dương Liễu. Cảm giác nội tâm của mình là đã vui mừng lại nhức cả trứng. Vui mừng là chính mình đồng đội cuối cùng trưởng thành là một người có thể cùng chính mình kề vai chiến đấu, hợp cách chiến hữu. Nhức cả trứng chính là nàng hình như đang chạy lệch trên đường, càng chạy càng xa. Mà liền tại Lâm Dạ cùng Dương Liễu tại cấp C bí cảnh bên trong, trải qua bọn họ cái kia tràn đầy bạo gan cùng nổ nước bọn giản dị tự nhiên luyện cấp sinh hoạt lúc, xa tại mấy ngàn km bên ngoài trung ương thánh vực liên bang đệ nhất trong học viện, một phong liên quan tới cuộc chiến chen thánh bổ sung hai vị đặc chiêu sinh tư liệu thông báo cũng phát xuống đến cái kia 1.000 tên sắp dự thi chân chính tiên kiêu chi tử trong tay Lâm Dạ, Dương Liễu. Một tòa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác trôi nổi tại giữa không trung trong phòng tu luyện, một cái toàn thân bao phủ ở trong ánh chớp chỉ có thể lờ mờ thấy rõ thẳng tắp thân hình thiếu niên, nhìn xem màn sáng bên trên hai cái danh tự phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Đông Hải thị, loại kia nông thôn địa phương cũng có thể ra cái gì thiên tài. Triệu Hoan Sư, dệt một người. Ha ha, thật sự là hai cái xứng đôi phê vật chức nghiệp a. Hiệu trưởng đại nhân, thật đúng là càng lúc càng biết chơi, vậy mà tìm hai cái liền danh tự đều chưa nghe nói qua rất rưởi, đến góp đủ số. Bên kia, một tòa tràn đầy cổ điện khí tức, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, giống như tiên cảnh trong đình viện. Một người mặc một thân trường sang màu xanh, khí chất nho nhã, trong tay chính cầm một quyển sách cổ, tinh tế chủng loại đọc thiếu niên tuấn mỹ cũng nhận được đồng dạng tin tức. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua hai cái kia danh tự, sau đó liền không còn quan tâm. Phản phất, đây chẳng qua là hai hạt, không đáng hắn để ý bụi bặm. Lâm Dạ, Dương Liễu, hy vọng các ngươi không muốn nhanh như vậy liền chết. Không phải vậy, trận này trò chơi cũng quá nhàm chán. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía ở trong tay cái kia cuốn cổ tịch. Cổ tịch địa, dùng cổ lão thể triện, viết hai chữ, kiếm điện. Mà tại một cái tràn đầy huyết tinh cùng sát lục khí tức, cự đại mà góc dưới đấu trường bên trong, một cái tời trần, toàn thân hiện đầy vết sẹo, bắp thịt giống như sắt thép đổ bê tông, trong tay chính sách theo một thanh còn tại nhỏ máu cự phủ, như là ma thần chẳng hắn, cũng nhìn thấy cái kia phần thông báo. Hắn chỉ là nhếch môi, lộ ra một cái tràn đầy khát máu cùng điên cuồng nụ cười. Lại nhiều? Hai cái? Mới mẹ đồ chơi sao? Hắc hắc. Kha kha kha. Ta bữa đã bắt đầu hương phân a. Một chàng sắp càn quét toàn bộ liên bang thế hệ trẻ tuổi, to lớn phong bạo, ngay tại Lạng Yên đủ ngầm. Mà ở vào trung tâm phong bạo Lâm Dạ cùng Dương Liễu, đối với cái này, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ còn đang vì cái kia xa không thể chạm cấp 40 mà cố gắng. Gan. Một tháng thời gian, tại tràn đầy bạo gan, nhổ nước bọn, cùng với các loại công nghiệp chế phẩm nghiền ép tất cả buồn kẻ tuần hoàn bên trong, phi tốc trôi qua. Làm cuộc chiến chén thánh sắp bắt đầu một ngày trước, Lâm Dạ cùng Dương Liễu cuối cùng từ cấp C bí cảnh Têu Dền Sơn mạch bên trong đi ra. Thời khắc này hai người, mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ có chút phong trần mệt mỏi, nhưng bọn hắn khí tức trên thân lại cùng một tháng trước phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói một tháng trước bọn họ vẫn chỉ là hai cái vừa bận mở lưỡi phong mang tất lộ lợi kiếm, như vậy hiện tại bọn họ chính là hai thanh đã uống no vô số máu tươi, nội liễm tất cả phong mang, phản phát quy chân tuyệt thế hung binh. Nhất là Lâm Dạ, cấp bậc của hắn tại cái này một tháng điên cuồng bạo gan phía dưới đã theo cấp 35 một đường bao tác đến cấp 39, khoảng cách cấp 40 đại quan chỉ còn lại cuối cùng cái kia lâm môn một chân. Mà Dương Liễu cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế đẳng cấp, cũng đạt tới kinh người cấp 38. Cái này tốc độ lên cấp, nếu là chuyển đi, đủ để cho toàn bộ liên bang tất cả chức nghiệp giả đều tại chỗ hoài nghi nhân sinh, sau đó tập thể xóa nít lui lại. Hô, Lâm Dạ thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn mệt lạ. Một tháng này, hắn cảm giác so với hắn đời trước sống hơn 20 năm, đều muốn mệt mỏi. Hắn mỗi ngày không phải tại ném thép cuốn, chính là tại chuẩn bị ném thép cuốn trên đường. Hắn cảm giác chính mình hiện tại nhắm mắt lại, trong đầu đều là các loại hình khác biệt trọng tải thép cuốn tại lăn qua lăn lại. Hắn thậm chí còn khai phát ra đủ kiểu phát rổ, tràn đầy sức tưởng tượng thép cuốn phương pháp sử dụng. Ví dụ như thép cuốn bão lỉnh, thép cuốn con quay, thép cuốn liên hoàn đụng cùng với trên trời rơi xuống thép cuốn chính nghĩa tờ lớp bản. Hắn hiện tại đối với triệu hoán thép cuốn kỹ năng này lý giải cùng vận dụng đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực cảnh giới. Hắn thậm chí cảm thấy được mình coi như không làm triệu hoán sư, đổi nghề đi làm cái phá rỡ đội trưởng hoặc là phế phẩm thùng rác trạm trưởng, cũng tuyệt đối có thể trở thành ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng kết thúc, Dương Liễu cũng là một mặt sinh không thể luyến, nàng cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn bị một tháng này bạo gan cho echo. Nàng hiện tại nhìn thấy bất luận cái gì hình tròn sẽ lăn đồ vật đều sẽ vô ý thức sinh ra một loại sinh lý tính khó chịu. Đi thôi. Lâm Dạ nhìn thoáng qua chính mình cái kia sắp thấy đáy thanh điểm kinh nghiệm, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Còn kém một điểm cuối cùng, chúng ta đi cấp dê bí cảnh tùy tiện quét mấy cái tiểu quái liền có thể đến cấp 40. Không, nhưng mà lần này Dương Liễu nhưng là kiên định lạ thường địa lắc đầu. Ta không đi. Thanh âm của nàng mang theo một tia không cách nào kháng cự quyết tuyệt, hôm nay ta chính là chết, chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt đối sẽ lại không theo ngươi đi quét một cái quái. Lâm Dạ, hắn nhìn xem Dương Liễu bộ kia thà chết chứ không chịu khuất phục, tràn đầy phản kháng tinh thần dáng dấp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, vậy chúng ta về nhà trước tắm rửa thật tốt địa, ngủ một giấc, ngày mai liền nên xuất phát đi trung ương thánh vực. Chương 78, Tô Ngạo Thiên một chương 78, Tô Ngạo Thiên một ngày thứ hai, sáng sớm. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu, ngồi từ Liên bang đệ nhất học viện, chuyên môn phái tới, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, có thể tại tầng mây bên trong xuyên qua không thiên xuyên toa cơ đến tòa kia trong truyền thuyết, trôi nổi tại trên biển mây thiên không chi thành, trung ương thánh vực lúc. Hai người lại lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho thật sâu, rung động. Đây là một tòa, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, to lớn tráng lệ thành thị. Vô số tòa tràn đầy cổ điện cùng tương lai khí tức, trắng tinh kiến trúc như ngọc, xen vào nhau tinh tế địa, phiêu phủ ở bước lên trên biển mây. Tương đạo từ thuần túy năng lượng tạo thành, giống như cầu vồng cầu liên tiếp lấy những này hòn đảo lơ lửng. Thanh đàn, mọc ra cánh, cùng loại với phương Tây trong thần thoại sư thiếu cùng thiên mã sinh vật, ở trên bầu trời, tự do địa bay lượn. Không khí bên trong, tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm, tinh thuần, làm người tâm thần thanh thản năng lượng khí tức. Tại chỗ này, dù chỉ là đơn giản hô hấp một cái, cũng cảm giác mình pháp lực giá trị, tại cọ cọ địa dâng đi lên. Ta dựa vào. Lâm Dạ nhìn trước mắt cái này giống như thần quốc cảnh tượng, nhịn không được, lại lần nữa sổ một câu nói tụ. Cái này, nơi này chính là trung ương thánh vực. Cái này mụ hắn cũng quá khoa huyễn đi. Hắn cảm giác, chính mình phía trước ở cái kia cái gọi là giang cảnh trung cư, cùng nơi này so ra, quả thực chính là cái nhà tranh. Nơi này, là toàn bộ liên bang chính trị, kinh tế, văn hóa, cùng với trong sức mạnh. Trong mắt Dương Liễu, cũng đồng dạng tràn đầy rung động cùng hướng về. Chỉ có liên bang đứng đầu nhất quyền quý, cường đại nhất trước nghiệp giả, cùng với yêu nghiệt nhất thiên tài, mới có tư cách ở lại đây. Mà chúng ta, nàng quay đầu, nhìn xem Lâm Dạng, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong, lóe ra hào quang sáng chói. Rất nhanh, cũng đem trở thành bên trong một thành viên. Lâm Dạ nhìn xem nàng tấm kia tràn đầy ước ao và mong đợi khuôn mặt tươi cười. Trong lòng điểm này bởi vì sắp đến đại chiến mà sinh ra khẩn trương cảm giác, cũng lặng yên tiêu tán. Thay vào đó, là vô tận hào hùng cùng chiến ý không sai. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đi thôi, để chúng ta tới kiến thức một cái, những cái được gọi là thiên tài bọn họ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng cuộc chiến chén thánh sân thi đấu, La Mã đấu thú trường nằm ở trung ương thánh vực trung tâm nhất. Đó là một tòa, so Lâm Dạ kiếp trước biết bất kỳ một cái nào sân vận động, đều muốn to lớn hùng vĩ gấp trăm lần, tràn đầy thời La Mã cổ đại phong cách, hình tròn to lớn kiến trúc. Nghe nói, tòa này đấu thú trường, bản thân chính là một kiện truyền thuyết cấp không gian đạo cụ. Nó nội bộ tự thành một cái thế giới, có thể mô phỏng ra rừng rậm, sa mạc, núi tuyết, núi lửa, các loại các dạng phức tạp, chân thật chiến đấu hoàn cảnh. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu, căn cứ chỉ dẫn, đi tới nơi này lúc, to lớn đấu thú trường bên ngoài đã tụ tập đen nghịt đám người, hàng ngàn hàng vạn đến từ liên bang các nơi khán giả chính đứng xếp hàng, có thứ tự địa thông qua từng cái tiệm an thông đạo tiến vào khán đài. Trang diện kia có thể so với trên địa cầu thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc, mà tại đấu thú trường bên kia thì là một cái chuyên môn là tuyển thủ dự thi thiết lập độc lập thông đạo. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu đi tới thời điểm, lối đi đã thưa thớt địa đứng mấy trăm tên, đồng dạng là tới tham gia tranh tài tuổi trẻ thiên tài. Làm bọn họ hai cái xuất hiện thời điểm, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những ánh mắt kia tràn đầy dò xét, hiếu kỳ, khinh miệt, cùng với không che giấu chút nào, giống như đối đại thu săn, băng lãnh chiến ý mau nhìn, hai cái kia chính là từ Đông Hải thị tới, bị hiệu trưởng đại nhân đặc chiêu thiên tài. Ha ha, một cái cấp 39 triệu hoàn sư, một cái cấp 38 phụ trợ. Liền cái này, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật đây. Làm nửa ngày, chính là hai cái liền cấp 40 cũng chưa tới liệu bị a. Thật sự là không biết, hiệu trưởng đại nhân đến cùng là thế nào nghĩ. Vậy mà để mặt hàng này tới tham gia cuộc chiến chén thánh đây không phải là tinh khiết kéo xuống chúng ta tranh tài đẳng cấp sao? Đoán chừng là tới làm phá hôi, gia tăng một điểm tiết mục hiệu quả đi. Xung quanh tiếng nghị luận, mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến Lâm Dạ cùng Dương Liễu trong lỗ tai. Dương Liễu gương mặt xinh đẹp, nháy mắt liền thay đổi đến có chút đỏ lên, cầm pháp triệu tay, cũng bởi vì khẩn trương cùng một tia phẫn nộ mà có chút nắm chặt. Mà Lâm Dạ lại giống như là không nghe thấy đồng dạng. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia phong khinh vân đạm, người bật vô hại đủ cười. Hắn ánh mắt có chút hăng hái địa, ở xung quanh những cái được gọi là thiên tài trên thân, vừa đi vừa về địa quét mắt. Sau đó, hắn ở trong lòng, tiến lặng, cho những người này, đều đánh lên một cái nhãn hiệu. Hành tẩu túi kinh nghiệm. Biết di động khó trang bị. Dài hai chân điểm tín dụng. Đúng lúc này, một cái tràn đầy phách lối cùng khiêu khích thí vị âm thanh, đông nhiên từ trong đám người, vang lên. Nha, đây không phải là chúng ta Đông Hải thị tiêu ngạo, Lâm Dạ đồng học sao? Lâm Dạ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc một thân cực kỳ lộng lẫy, khảm đầy bảo thạch, xem xét liền có giá trị không nhỏ kim sắc áo giáp, trong tay còn cầm một thanh đồng dạng kim quang long lánh, tràn đầy thổ hào khí tức đại kiếm hai tay, dài đến dạng chó hình người thanh niên tóc vàng, chính một mặt nghiền ngẫm địa hướng về hắn đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo mấy cái đồng dạng khí tức bất phàm, xem xét chính là đỉnh cấp con em thế gia tùy tùng. Lâm Dạ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tóc vàng, khẽ cho mày. Hắn rất xác định chính mình không quen biết gia hỏa này. Người bị kia? Lâm Dạ nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Lâm Dạ đồng học, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Thanh niên tóc vàng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào cảm giác ưu việt cùng. Một kia, hoán động. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý. Không đúng. Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái càng thêm nụ cười sán lạ. Ngươi có lẽ gọi ta Tô Ngạo Thiên. Ta là Tô Thanh Tuyết cùng Tô Lăng Nguyệt. Biểu ca. Làm Tô Ngạo Thiên cái này ba cái tràn đầy trung nhị khí tức cùng bá đạo tổng tài phong vị danh tự, từ thanh niên tóc vàng trong miệng, chậm rãi lúc phun ra. Lâm Dạ biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ địa quan sát một chút trước mắt cái này, toàn thân trên dưới đều tản ra ta rất có tiền ta siêu như bức mau tới đánh ta mặt diễn viên quần trung khí tức tóc vàng thanh niên. Chương 78, Tô Ngạo Thiên 2 chương 78, Tô Ngạo Thiên 2 sau đó, ở trong lòng, yên lặng, cho hắn đánh lên một cái mới nhãn hiệu. Một cái, sắp bị đưa đi cùng người nhà bọn họ đoàn tụ, nhiệt tình, di động máy ATM. Tô Ngạo Thiên. Lâm Dạ nhíu mày, trên mặt biểu lộ, giống như cười mà không phải cười, danh tự này, vẫn rất độc đáo. Ha ha, quá khen. Tô Ngạo Thiên hiển nhiên không có nghe được Lâm Dạ trong lời nói cái kia tia trào phúng, hắn đáp ý, quay một cái chính mình đầu kia dùng cao cấp keo xịt tóc cố định đến cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng, cái cằm có chút nâng lên, dùng một loại nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt, nhìn xem Lâm Dạ. Ta nghe nói, chính là ngươi, tại cấp dê bí cảnh bên trong, để cho ta hai cái kia bất thành khí biểu muội ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng này trong lời nói ẩn chứa cố kia cao cao tại thượng, thương sư vấn tội ý vị, nhưng là không che giấu chút nào. Thiệt thòi nhỏ. Lâm Dạ nghe vậy, cười. Hắn nhìn thoáng qua Tô Ngạo Thiên sau lưng, mấy cái kia đồng dạng một mặt nghiền ngẫm cùng khinh thường tùy tùng, sau đó, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Ngạo Thiên trên mặt. Ngươi xác định chỉ là thiệt thòi nhỏ sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng, truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Theo ta được biết, ngươi cái kia kêu Tô Lăng Nguyệt biểu muội, hình như bị ngươi một cái bữa, từ trên trời nện xuống đến, nện đến bán thân bất thoại, kém chút tại chỗ qua đời. Còn có ngươi cái kia kêu Tô Thanh Tuyết biểu muội, hình như bị người lột sạch trên thân bên dưới tất cả trang bị, liền cái quần lót đều không cho còn lại, cuối cùng là khóc lóc bị người cho khiêng ra bí cảnh. Làm sao đến ngươi nơi này liền biến thành ăn một chút thiệt thòi nhỏ? Chẳng lẽ tại các ngươi người Tô gia trong mắt, loại trình độ này nhục nhã đều chỉ có thể xem như là gãi ngứa sao? Vậy các ngươi người Tô gia tâm vẫn là rất lớn a. Lâm Dạ mấy câu nói xuống, không đội không chậm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Xung quanh những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, đến từ các địa phương các thiên tài, khi nghe đến phiên này kình bạo không gì sánh được nội tình lúc, đều nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mỗi một người đều lộ ra ăn lớn dưa, nét mặt hưng phấn. Ta dựa vào, thật hay giả? Tô ra hai cái kia thiên chi tiêu nữ bị người cho lột sạch, còn một cái búa nện đến bán thân bất thoại. Người anh em này ai vậy? Mạnh như vậy sao? Chậc chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Tô Ngạo Thiên cái này bảo vệ muội của ma, nổi danh tâm cao khí ngạo, có thủ thất báo. Tiểu tử này hôm nay sợ là phải xui xẻo. Mà Tô Ngạo Thiên tại nghe xong Lâm Dạ lời nói phía sau, cái kia Trương nguyên bản còn mang theo nụ cười đắc ý, anh tuấn mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, thay đổi đến so đáy nổi còn muốn đen. Một cỗ băng lãnh tràn đầy sát ý khí tức từ trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Tiểu tử, ngươi tại tìm chết. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gàn từng chữ gạt ra mấy chữ này. Hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt nông thôn tiểu tử cũng dám trước mặt nhiều người như vậy đem hắn Tô ra nhất không chịu nổi chuyện xấu cho run lên đi ra. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, đây là trần trụi không chết không thôi tuyên chiến. Làm sao bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Lâm Dạ nhìn xem hắn bộ kia tức hổn hển dáng dấp, nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm sán lạ. Đừng kích động như vậy nha, Tô đại thiếu gia, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, nếu là có địa phương nào nói đến không đúng, ngươi đến đánh ta nha. Hắn đối với Tô Ngạo Thiên ngoắc ngón tay, vẻ mặt kia muốn nhiều tiện có nhiều tiện. Ngươi, Tô Ngạo Thiên bị hắn bộ này cực kỳ phách lối răng dấp, tức giận đến toàn thân phát run, kém chút không có tại chỗ rút ra cái kia đem kim quang lóng lánh đại kiếm hai tay, một kiếm vô tới. Thế nhưng lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn biết, nơi này là La Mã đấu thú trường lối vào, có vô số khán giả cùng liên bang chấp pháp nhân viên đang nhìn. Tại chỗ này độc thủ, vô luận ai đúng ai sai, đều sẽ bị lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài, thậm chí sẽ còn nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Hắn không thể, bởi vì trùng động nhất thời, mà hủy chính mình lần này cuộc chiến chén thánh hành trình. Tốt, rất tốt. Tô Ngạo Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng căm giận ngút trời, cặp kia hung ác nham hiểm trong con ngươi, lóe ra đoán độc tia sáng. Tiểu tử, ngươi có gan, ta ghi nhớ ngươi. Hy vọng đợi lát nữa tiến vào đấu thú trường, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này tiểu mỹ nhân, không muốn nhanh như vậy liền chết trong tay người khác. Bởi vì mạng của các ngươi là ta. Ta hội tự tay từng chút địa đem các ngươi hai cái giàn vật đến chết. Để các ngươi là hôm nay sở tác sở vi, trả giá thê thảm nhất đại giới. Hắn quẳng xuống câu này tràn đầy uy hiếp ý vị lời hung ác, sau đó liền không nhìn nữa Lâm Dạ một cái, thử lạnh một tiếng, mang theo cái kia bảy tùy tùng, quay người đi vào tuyển thủ thông đạo. Tấm lưng kia tràn đầy ngươi chờ đó cho ta diễn viên quần chúng ký tức. Lâm Dạ. Dương Liễu nhìn xem Tô Ngạo Thiên cái kia đoán độc bóng lưng, có chút lo âu, lôi kéo Lâm Dạ góc áo. Chúng ta có phải là có chút quá vọng động rồi? Cái kia Tô Ngạo Thiên, ta nghe nói qua hắn, hắn là Tô gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Nghe nói hắn năm ngoái liền đã đột phá cấp 45, hiện tại thực lực sợ rằng càng thêm thâm bất khả chắc. Mà còn phía sau hắn mấy người hầu kia cũng đều là đến từ các đại thế gia tinh anh tử đệ, mỗi một cái đều không tốt trọng. Chúng ta vừa lên đến liền đem bọn hắn cho làm mất lòng, đợi lát nữa tiến vào đấu thú trường, bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức liên hợp lại đối phó chúng ta. Xúc động. Lâm Dạ nghe vậy nhưng là cười nhạo một tiếng, trên mặt không có chút nào lo lắng. Ngươi cảm thấy, liền tính chúng ta hôm nay đối với hắn chó vậy bơi mừng chủ, hắn liền sẽ buông tha chúng ta sao?
Sẽ không.
Lâm Dạ ánh mắt thay đổi đến băng lãnh mà sắc bén. Từ chúng ta cùng Tô gia kết xuống cựu oán một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã là không chết không thôi địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, chỉ có một loại phương thức có thể để cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt, đó chính là so với bọn họ ác hơn, cùng hơn, càng không nói đạo lý. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Lâm Dạ không phải cái gì có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Muốn động ta?
Có thể.
Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải làm cho tốt, bị ta nhổ tận gốc, nghiền xương thành cho chuẩn bị. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy làm người sợ hãi, bá đạo tuyệt luân khí thế. Dương Liễu nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia trương dưới ánh mặt trời, lộ ra tự tin vô cùng, lại cực kỳ trương dương gò má. Trong lòng điểm này lo lắng, không biết thế nào, cứ như vậy lặng yên tiêu tán. Lấy mà đời đời chi, là một loại không hiểu, tràn đầy an cảm giác. Sùng bái. Nàng biết, cái này nam nhân, có lẽ, có đôi khi, sẽ rất tiện, sẽ rất không làm người. Thế nhưng, tại đối mặt chân chính địch nhân lúc, hắn vĩnh viễn là cái kia, đáng giá nhất tin cậy, đáng tin nhất, có thể vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Anh hùng. Chương 79, dừng đêm fan club 1 chương 79, dừng đêm fan club 1 liền tại Lâm Dạ cùng Tô Ngạo Thiên, tiến hành trận này tràn đầy mùi thuốc súng, lúc trước hữu hảo giao lưu thời điểm. Tại đấu thu trường tầng cao nhất, một cái cực kỳ xa hoa, có thể quan sát toàn bộ sân thi đấu khách quý trong bao xương. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính, hai cái này Lâm Dạ hậu viên hội đời thứ nhất hội trưởng cùng phó hội trưởng, cũng chính một mặt khẩn trương, nhìn xem màn sáng bên trên, cái kia thời gian thực truyền lại hình ảnh. Ta dựa vào, cái kia Tô gia danh con, hắn muốn làm gì? Hắn cũng dám đi khiêu khích Lâm Dạ đại ca. Lý Thiên Chính nhìn xem màn sáng bên trên, Tô Ngạo Thiên bộ kia ngang ngược cản rỡ sắc mặt, tức giận đến vỗ bàn một cái, kém chút không có tại chỗ lao xuống đi, cho hắn đến một bộ thích cùng giáo dục trái phải tay đại bất đối. Bình tĩnh một chút, Thiên Chính. Tần Chấn Sơn biểu lộ, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so với hắn phải tỉnh táo nhiều lắm. Nơi này là trung ương thánh vực, không phải chúng ta Đông Hải thị. Tô gia thế lực tại chỗ này so với chúng ta Lý gia phải lớn hơn nhiều. Cái kia Tô Ngạo Thiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hắn có thể được ca tụng là Tô gia hiếm có thiên tài, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta lo lắng chính là Lâm Dạ tiểu hữu hắn có thể hay không ăn thiệt tỏi a. Trong mắt Tần Chấn Sơn tràn đầy lo lắng. Dù sao, Lâm Dạ đẳng cấp chỉ có cấp 39, mà cái kia Tô Ngạo Thiên năm ngoái liền đã cấp 45. Một năm này thời gian, có trời mới biết hắn lại phát triển đến kinh khủng bực nào tình trạng. Huống chi, bên cạnh hắn còn đi theo một đám đồng dạng thực lực không thể tục ra con cháu. Hai quyền khó địch bốn tay a ăn thiệt thòi. Nhưng mà, Lý Thiên Chính nghe vậy, nhưng là cười nhạo một tiếng, trên mặt lại lần nữa lộ ra loại kia quen thuộc, đối Lâm Dạ tràn đầy mù quáng tự tin, cùng nhiệt biểu lộ. Thành chủ đại nhân, ngài lại quên. Đại ca hắn, là ai? Hắn là tại thế thánh nhân. Là hành tẩu truyền thuyết. Là có thể một ý niệm, cải tạo càn khôn thần minh. Chỉ là một cái Tô Ngạo Thiên, tại lao nhân ra ông ta trong mắt, cùng một cái hơi cường tráng một chút con kiến, khác nhau ở chỗ nào? Ngài sẽ chờ xem kịch vui đi. Ta dám đánh cược đợi lát nữa tiến vào đấu thú tràng, cái kia kêu Tô Ngạo Thiên tóc vàng tiểu tử, tuyệt đối sẽ chết đến, so bất luận kẻ nào đều thảm. Đại ca hắn, nhất định sẽ dùng cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình, hoàn toàn mới vô thượng đại đạo, để cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật tốt điện, cảm thụ một chút, cái gì gọi là bị công nghiệp lực lượng chỗ chi phối hoàng hốt. Lý Thiên Chính nói đến là chém đinh chặt sắt, lời thề son sắt. Phản phất, hắn đã tiên đoán được, Tô Ngạo Thiên bị một cái nặng 7 tấn thép cuốn, cho ép thành 2D bản vẽ mặt phẳng, tràn đầy nghệ thuật cảm giác kết quả bi thảm. Tần Chấn Sơn nghe lấy hắn phiên này tràn đầy thần côn khí tức não bổ, cảm giác đầu của mình lại bắt đầu có một chút đau. Hắn phát hiện, chính mình cái này tướng tài đắc lực, hình như tại phong ma trên đường, càng chạy càng xa. Đúng lúc này, một trận hùng hồn, tràn đầy lực xuyên thấu tiếng trung, vang vọng toàn bộ La Mã đấu thú trường. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy uy nghiêm, phản phất đến từ thiên thần thẩm phán hùng vị âm thanh, tại mỗi người bên hai, ầm vang nổ vang. Các vị, đến từ liên bang các nơi tiên tiêu chi tử bọn họ, hoan nghênh đi tới cuộc chiến chen thánh sân khấu. Ta là lần này tranh tài người chủ trì, kiêm tổng tài phán giải, liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng, tổ chủ thủ kệ xạ. Quy tắc rất đơn giản, không có quy tắc. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, chính là tại cái này tòa tên là Thất Lạc Atlantis hòn đảo bên trên sống sót. 7 ngày sau đó, đến cuối cùng tiếng chuông gõ vang lúc, tất cả còn sống, đồng thời điểm tích lũy xếp tại 500 người đứng đầu dũng sĩ đem thu hoạch được, tiến vào ta liên bang đệ nhất học viện tư cách. Đến mức điểm tích lũy thu hoạch phương thức, ha ha, rất đơn giản. Giết trước mắt các ngươi mỗi một cái địch nhân, trên người của bọn hắn đều mang theo đại biểu cho bọn họ thân phận cùng giá trị điểm tích lũy huy chương. Hiện tại để trận này tràn đầy máu tươi cùng vinh quang thì đại săn bắn trò chơi bắt đầu đi. Kèm theo cái này âm thanh tràn đầy đầu độc cùng điên cuồng tuyên bố, Lâm Dạ cùng Dương Liễu cùng với ở đây tất cả người dự thi chỉ cảm thấy dưới chân không còn, dưới chân bọn hắn mặt đất nháy mắt biến mất. Mọi người đều giống như bên dưới sủi cảo, hướng về phía dưới cái kia mảnh sâu không thấy đáy tràn đầy bất ngờ hắc ám rơi xuống mà đi. Cuộc chiến chén thánh chính thức bắt đầu. Mất trọng lượng cảm giác giống như nước thủy triều nháy mắt càn quét Lâm Dạ thể xác tinh thần. Bên hai là cuồng phong gào thét, cùng xung quanh những cái kia thiên kiêu chi tử bọn họ phát ra, tràn đầy thất kinh thét lên cùng giận mắng. Ta dựa vào, làm cái quỷ gì? Làm sao liền cái dù nhảy cũng không cho? Đây là mưu sát, chân chuối mưu sát, phong hệ pháp sư. Nhanh, dùng phong nguyên tố nâng chúng ta. Chớ đẩy, con mẹ nó ngươi dẫm lên mặt ta. Hỗn loạn tương mừng. Nhưng mà, Lâm Dạ trên mặt lại không có mảy may bối rối. Hắn ánh mắt tại rơi xuống nháy mắt liền thay đổi đến giống như chim ưng sắc bén, cực nhanh quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảnh thuần túy, sâu không thấy đáy hắc ám. Phía dưới là bốc lên, tản ra nhàn nhạt tanh nồng vị biển mây. Bọn họ ngay tại từ cao mấy ngàn thước trong không, hướng về một tòa nút ở biển mây phía dưới to lớn hòn đảo vật rơi tự do. Lao ra hỏa này, thật đúng là biết chơi a. Lâm Dạ ở trong lòng nhịn không được nổ nước bọn một câu. Bắt đầu liền chơi không chung nhảy dù, còn không cho ô bao. Đây là sợ bọn họ những người dự thi này chết đến không đủ nhanh sao? Lâm Dạ. Dương Liếu tiếng kinh hô từ bên cạnh hắn chuyển đến. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bởi vì mất trọng lượng cùng hoảng hốt mà thay đổi đến có chút tái nhợt. Nàng vô ý thức hướng về Lâm Dạ phương hướng đưa tay ra. Lâm Dạ không chút do dự, bắt lại nàng cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng, sau đó dùng lực lôi kéo, đưa nàng cái kia mềm dẻo, tản ra nhàn nhạt hương thơm thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực của mình. "Đừng sợ." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy làm người an tâm lực lượng. "Có ta ở đây, quan không chết ngươi." "Ừm." Dương Liếu đem mặt mình chôn thật sâu vào Lâm Dạ cái kia lồng ngực ấm áp bên trong, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, trong lòng điểm này hoảng hốt cũng như kỳ tích địa tiêu tán. Nàng biết, chỉ cần có cái này nam nhân tại, cho dù là trời sập xuống, hắn cũng luôn có biện pháp. Nắm chặt. Lâm Dạ khẽ quát một tiếng, sau đó tại Dương Liếu cái kia tràn ngập tò mò trong ánh mắt, hắn chậm rãi nâng lên chính mình một cái tay khác. Sau đó đối với bọn họ phía dưới cái kia mảnh bốc lên biển mây, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. "Triệu hoán." Cục gạch. "Hiu, hiu, 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 hiu." Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Vô số khối tràn đầy người dân lao động trí tuệ kết tinh gạch đỏ, như mưa rơi chống rồng xuất hiện. Chương 79, dừng đêm fan club 2 chương 79, dừng đêm fan club 2 bọn họ không có rơi xuống dưới, mà là lấy một loại cực kỳ quỷ dị, vi phạm định luật vật lý phương thức, tại Lâm Dạ cùng Dương Liếu dưới chân cực nhanh ngưng tụ, ghép lại, tổ hợp. Vẹn vẹn 2-3 giây. Một cái từ mấy ngàn cục gạch tạo thành, dài rộng vượt qua 10 mét, to lớn, bằng phẳng, tràn đầy hương thổ khí tức. Lơ lửng bình đài, cứ như vậy chống rồng xuất hiện tại trong giữa không trung. Mà Lâm Dạ cùng Dương Liễu cũng vững vàng rơi vào cái này cục gạch bình đại trung ương. Cảm giác kia tựa như là giống tại kiên cố đại địa bên trên. Xung quanh những cái kia còn tại điên cuồng hạ xuống, phát ra các loại gào thảm thiên tài bọn họ, nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn đều nháy mắt trợn tròn mắt. Tiếng thét chói tai của bọn họ cũng vì đó trì trệ. Trên mặt mọi người đều lộ ra như là gặp ma, tràn đầy hoang đường cũng không dám tin biểu lộ. Ta dựa vào. Cái kia, đó là đồ chơi gì đây? Cục gạch. Hắn dùng cục gạch ở trên trời đi cái bình đại. Con mẹ nó là triệu hoán sư có thể làm được tới sự tình. Cái này không khoa học. Mà liên tại bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt đờ đẫn. Lâm Dạ đứng tại cái kia to lớn cục gạch trên bình đài, ôm trong ngực mỹ thiếu nữ, giống như một vị tuần sát lãnh địa của mình quân vương, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Sau đó đối với bọn họ, lộ ra một cái hiền lành, tràn đầy thích cùng hòa bình nụ cười. "Các vị." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. "Lên đường bình an." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia từ mấy ngàn cục gạch tạo thành to lớn lơ lửng bình đài, nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời, giống như mưa sao băng, cục gạch mưa hướng về phía dưới đám kia còn tại vật rơi tự do đáng thương thiên tài bọn họ đập xuống giữa đầu. "Đậu phộng, không, cứu mạng a." Đinh đinh ken 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 ken. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi cùng với cục gạch cùng các loại hộ thuẫn áo giáp va chạm thanh thúy nhạc giao hưởng liên thành một mảnh. Mà Lâm Dạ thì ôm Dương Liễu giống như hai mảnh nhẹ nhàng lông vũ tại cái kia đầy trời cục gạch trong mưa chậm rãi hướng về phía dưới tòa kia to lớn hòn đảo bay xuống mà đi. Hình ảnh kia tràn đầy ý thơ cùng một loại cực kỳ không làm người tiêu sái. Đấu thu trường, khách quý trong bao xương. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính nhìn xem màn sáng bên trên cái kia có thể xưng thần tiên thao tác một màn, đã triệt để hóa đá. Bọn họ miệng mở rộng trừng mắt, giống như hai tôn bị phong hóa ngàn năm pho tượng. Hai. Nhị thúc. Qua rất lâu, Lý Hạo cái kia tràn đầy mộng ảo cảm giác run rẩy âm thanh mới phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. "Ta, đại ca ta hắn." Hắn hình như biết bay. Lý Thiên Chính không có trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, cho mình một cái vang dội bật hai. Ba. Thanh thúy, vang dội. T. Đau. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dùng một loại tràn đầy cuồng nhiệt cùng hành hương ngựa khí tự lẩm bẩm. "Không phải là mộng. Tất cả những thứ này đều là thật. Ngự gạch phi hành, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Cái này mới thật sự là đại thần thông. Đây mới thật sự là thiên nhân thủ đoạn a." Hắn cảm giác chính mình cái kia vốn là đã rất cằn cỗi từ ngữ lượng, tại thời khắc này đã triệt để khô kiệt. Hắn đã tìm không được bất luận cái gì từ ngữ để hình dung chính mình giờ phút này cái kia giống như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt lòng kính trọng. Mà Tần Chấn Sơn thì nhìn chằm chằm màn sáng bên trên, cái kia ôm thiếu nữ, chậm rãi bay xuống tiêu sái bóng lưng. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một ý nghĩ, cái này bắt đuổi, ta Tần Chấn Sơn ổn định, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp, giờ tới đều cướp không đi. Ta nói, làm Lâm Dạ cùng Dương Liếu cuối cùng vững vàng rơi vào tòa kia tên là Thất Lạc Gạt Lãng Tịt hòn đảo bên trên lúc, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt lại lần nữa rung động. Đây là một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng hòn đảo. Hòn đảo trung ương là một mảnh rộng lớn, tràn đầy kỳ hoa dị thảo rừng rậm nguyên thủy. Dương rậm chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tràn đầy cổ Hy Lạp phong cách, từ trắng tinh đá cẩm thạch xây thành to lớn cung điện phế tích. Mà tại xung quanh đảo, thì là liên miên chập trùng, bị băng tuyết bao trùm núi tuyết, cùng với một tòa còn tại bốc lên quần quần khói đặc to lớn núi lửa hoạt động. Dương đậm, núi tuyết, núi lửa, phế tích, đủ kiểu hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là lẫn nhau mâu thuẫn địa hình, vậy mà hoàn mỹ dung hợp tại tòa hòn đảo này bên trên. Nơi này chính là Atlantis. Dương Liễu nhìn trước mắt cái này giống như thần thoại cảnh tượng, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thảm phục. Xem ra, lần tranh tài này sẽ không nhàm chán như vậy. Lâm Dạ khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vẻ tràn đầy chiến ý độ cong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa hòn đảo này bên trên tràn ngập đủ kiểu cường đại, tràn đầy giá tính, thuộc về viễn cổ ma thú khí tức. Nơi này không chỉ là bọn họ những người dự thi này đấu thú trường, đồng dạng cũng là một tòa tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm đỉnh cấp thiên nhiên bí cảnh. Đi thôi. Lâm Dạ lôi kéo Dương Liễu tay, hướng về kia mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy đi tới. Tại những cái kia thiên tài bọn họ còn ở trên trời chơi bật rơi tự do thời điểm, chúng ta trước tiên cần phải tìm nơi tốt, đem nhà cho dàn xếp lại. Thuận tiện, lại đánh mấy cái không có mắt thì rừng, xem như chúng ta tối hôm nay khai mạc bữa tối. Trên mặt của hắn lộ ra một cái thợ săn, tràn đầy mong đợi đủ cười. Cuộc chiến chén thánh trận này thuộc về các thiên tài săn bắn trò chơi. Tại thời khắc này, mới xem như chân chính bắt đầu. Liên tại Lâm Dạ cùng Dương Liễu giống như hai cái đến chơi xuân học sinh tiểu học, tay nắm cao hứng bừng bừng hướng lấy rừng rậm nguyên thủy xuất phát lúc, bọn họ cũng không có chú ý tới. Tại bọn họ sau lưng cách đó không xa một khỏa cổ thụ che trời tán cây bên trên, một đạo mặc quần áo bó màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, thân hình cùng xung quanh bóng cây gần như hoàn mỹ hòa làm một thể ma quỷ thân ảnh, đang lặng lặng địa ngồi xổm tại nơi đó. Nàng ánh mắt giống như tinh mật nhất dạ đạ, gắt gao tập trung vào Lâm Dạ cùng Dương Liễu bóng lưng. Trong tay của nàng còn cầm một cái thoạt nhìn rất cao cấp, cùng loại với kính viễn vọng máy móc, tựa hồ ngay tại ghi chép cái gì. Nếu như Lâm Dạ tại chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Cái bóng đen này chính là phía trước tại Liên bang đệ nhất học viện trong phòng làm việc của hiệu trưởng, tiếp thu ổ chủ tủ kệ xả mệnh lệnh cái kia. Thần bí trọng tài trợ lý. Mục tiêu: Lâm Dạ, Dương Liễu. Đã thành công hạ xuống đến dê khu rừng rậm nguyên thủy biên giới. Hạ xuống phương thức: Ách, ngự gạch phi hành. Thanh âm của bóng đen thông qua một cái cỡ nhỏ máy truyền tin, thời gian thực địa truyền lại trở về đấu thú trường phòng điều khiển chính. Thanh âm của nàng rất bình ổn, rất chuyên nghiệp, không mang một tia tình cảm. Thế nhưng, nếu như cẩn thận nghe, vẫn có thể từ cái kia ổn định thanh tuyến xuôi thai ra một tia. Một tia ẩn tàng đến cực sâu, tên là con mẹ nó chứ đến cùng nhìn thấy cái gì chấn động kịch liệt. Sơ bộ ước định, nên mục tiêu triệu hoán cục gạch kỹ năng đã mở phát đến. Không thể tưởng tượng, vượt qua hiện có kỹ năng hệ thống phạm vi hiểu biết, hư hư thực thực dính đến không gian pháp tắc cùng phản trọng lực học thuyết. Cấp chiến lược sử dụng phương diện. Đề nghị: Đem mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp từ ban đầu cấp C, góp đủ số, lâm thời bên trên điều đến. Cấp A, cực kỳ nguy hiểm, đề nghị đi vòng. Lặp lại, đây không phải là diễn tập. Xong xuôi. Báo cáo xong, bóng đen từ từ đặt xuống dụng cụ trong tay, cặp kia nuốt ở dưới mặt nạ con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng một tia. Nghĩ mà sợ. Chương 80, đến cùng là quái vật gì a? Một chương 80, đến cùng là quái vật gì a? Một nàng xem như hiệu trưởng lệ thuộc trực tiếp ám bộ thành viên, thấy qua thiên tài không có 1000 cũng có 800. Nhưng giống Lâm Dạ dạng này, hòa phong như vậy thanh kỳ, thao tác như vậy dẫn đầu, vừa mở cục liền kém chút đem mặt khác hơn 900 cái tuyển thủ dự thi bộ cho đưa về quê quán thiên tài. Nàng xin thể, nàng đời này đều là lần thứ nhất gặp. Người này, đến cùng là cái gì quái vật a? Nàng nhìn xem Lâm Dạ cái kia tràn đầy ánh mặt trời và thiện ý bóng lưng, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Cùng lúc đó, đấu thú trường, phòng điều khiển chính. Một cái đồng dạng mặc quần áo bó màu đen, nhưng dáng người lại dị thường nóng nảy, trước sau lồi lõm, tràn đầy thành thục nữ tính mị lực tóc đỏ nữ tử, tại nghe xong trong máy bộ đàm truyền đến hồi báo phía sau, cả người đều choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn trước mặt khối kia to lớn, biểu hiện ra Lâm Dạ cùng Dương Liễu thời gian thực hình ảnh màn sáng, tấm kia xinh đẹp trên mặt viết đầy hoang đường cũng không dám tin. Ngự gạch phi hành. Còn cần cục gạch mưa đem những tuyển thủ khác cho tẩy một lần. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân hình như bị cái gì vật kỳ quái cho hung hăng đánh sâu vào một cái. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế sofa, thưởng thức rượu đỏ, râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả. Trường học, hiệu trưởng đại nhân. Thanh âm của nàng đều mang một tia thanh âm rung động, cái kia kêu Lâm Dạ tiểu gia hỏa, hắn có phải hay không? Có chút quá không nói võ đức. Không nói võ đức. Ôi chủ tủ kệ xà nghe vậy nhưng là khẽ cười một tiếng, chậm rãi khoát khoát tay bên trong chén rượu, cặp kia giống như tinh không thâm thúy trong con người tràn đầy vui vẻ cùng thưởng thức. Không, ta lại cảm thấy hắn rất thú vị. Tại cái này chàng không có bất kỳ quy tắc nào khác, tràn đầy dối trá cùng giết chóc trong trò chơi. Hắn là một cái duy nhất từ vừa mới bắt đầu liền hướng mọi người triển lộ chính mình răng nanh. Chân chính người chơi. Hắn dùng trực tiếp nhất cũng là kiêu ngạo nhất phương thức nói cho mọi người, ta tới. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta tẩy lễ sao? Trên mặt lão giả lộ ra một cái tràn đầy mặt bị, giống như lão hổ ly nụ cười. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ a. Ta cảm giác năm nay cuộc chiến chén thánh lại so với ngày trước bất luận cái gì một giới đều muốn. Đặc sắc phải nhiều đây. Dương Dẫm Nguyên Thủy nội bộ tia sáng u ám, của một che trời. Các loại không biết tên, tràn đầy kỳ huyễn sắc thái thực vật tại chỗ này tùy ý địa sinh trưởng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt, hỗn hợp có bùn đất cùng lá mục, tràn đầy nguyên thủy cùng dã tính khí tức. Nơi này, thật xinh đẹp a. Dương Liễu nhìn xem xung quanh những cái kia sẽ phát sáng cây nấm, sẽ ca hát đóa hoa, cùng với tại cành cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, mọc ra cánh đáng yêu sóc con, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong tràn đầy mới lạ cùng vui sướng. Nàng cảm giác chính mình hình như không phải tới tham gia cái gì trò chơi tử vong, mà là tới đến đi dạo địt nơi đèn. Xinh đẹp. Lâm Dạ nghe vậy nhưng là cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại thay đổi đến không gì sánh được cảnh giác. Ngươi không thấy được sao? Hắn chỉ bên cạnh một khỏa thoạt nhìn rất bình thường to lớn hoa ăn thịt người. Tại cái kia hoa ăn thịt người phần gốc, một bộ đã bị gặm ăn đến chỉ còn lại một nửa, thuộc về một loại nào đó ma thú cỡ lớn hải cốt đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Hắn lại chỉ đầu ngón tay đỉnh những cái kia thoạt nhìn rất đáng yêu, mọc ra cánh sóc con. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, trong miệng của bọn nó ngậm chính là cái gì? Dương Liễu nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia sóc con trong miệng ngậm căn bản liền không phải là cái gì quả thông, mà là từng quả. Còn tại nhảy lên, đẫm máu, không biết tên sinh vật. Trong mắt, nôn. Dương Liễu gương mặt xinh đẹp nháy mắt lại liếc, trong dạ dày lại lần nữa một trận rời sông lấp biển. Hoan nên đi tới đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Lâm Dạ vô vô bờ vai của nàng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Tại chỗ này bất kỳ cái gì thoạt nhìn vô hại đồ vật cũng có thể là chí mạng nhất sát thủ. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Liên tại hắn nói chuyện thời điểm, giống một tiếng tràn đầy ngang ngược cùng khát máu khí tức thú vật giống, đột nhiên từ bọn họ phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ vang lên. Ngay sau đó, một đầu hình thể giống như xe hơi nhỏ thật lớn, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh, dài một viên giữ tợn đầu sói, phía sau còn kéo lấy một đầu giống như bọ cạp mọc đầy móc câu cái đuôi. Chị Mê Dạ, thứ trong bụi cỏ đột nhiên nhào đi ra. Trong mắt của nó thiêu đốt sát ý điên cuồng. Mục tiêu của nó chính là Lâm Dạ cùng Dương Liếu hai cái này thoạt nhìn nhỏ yếu lại ngon miệng. Dê hai chân. Level 45 tinh anh, rừng rậm Chị Mê Dạ cấp 45 tinh anh quái. Lâm Dạ nhìn xem đầu này vẻ ngoài 10 phần đại gia hỏa, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Đến hay lắm. Vừa vặn cầm ngươi đến thử xem ta mới lĩnh ngộ. Vô thượng đại đạo. Hắn đem Dương Liếu nhẹ nhàng đẩy tới sau lưng, sau đó tiến lên một bước, đối mặt với đầu kia đã bổ nhào vào phụ cận, tản ra khí tức khủng bố Chị Mê Dạ. Trên mặt của hắn lộ ra một cái tràn đầy tự tin và phóng khoáng nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể mình cái kia mênh mông pháp lực bộ điều động. Sau đó thật cao điệu giơ lên tay phải của mình. Cảm thụ tuyệt vọng đi. An ta một cái. Triệu hoán. Khép. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Hiu. Một đạo nhanh hơn cả chớp giật, tràn đầy lăng lệ kiếm ý thanh sắc lưu quang, không có dấu hiệu nào từ rừng rậm khác một bên nổ bắn ra mà đến. Đạo kia lưu quang đi sau mà tới trước. Tại đầu kia Chị Mê Dạ sắp bổ nhào vào Lâm Dạ trước mặt phía trước một sát na. Tinh chuẩn không sai lầm xuyên thủng mi tâm của nó. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Đầu kia không ai bị nổi cấp 45 rừng rậm Chị Mê Dạ, cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nó trong mắt điên cuồng cùng sát ý nháy mắt ngưng kết, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch sẩm trắng. Ầm ầm. Nó cái kia giống như núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất, vang lên đầy trời bụi đất. Một kích, biểu sát. Lâm Dạ. Cái kia giơ lên cao cao, chuẩn bị phóng thích đại chiêu tay phải cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cái kia trương tràn đầy tự tin và phóng khoáng khuôn mặt tươi cười cũng nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái đã cởi hết quần chuẩn bị làm một bố lớn manh nam. Kết quả lại phát hiện, chính mình muốn lên cái kia đối tượng, bị người cho. Trước thời hạn tiện hồ, một cô to lớn, tên là Đậu Phộng cảm xúc nháy mắt che mất hắn. Người nào? Người nào mẹ nhà hắn dám cướp lao tử quái? Lâm Dạ bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn về phía đạo kia thanh sắc lưu quang phong tới phương hướng. Chỉ thấy tại cách đó không xa trên ngọn cây, một người mặc một thân trường sam màu xanh, khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn mỹ đến đủ để cho 99% nữ tính cũng vì đó thét lên thiếu niên, đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó. Trong tay của hắn không có lấy bất kỳ vũ khí, nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ phảng phất có thể đem thiên địa đều cho đâm thủng qua, lang lệ vô song. Kiếm ý. Hắn nhìn xem Lâm Dạ, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia nhàn nhạt, tràn đầy hãy náy mỉm cười. Xin lỗi. Chương 80, đến cùng là quái vật gì a? Hai chương 80, đến cùng là quái vật gì a? Hai thanh âm của hắn rất êm tai, giống như trong núi thanh tuyền, lại như cùng trong rừng gió nhẹ. Tại hạ chỉ là đi qua. Nhìn thấy đầu này nghiệt xúc muốn đả thương người, nhất thời ngứa tay nhịn không được liền xuất thủ. Đã quấy rầy các hạ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn nói xong, còn đối với Lâm Dạ xa xa địa ô quyền. Cái kia tư thái, cái kia phong độ, khí chất kia, quả thực là không thể bắt bẻ. Nếu như bỏ qua hắn ánh mắt chỗ sâu cái kia tia chợt lóe lên, tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích ý cười lời nói. Lâm Dạ nhìn xem cái kia đứng tại trên ngọn cây, bạch đi tung bay, khí chất xuất trần, trên mặt còn mang theo một bộ ta không phải cố ý, nhưng ta chính là đoạt ngươi trách ngươi có tức hay không muốn ăn đòn nụ cười thiếu niên tuấn mỹ. Hắn trầm mặc. Hắn cảm giác chính mình hình như gặp người trong đồng đạo. Không, không đúng. Người này đẳng cấp so với mình phía trước gặp phải những cái kia, cái gì Tô Ngạo Thiên loại hình ngu ngơ, cao hơn nhiều lắm. Hắn đây không phải là tại trang bức. Hắn đây là tại dùng một loại cực kỳ ưu nhã, cực kỳ có phong độ, cực kỳ để người tìm không ra ma bệnh phương thức, tới buồn nôn ngươi. Hắn tựa như một cái trà nghệ thuật đại sư, cho ngươi rót một chén tốt nhất long tỉnh, sau đó, ở ngay trước mặt ngươi, hướng bên trong nhổ ra cục đờm. Ngươi còn không thể nói hắn cái gì, bởi vì hắn sẽ mỉm cười nói cho ngươi, đây là quê nhà bọn họ đạo đại khách, nôn đến càng chuẩn, đại biểu đối ngươi càng tôn kính. Tiên sư nó, gặp phải cao thủ. Lâm Dạ ở trong lòng, trầm thấp địa mắng một câu. Hắn nhìn xem trên mặt đất đầu kia đã chết đến không thể lại chết Chị Mê Dạ, cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Đây chính là cấp 45 tinh anh quái a. cái kia phải là bao nhiêu điểm kinh nghiệm a, cái kia đến bạo bao nhiêu đồ tốt a. Cứ như vậy bị cái này đột nhiên xuất hiện áo trắng biến thái cho đập phát chết luôn, liền sợi lông đều không cho chính mình còn lại. Một cỗ to lớn, tên là ta quái, kinh nghiệm của ta, ta trang bị, hóa niệm, nháy mắt xông lên Lâm Dạ đỉnh đầu. Hắn nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, cặp kia trong con ngươi đen nhánh, cũng dần dần nổi lên một tia băng lãnh, không có hảo ý tia sáng. Đi qua, Lâm Dạ trên mặt chậm rãi cũng nổi lên một vẻ hiền lành, tràn đầy thích cùng hòa bình nụ cười. Vị huynh đài này, ngươi đường này trôi qua vẫn là rất khéo léo a. Vừa lúc liền tại ta quái lập tức liền muốn bị ta đánh chết thời điểm, đi qua lại vừa lúc nhất thời ngửa tay nhịn không được, liền giúp ta đem nó cho bổ. Ngươi nói dưới gầm trời này làm sao lại có như thế khéo léo sự tình đâu. Lâm Dạ mấy câu nói đến là âm dương quái khí kẹp thương đeo gậy, nhưng mà thiếu niên mặc áo trắng kia nghe xong trên mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào, hắn vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm, phản phất không dính khói lửa trần gian dáng dấp. Ồ, hắn nhíu mày, cặp kia giống như ngôi sao vòng ánh trong con người hiện lên một tia ngoạn vị tiểu ý, các hạ là nói đầu này chỉ mẹ dạ là ngươi phát hiện trước? Không phải vậy đâu. Lâm Dạ giang tay ra, chẳng lẽ là chính nó nghĩ quẩn đập đầu chết tại kiếm khí của ngươi bên trên? Ha ha, đó cũng không phải. Thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, sau đó chấm dãi từ trên ngọn cây bay xuống dưới. Động tác của hắn nhẹ nhàng được, tựa như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ rơi xuống đất không tiếng động. Hắn đi đến đầu kia chỉ mẹ dạ bên cạnh thi thể, đưa ra ngón tay thon dài tại cái kia giữ tợn đầu sói bên trên nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Dạ, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy hãy náy nụ cười, thực sự là ngượng ngùng. Tại hạ vừa vặn đúng là không có chú ý tới đầu này nghiệt xúc đã là có chủ vận, đã như vậy cái kia vì biểu đạt hãy náy của ta. Hắn nói xong đông nhiên cổ tay khẽ đảo, một đạo ánh kiếm màu xanh chợt lóe lên, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, đầu kia chỉ mệ giả viên kia to lớn giữ tận đầu sói lại bị hắn cứ thế mà địa chém mất xuống. Sau đó hắn tại Lâm Dạ cùng Dương Liễu cái kia trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, như cái ưu nhã thân sĩ xách theo viên kia còn tại nhỏ máu đầu sói đi tới Lâm Dạ trước mặt, đem viên kia đầu sói đưa tới, trên mặt còn mang theo bộ kia không thể bắt bẻ nụ cười ấm áp. Viên này đầu coi như hoàn chỉnh, liền xem như là tại hạ bồi cho các hạ chiến lợi phẩm đi, mong rằng các hạ không muốn ghét bỏ. Lâm Dạ, Dương Liễu hai người nhìn trước mắt cái này xách theo một viên đấm máu đầu sói, trên mặt lại mang theo vương tử ưu nhã nụ cười thiếu niên áo trắng, cảm giác chính mình tăng quan hôm nay hình như lại bị cái gì vật kỳ quái cho hung hăng đánh sâu vào một cái này con mẹ nó là cái gì thao tác? Ngươi đoạt ta quái, sau đó đem quái đầu chặt đi xuống, xem như chiến lợi phẩm thưởng cho ta. Cái này cùng ta đoạt tiền của ngươi, sau đó rút ra một tấm còn cho ngươi, nói không cần cảm ơn khác nhau ở chỗ nào? Không, cái này so với kia còn quá đáng. Đây quả thực là cưới tại trên mặt của ngươi, điên cuồng địa chuyển vận, sau đó còn hỏi ngươi thoải mái hay không? Thiên sư nó là cái biến thái. Lâm Dạ ở trong lòng lại lần nữa cho thiếu niên mặc áo trắng này đánh lên một cái mới, càng thêm tinh chuẩn nhãn hiệu. Hắn nhìn trước mắt viên kia còn tại nhỏ máu, tản ra dày đặc mùi tanh đầu sói, lại nhìn một chút thiếu niên áo trắng tấm kia viết đầy nhanh nhận lấy đi không phải vậy chính là không nể mặt ta chân thành mặt. Hắn trầm mặc, hắn cảm giác chính mình hình như gặp xuất đạo đến nay mạnh mẽ nhất đối thủ. Đối thủ này không phải cường tại thực lực, mà là cường tại cái kia đã đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn, không có gì sánh kịp, tới mát thoát tục. Tiện, làm sao? Thiếu niên áo trắng nhìn xem chậm chạp không có động tác Lâm Dạ, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm chân thành. Các hạ là ghét bỏ phần lễ vật này quá nhẹ sao? Cái kia, nếu không ta lại đem cái đuôi của nó cũng cho ngài tháo xuống. Hắn nói xong tựa hồ thật chuẩn bị quay người lại đi bổ sung một kiếm. Không cần. Lâm Dạ cuối cùng mở miệng, hắn từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Hắn nhìn xem thiếu niên áo trắng cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe ra nguy hiểm quan mang. Vị huynh đài này, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá chúng ta nông dân chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội, không thích những thứ này quá máu tanh đồ vật, do đó viên này đầu ngươi vẫn là chính mình giữ lại lấy về nấu canh uống đi. Ồ, phải không? Thiếu niên áo trắng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối điện nhún vai. Vậy nhưng thật là đáng tiếc, dương dầm này chỉ mệ dạ xương đầu có thể là chế tạo cao cấp pháp trượng tuyệt giai tài liệu đây. Hắn nói xong tiện tay liền đem viên kia đấm máu đầu sói ném tới một bên, giống như là tại ném một cái không đáng tiền rác rưởi. Sau đó hắn đối với Lâm Dạ lại lần nữa ôm quyền, đã như vậy vậy tại hạ liền không nhiều cái giày cáo tử. Hắn nói xong liền không nhìn nữa Lâm Dạ một cái, quay người tay áo đồng bền tư thái tiêu sái hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tấm lưng kia tràn đầy xong chuyện phủi đó đi, thâm tàng công cùng giành tuyệt thế cao nhân phong phạm, phản phất hắn vừa vặn thật chỉ là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không muốn lưu danh sống lôi phong. Lâm Dạ nhìn xem cái kia càng chạy càng xa bóng lưng, cặp kia nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Hắn xin thể, hắn đã đem cái này áo trăng biến thái cho vững vàng đi vào chính mình quyển vợ nhỏ bên trên, mà còn là đứng hàng đầu cái chủng loại kia. Chương 81, ta thép mở ra bắt đầu hưng phấn một. Chương 81, ta thép mở ra bắt đầu hưng phấn một. Lâm Dạ Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia tức giận đến sắp buốt khói dáng dấp, có chút lo âu, kéo hắn một cái góc áo.
Ngươi không sao chứ?
Ta không sao. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng cô kia căm giận ngút trời ép xuống. Sau đó, trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra một cái hiền lành, tràn đầy thích cùng hòa bình nụ cười.
Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy cái trò chơi này thay đổi đến càng ngày càng có ý tứ.
Hắn quay đầu nhìn xem Dương Liễu, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe ra giống như là con sói đói, thương phấn mà tàn nhẫn tia sáng.
Đi thôi, để chúng ta đi thật tốt địa gặp một lần những này đáng yêu thú vị thiên tài bọn họ.
Ta cảm giác ta thép cuốn đã bắt đầu hưng phấn a. Nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia giống như một cái gắn xong bức bỏ chạy tuyệt thế kiếm tiên, tiêu sái biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Lâm Dạ đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu, trên mặt hắn biểu lộ âm tình bất định, biến ảo khó lường. Dương Liễu ở một bên nhìn xem hắn bộ kia phảng phất táo bón ba ngày ba đêm răng dấp, trong lòng cũng là một trận bất ổn, không dám thở mạnh một cái. Nàng sợ cái này đã bị tức giận đến điểm giới hạn ra hỏa lại đột nhiên nổi khủng, sau đó triệu hồi ra một cái nặng 7 tấn thép quấn, đem toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều cho san thành bình địa.
Rừng.
Lâm Dạ. Nàng thăm dò tính địa, nhỏ giọng kêu một câu, muốn.
Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác.
Nàng cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Cái kia áo trắng biến thái, mặc dù thoạt nhìn dạng chó hình người, nhưng thực lực nhưng là thực sự khủng bố. Một chiêu miểu sát cấp 45 tinh anh quái, vậy ít nhất cũng phải là cấp 50 trở lên thực lực. Hơn nữa, còn là am hiểu nhất đơn thể bộ phát kiếm khách hệ chuyên nghiệp. Loại người này, tuyệt đối là lần này cuộc chiến chén thánh bên trong, đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ quái vật. Hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, Lâm Dạ trả lời, lại lần nữa, ngoài dự liệu của nàng.
Đổi chỗ.
Lâm Dạ chậm rãi quay đầu, nhìn xem nàng, tấm kia nguyên bản còn âm trầm đến sắp chảy ra nước trên mặt, đột nhiên, tách ra một cái. Một cái không gì sánh được sáng lạ, không gì sánh được ánh mặt trời, không gì sánh được nụ cười hiền hòa.
Nụ cười kia, nhìn đến Dương Liễu, trong lòng hoảng sợ.
Tại sao muốn đổi chỗ? Lâm Dạ âm thanh, ôn nhu được, tựa như là xuân tháng ba gió, có thể đem người cho ấm hóa. Nơi này, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, còn có nhiều như thế.
Nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui bạn tốt.
Tốt như vậy phong thủy bảo địa, chúng ta làm sao có thể nói đi là đi đâu? Hắn nói xong, còn vươn tay, nhẹ nhàng, giúp Dương Liễu, đem một sợi bị gió thổi loạn mái tóc, đẩy đến nàng sau thai. Động tác kia, ôn nhu đầy đủ, tràn đầy cương triều. Dương Liễu nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia song cười đến giống vành trăng khuyết một dạng, tràn đầy thiện ý con mắt. Không biết thế nào, cũng cảm giác phía sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. Nàng luôn cảm thấy trước mắt cái này Lâm Dạ hình như có chỗ nào không thích hợp.
Hắn hình như
thứ mất
cái kia.
Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Dương Liễu âm thanh đều mang một tia không dễ xem xét cảm giác thanh âm rung động.
Làm cái gì?
Lâm Dạ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn xoay người nhìn thoáng qua trên mặt đất đầu kia đã bị chém đầu, tử trạng thê thảm chi mẹ dạ thi thể. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia biến mất phương hướng. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe ra một loại tên là thợ săn thấy được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu thú săn hương phấn mà tàn nhẫn tia sáng.
Đương nhiên là
thanh âm của hắn tràn đầy vui vẻ, giống như điệu bình than, không làm người ý vị.
Đi thật tốt địa, cảm ơn một cái, chúng ta vị kia lấy giúp người làm niềm vui, không muốn lưu danh.
Sống lôi phong bằng lưu a.
Cùng lúc đó,
tại khoảng cách Lâm Dạ bọn họ ước chừng một cây số bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, cái kia vừa vặn hoàn thành một lần sách giáo khoa ưu nhã đoạt quái thiếu niên áo trắng chính chắp tay sau lưng bước nhàn nhã bộ pháp, không nhanh không chậm tại trong rừng đi xuyên. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia gió khinh bân nhạt, phản phất không dính khói lửa trần gian mỉm cười. Tâm tình của hắn rất không tệ.
Ha ha, Triệu Hoan Sư.
Lâm Dạ. Hắn nhẹ giọng tự nói, cặp kia giống như ngôi sao hóng ánh trong con người, tràn đầy ngoạn vị tiểu ý một cái, có thể để cho hiệu trưởng đại nhân đều phân biệt đối xử đặc chiêu sinh. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật đây. Làm nửa ngày, cũng bất quá là cái, liền cấp 40 cũng chưa tới, có chút khôn bạn.
Nhà quê mà thôi.
Hắn lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Hắn, Diệp Thần, chính là liên bang ba đại cổ võ thế gia một trong, thuộc sơn Diệp gia đương đại kiếm tử, là toàn bộ liên bang đều công nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong kiếm đạo thiên phú cao nhất người. Năm gần 19 tuổi đẳng cấp liền đã cao tới cấp 52, càng đem Diệp gia truyền thừa mấy ngàn năm chấn tộc tuyệt học thuộc sơn ngự kiếm thuật tu luyện đến một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhân sinh của hắn từ sinh ra bắt đầu liền tràn đầy quang hoàn cùng bình quang. Hắn quen thuộc bao quát chúng sinh, cũng đã quen đem tất cả đều lùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này cuộc chiến chén thánh với hắn mà nói bất quá là một tràng có chút nhàm chán, dùng để giết thời gian, trò chơi mà thôi.
Mà Lâm Dạ, cái này bị hiệu trưởng ổ chủ tù, tận lực điểm ra tới đặc chiêu sinh tự nhiên là đưa tới hắn hứng thú thật lớn.
Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này có thể để cho cái kia mắt cao hơn đầu lao ra hỏa, đều phân biệt đối xử nhà quê, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Do đó, hắn mới sẽ tại vừa bạn, tận lực điểm, dùng loại kia phương thức, đi khiêu khích hắn, đi dò xét hắn. Kết quả, để hắn rất thất vọng. Cái kia kêu Lâm Dạ tiểu tử, mặc dù ngoài miệng nói đến thật mạnh khí, nhưng từ đầu tới đuôi, lại ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Chỉ là một cái, sẽ múa mép khua môi, ngoài mạnh trong yếu.
Hèn nhát mà thôi.
Ai, không thú vị.
Diệp Thần ở trong lòng, bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cảm giác, chính mình hình như, có chút đánh giá cao cái này cái gọi là đặc chiêu sinh.
cũng đánh giá cao lần này cuộc chiến chen thánh trình độ. Có lẽ chính mình có lẽ trực tiếp đi đem cái kia kêu Tâu Ngạo Thiên tóc vàng ngu xuẩn làm thịt rồi, sau đó lại đi đem cái kia nghe nói thức tỉnh lôi thần huyết mạch quân đội vũ khí bí mật tìm cho ra, cùng hắn vui vừa một chút. Liên tại Diệp Thần một bên tản ra bước, một bên tự hỏi tiếp xuống nên đi sùng hành cái nào may mắn thời điểm. Đột nhiên cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, cái kia song một mực không hề bận tâm trong con ngươi lần thứ nhất lóe lên một tia tên là kinh nghi thần sắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy ở mảnh này bị rậm rạp tán cây che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật trên bầu trời, một mảnh to lớn vô cùng, tràn đầy chẳng lành khí tức bóng tối, không có dấu hiệu nào nổi lên. Ngay sau đó, oanh long long long, một trận trầm muộn, giống như vạn lôi thể minh, đủ để cho đại địa cũng vì đó run rẩy khủng bố oanh minh, từ trên trời giáng xuống. Thứ gì? Chương 81, ta thép mở ra bắt đầu hưng phấn 2 chương 81, ta thép mở ra bắt đầu hưng phấn 2 Diệp Thần sắc mặt, nháy mắt biến đổi. Hắn không hề nghĩ ngợi, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền như là thuấn di, hướng về sau, lui nhanh mấy chục mét. Mà liền tại hắn vừa vặn rời đi tại chỗ một sát na kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ầm vang nổ vang. Một cái to lớn, tràn đầy hiện đại công nghiệp khí tức cùng bạo lực mỹ học, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hình trụ tròn vật thể, giống như thiên ngoại vân thạch, mang theo đủ để tạc phá sông núi, xé rách đại địa thế như bàn tấn, từ trên trời giáng xuống. Rắn rắn chắc chắc địa, đập vào hắn vừa vặn đứng thẳng vị trí. Kinh cùng lực trùng kích, nháy mắt liền đem khu vực kia mặt đất đều cho nện đến từng khúc rạn nứt, hướng phía dưới lom xuống một cái đường kính vượt qua 5 mét khủng bố hô to. Vô số cổ thụ che trời, đều tại cái này cố không thể địch nổi lực lượng trước mặt, bị chặn ngang bẻ gãy, ầm vang sụp đổ. Đầy trời bụi mù cùng mảnh vụn phóng lên tận trời. Diệp Thần đứng tại ngoài mấy chục thước, nhìn trước mắt cái này giống như bị đạn đạo hành tặng qua đồng dạng, vừa buồn cảnh tượng. Nhìn xem cái kia, còn thật sâu, khảm tại hố to trung ương, còn tại vang lên nòng nòng, nặng đến 7 tấn. Cự hình thép cuốn. Cái kia trương nhất thẳng mang theo yêu nhã đủ cười, tuấn mỹ mặt, tại thời khắc này hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn nhìn thấy cái gì? Thép cuốn. Từ trên trời rớt xuống. Hắn cảm giác đầu óc của mình hình như có chút không quá đủ. Nhưng mà không đợi hắn từ cái này tràn đầy chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách trong rung động lấy lại tinh thần, một cái tràn đầy kinh hỉ cùng nhiệt tình tiện hề hề âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn cách đó không xa trong rừng cây vang lên. Ai nha, đây không phải là Diệp Thần huynh sao? Thật sự là rất trùng hợp, ngươi cũng ở nơi đây tản bộ a? Ngươi nhìn ngươi đi bộ làm sao không cẩn thận như vậy đâu, kém chút liền bị trên trời rơi xuống tới đồ vật cho nện đến đi. May mắn ngươi trốn nhanh, không phải vậy cái này nếu như bị nện một cái coi như không chết cũng phải tại trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng a. Thật sự là quá nguy hiểm, lần sau có thể nhất định muốn chú ý an a. Kèm theo thanh âm này, một cái trên mặt mang không gì sánh được sán lạ, không gì sánh được chân thành, không gì sánh được ánh mặt trời đủ cười thiếu niên từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái đồng dạng một mặt nhu thuận một mặt vô tội, thoạt nhìn cả người lẫn vật không có hại tươi đẹp thiếu nữ. Không phải Lâm Dạng cùng Dương Liễu là ai? Diệp Thần nhìn xem cái kia, chính một mặt lo lắng địa nhìn xem chính mình thiếu niên, lại nhìn một chút cái kia còn khảm tại cách đó không xa hố to bên trong tràn đầy chẳng lành khí tức thép cuốn. Trong đầu của hắn, nháy mắt, liền đem cái này hai kiện, nhìn như không liên hệ chút nào sự tình, cho liên hệ ở cùng nhau. Sau đó, cái kia viên luôn luôn không hề bận tâm, vô cùng cường đại kiếm tâm, tại thời khắc này, cuối cùng, xuất hiện một kia, nhỏ xíu vết rách. Hắn hình như, bị cái này, hắn vừa vặn còn cho rằng là hèn nhát cùng nhà quê ra hỏa, cho. Dùng một cái, nặng 7 tấn thép quấn, cho. Từ trên trời, đánh lén. Một cố khó nói lên lời, to lớn, tràn đầy hoang đường cùng cảm giác nhục nhã lửa giận, nháy mắt xông lên hắn đỉnh đầu. Là. Ngươi làm? Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gàn từng chữ gạt ra mấy chữ này. Cặp kia giống như ngôi sao bóng ánh trong con người lại không một tia yêu nhã cùng thông dòng, chỉ còn lại băng lãnh đủ để đem người đấu kết. Sắc ý, cái gì ta làm? Lâm Dạ nghe vậy nhưng là lộ ra một cái so đậu nga còn đoan, tràn đầy vẻ mặt vô tội. Hắn giang tay ra, một mặt mở mịt. Diệp Thần huynh, lời này của ngươi nói ta liền nghe không hiểu. Cái này thép quấn chính nó từ trên trời rơi xuống nện đến ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn người già bị đụng a? Người già bị đụng. Nghe tới hai cái này tràn đầy trợ búa khí tức cùng vũ nhục ý vị từ ngữ lúc, Diệp Thần cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Hán, Diệp Thần, thuộc sơn Diệp gia đương đại kiếm tử, liên bang thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận kiếm đạo người thứ nhất. Đi tới chỗ nào, không phải được người kính ngưỡng, bị người truy phủng. Chưa từng nhận qua như vậy, vô cùng nhục nhã. Bị người dùng một cái, không biết từ nơi nào xuất hiện, tràn đầy dị sắc vị, nặng đến 7 tấn phá thép quấn, từ trên trời đánh lén cũng coi như. Hiện tại, vậy mà còn bị cái này kẻ cầm đầu ngay mặt chỉ trích, người già bị đụng. Đây quả thực là, lẽ nào lại như vậy? Ngươi, một cỗ kinh khủng, ngưng động như thực chất, phản phất có thể đem thiên địa đều cho đâm thủng qua lăng lệ kiếm ý, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn ở vang một phát. Không khí xung quanh hắn đều bởi vì này cỗ kiếm ý mà phát ra không chịu nổi gánh nặng, chói tai rít lên. Trên mặt đất, tức thì bị cắt chém ra từng đạo thâm thúy, răng khắp nơi vết kiếm. Tiểu tử, ngươi, thành công địa, chọc giận ta. Thanh âm của hắn băng lãnh được, không mang một tia tình cảm, như cùng đi từ cựu u phía dưới gió lạnh. Ta lúc đầu còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày. Thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Hôm nay, nơi này chính là của ngươi. Nơi tăng thân. Lời con chưa dứt, bang, từng tiếng càng giống như long ngâm kiếm minh, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Một đạo màu xanh, chỉ có dài ba tấc, giống như lá liễu bỏ túi tiểu kiếm, im hơi lặng tiếng, từ hắn trong tay áo bắn ra. Chuôi này tiểu kiếm, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền lớn lên theo gió. Trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh dài đến ba thước, toàn thân nóng ánh loại bỏ đấu, trên thân kiếm lưu chuyển lên huyền ảo phù văn màu xanh tiên kiếm. Thục sơn ngự kiếm thuật, lấy khí ngự kiếm, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người. Chết. Trong mắt Diệp Thần, hiện lên một tia tàn khốc ánh sáng lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, đối với Lâm Dạ, xa xa chỉ một cái. Trôi này trôi nổi tại giữa không trung màu xanh tiên kiếm, nháy mắt phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh. Sau đó, hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ thanh sắc lưu quang, mang theo xuyên thủng tất cả lực lượng kinh khủng, hướng về Lâm Dạ mi tâm, bắn tới. Một kiếm này tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm này uy lực, đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều cho nháy mắt xuyên thủng. Hắn có lòng tin, một kiếm này đi xuống, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nhà quê, tuyệt đối sẽ tại chỗ thần hồn câu diệt. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào cấp 50 phía dưới trước nghiệp giả, chí mạng một kiếm. Lâm Dạ trên mặt lại không có chút nào hoảng hốt. Khoe miệng của hắn, thậm chí còn hướng lên trên, khơi gợi lên một vẻ tràn đầy trào phúng cùng thương hại đường cong. Liền cái này, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau đó, tại Diệp Thần cái kia tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin trong ánh mắt, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Đối với đạo kia đã gần trong gang tấc, nhanh như thiểm điện màu xanh kiếm quang. Không tránh, không tránh. Cứ như vậy, nên đón tiếp lấy. Chương 82, bảng điểm số chương 82, bảng điểm số đinh. Một tiếng thanh thúy, giống như sắt thép va chạm tiếng vang, ầm vang nổ vang. Trôi này đủ để xuyên thủng sơn nhạc màu xanh tiên kiếm, cứ như vậy, bị một cái thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, trắng non bàn tay thon dài cho vững vàng nắm ở trong tay. Mũi kiếm khoảng cách Lâm Dạ mi tâm chỉ có không đến 1 cm khoảng cách, nhưng chính là cái này 1 cm khoảng cách lại giống như là trời, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Sao, làm sao có thể? Diệp Thần trong mắt đều nhanh muốn theo trong hốc mắt chợt lồi ra. Cái kia trương nhất thẳng mang theo yêu nhã đủ cười tuấn mỹ mặt, tại thời khắc này hoàn toàn bị vô thận có tính đột phá rung động thay thế. Đồ. Tay không tiếp dao găm. Không. Cái này mụ hắn là, tay không tiếp phi kiếm A. Hơn nữa, còn là hắn Diệp Thần, vô kiên bất đổi, bản mệnh phi kiếm. Cái này không khoa học. Cái này không ma pháp. Con mẹ nó, căn bản cũng không phù hợp tu tiên cơ bản pháp A. Kiếm của ngươi, quá chậm. Lâm Dạ nắm lấy chuôi này còn tại vang lên nóng nóng, điên cùng dãy rủa màu xanh tiết kiếm, nhìn trước mắt cái này đã triệt để ngớ ngẩn thiếu niên áo trắng, chậm rãi, lắc đầu. Ánh mắt kia, tràn đầy trưởng bối đối không thành dụng cụ văn bối, thất vọng cùng đau lòng. Mà còn cũng quá mềm nún. Hắn nói xong, nắm lấy thân kiếm tay, đột nhiên vừa dùng lực, giang giác một tiếng thanh thúy, giống như miếng thủy tinh nứt ra âm thanh vang lên. Trôi này do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo, bị Diệp gia ôn dưỡng mấy trăm năm, vô kiên bất tồi màu xanh tiên kiếm, vậy mà liền như thế bị hắn cứ thế mà điện cho bẻ gãy. Phúc. Bản mệnh phi kiếm bị hủy, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, cổ họng ngọt ngọt, một cái nghịch huyết kiềm nén không được nữa, đột nhiên phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên là nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Không, không có khả năng. Hắn nhìn xem Lâm Dạ trong tay cái kia hai đoạn đã mất đi tất cả rực rỡ kiếm gãy, ánh mắt hoang tàn, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm: ta thanh liên kiếm. Hắn cảm giác đạo tâm của mình tại thời khắc này cũng đi theo trôi này kiếm gãy cùng nhau nát. Hiện tại đến phiên ta. Nhưng mà Lâm Dạ lại không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cùng bi thương cơ hội. Trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra cái kia hiền lành, tràn đầy thích cùng hòa bình nụ cười. Hắn đem trong tay cái kia hai đoạn kiếm gãy, thiện tay ném xuống đất. Sau đó, đối với trước mắt cái này, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng, đáng thương thiên tài. Chậm rãi, nâng lên tay phải của mình. Đừng lo lắng. Thanh âm của hắn, ôn nhu được, tựa như là ma quỷ nói nhỏ. Ta người này, luôn luôn rất nhân từ. Ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là nghĩ. Mời ngươi, giúp ta một cái nho nhỏ bận đột. Thuận tiện, lại cùng ngươi, thâm nhập địa, nghiên cứu thảo luận một cái, liên quan tới. Người già bị đụng nghệ thuật cùng triết học. Nói xong, hắn nhẹ nhàng, vỗ tay phát ra tiếng. Triệu hoán. Thép quấn. Ông. Lại một cái, nặng đến 7 tấn tử vong trục lăn, từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá, lần này, nó không có trực tiếp nện xuống tới. Mà là, tiến tính điện, lơ lửng tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Cái kia to lớn bóng tối, đem hắn tấm kia ảm đạm, tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng mặt, hoàn toàn, bao phủ. Nửa giờ sau. Làm Lâm Dạ, lôi kéo Dương Liếu tay, hài lòng, từ cái kia mảnh đã thay đổi đến một mảnh hỗn độn trong rừng rậm, đi ra thời điểm. Trên mặt của hắn, mang theo giặc cướp thắng lợi trở về, đội thu vui sướng. Mà Dương Liếu, thì che lấy mặt mình, một bộ không có mắt thấy biểu lộ. Quá thảm, thật quá thảm. Nàng xin thề, nàng đời này đều chưa từng thấy thê thảm như vậy hình ảnh. Cái kia không ai bị nổi, phong độ nhẹ nhàng thủ sơn kiếm tử, Diệp Thần. Giờ phút này, chính toàn thân trần trụi địa, chỉ mặc một đầu không biết từ nơi nào lộ xuống, tràn đầy phim hoạt hình đồ án quần cộc xài dở to. Bị một cái thô to thép cốt bê tông có gân, lấy một cái cực kỳ xấu hổ, ngã lộn nhào tư thế, cắm vào cái kia từ thép cuốn đập ra hố to trung ương. ở bên cạnh hắn còn cần cục gạch chỉnh tê địa bày ra mấy cái tràn đầy nghệ thuật khí tức chữ lớn, ta Diệp Thần, người giả bị đụng vương. Hình ảnh kia tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác cùng một loại, khiến người không đành lòng nhìn thẳng, công khai tử hình xấu hổ cảm giác. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a chính là khí thịnh. Lâm Dạ một bên đi, còn vừa tại nơi đó vô cùng đau đớn địa lắc đầu, một lời không hợp liền muốn đánh đánh giết giết, nhất định muốn ta dùng thích cùng hòa bình phương thức đi cảm hóa hắn, hắn mới bằng lòng cùng ta thật tốt địa giảng đạo lý. Ngươi nói hà tất phải như vậy đâu? Dương Liễu, nàng nhìn xem Lâm Dạ bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ sắc mặt, cảm giác chính mình rãnh đã nuôi làm, nàng hiện tại chỉ muốn rời cái này không làm nhân ma quỷ xa một chút, lại xa một chút. Mà liền tại Lâm Dạ hoàn thành cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình hữu hảo sau khi trao đổi, tại đấu thu trường khách quý trong bao xương, Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính cũng đã hoàn toàn chết lặng. Bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem màn sáng bên trên cái kia bị cắm ngược ở trong hố theo gió chập chờn trắng bóng thân ảnh, cảm giác đầu góc của mình cái kia vốn là đã cháy hỏng bộ nhớ tại thời khắc này lại bị cưỡng ép địa rót vào một cái 1000 cái dê tên là thế giới quan triệt để vỡ nát vì rút phai nén. Sau đó hoàn toàn màn hình xanh, thành chủ đại nhân, Lý Thiên Chính âm thanh khô khốc được giống như là bị giấy ráp mãi qua một dạng, ta hình như nhìn có chút không hiểu đại ca hắn đạo. Tần Chấn Sơn không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên cho mình một cái so trước đó còn muốn vang dội gấp 10 bậc. 2, 3 thanh thúy vang dội lại tràn đầy hoài nghi nhân sinh hương vị, làm Lâm Dạng dùng một loại tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác phương thức đối với chính mình vị kia lấy giúp người làm niềm vui sống lôi phong bằng hữu tiến hành thâm nhập hữu hảo liên quan tới người già bị đụng chết học nghiên cứu thảo luận về sau, hắn cảm giác chính mình suy nghĩ thông suốt, thần thanh khí sảng. Phía trước bởi vì bị đoạt quái mà sinh ra điểm này nho nhỏ phiền muộn cũng nháy mắt tan thành mây khói. Quả nhiên vui vẻ chính là muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, nhất là xây dựng ở những cái kia thích trang bức tự cho là đúng ra hỏa thống khổ bên trên, cái kia vui vẻ quả thực là gấp đôi. Đi thôi, tâm hắn đủ hài lòng, phủi tay lôi kéo bên cạnh cái kia đã triệt để tiến vào hiền giả hình thức, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh Dương Liễu, tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Kế tiếp sẽ là ai chứ? Trên mặt của hắn lộ ra một cái tràn đầy mong đợi, giống như chuẩn bị lật bài từ đủ cười. Hắn cảm giác chính mình hình như thích trận này tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ cuộc chiến chiến thánh. Mà tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thất lạc Galactic hòn đảo đều lâm vào một tràng trước nay chưa từng có tràn đầy khủng hoảng cùng hỗn loạn. Thép cuốn phong bạo bên trong, không có ai biết cái kia xuất quỷ nhập thần phát rồ thích từ trên trời hướng xuống ném thép cuốn ma quỷ đến cùng là ai. Bọn họ chỉ biết là vô luận ngươi là trong rừng rậm vẫn là tại trên tuyết sơn hoặc là tại núi lửa bên cạnh, vô luận ngươi là tại cùng những tuyển thủ khác tiến hành khẩn trương kích thích liều mạng tranh đấu, vẫn là tại cùng cường đại viễn cổ ma thú tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ sử thi cấp chiến đấu, thậm chí liền tính ngươi chỉ là tìm một góc không có người lặng yên đi tiêu, cũng có thể tại một giây sau nghe đến một trận trầm muộn giống như tử thần chiến xa ép qua đại địa làm người tuyệt vọng oanh minh. Sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy một cái nặng đến 7 tấn tràn đầy công nghiệp khí tức cùng bạo lực mỹ học tử vong trục lăn che đậy ngươi cả bầu trời, lại sau đó liền không có sau đó. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân thi đấu lòng người bàng hoàng gà bay chó chạy, tất cả thiên tài bọn họ đều phải một loại tên là thép cuốn hoảng hốt chứng quái bệnh. Bọn họ đi bộ đều vô ý thức dán vào chân tường hoặc là trốn ở công sự che chắn phía dưới, cách mỗi vài giây đồng hồ liền muốn tố chất thần kinh địa ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sợ cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện tử vong trục lăn sẽ cho chính mình tới một cái thích cùng hòa bình kinh hỉ. Mà liên quan tới cái kia thần bí thép cuốn của ma truyền thuyết cũng bắt đầu tại tất cả người dự thi tần số truyền tin bên trong điên cuồng địa lưu truyền. Ta dựa vào các ngươi nghe nói không, phía tây trên tuyết sơn cái kia lôi thần chi tử bị người ám toán chính là cái kia quân đội phái tới vũ khí bí mật. Hắn làm sao vậy? Nghe nói hắn lúc ấy đang cùng một đầu cấp 60 băng xương cự long đánh đến khó phân thắng bại, kết quả trên trời đột nhiên rơi xuống một cái thép cuốn trực tiếp đem đầu kia cự long cho nện thành bánh thịt, sau đó cái kia thép cuốn cuồng ma liền theo bên cạnh một bên bỏ ra bắt hắn cho đánh cướp. Không phải chứ, liền lôi thần chi tử cũng dám cướp? Nào chỉ là cướp a, nghe nói còn bắt hắn cho lột sạch, dùng thép cốt bê tông có gân cắm vào đỉnh tuyết sơn bên trên, bên cạnh còn cần cục gạch bày vài cái chữ to, ta lôi thần thật hư phúc. Thật hay giả, ngàn thật vạn xác thực. Hiện tại toàn bộ núi tuyết đều nhanh thành ngắm cảnh cảnh điểm, thật nhiều người đều chạy đi cùng cái kia lôi thần chi tử chụp chung lưu niệm đây. Không chỉ phía nam núi lửa cái kia viêm ma hậu duệ cũng bị nặng, chính là cái kia toàn thân bốc hỏa tính khí nóng nảy chẳng hạn. Hắn lại làm sao? Hắn lúc ấy ngay tại một cái ao nhàm tương bên trong ngâm tắm, nghe nói là tại tu luyện cái gì ra truyền công pháp, kết quả một cái thép quấn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hắn liền người mang hổ đều cho điền. Ta dựa vào ác như vậy sao? Đúng vậy a, nghe nói cái kia thép cuốn cùng ma đem hắn từ dung nham bên trong bất lúc đi ra, hắn đều sắp bị đun sôi, cuối cùng cũng bị lột sạch, dùng thép cốt bê tông có gân cắm vào miệng núi lửa bên cạnh bày biện đồ nướng bỉ 10 đồng tiền một chuỗi. Từng cái tràn đầy bi thảm cùng xấu hổ khí tức truyền thuyết tại tất cả người dự thi trong lòng bịt kín một tầng thật dày tên là thép cuốn bóng tối. Bọn họ bắt đầu tự động liên hợp lại, hợp thành một cái phản thép cuốn liên minh. Xin thể, muốn đem cái kia phát rồ, không nói võ đức, phá hủy toàn bộ tranh tài cân bằng ma quỷ, cho bắt tới, sau đó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì, tên ma quỷ kia thực sự là quá mẹ nhà hắn chân trượt. Hắn tựa như một cái u linh, đến vô ảnh, đi vô tung. Mỗi lần đều là tại ngươi nhất không tưởng tượng được thời điểm, cho ngươi tới một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa. Sau đó, tại ngươi còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã cướp sạch trên người ngươi tất cả điểm tích lũy cùng trang bị, biến mất không còn chút tung tích. Chỉ để lại một cái, bị cắm ở các loại kỳ kỳ quái quái địa phương, tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác, trần chung ngươi, trong gió, một mình lộn xộn. Đấu thu trường, khách quý trong bao xương. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Bọn họ cứ như vậy, ngơ ngác nhìn xem màn sáng bên trên, từng cái mới mẻ xuất hiện, tràn đầy nghệ thuật khí tức cơ thể người tiêu chí. Cảm giác đầu óc của mình, cái kia vốn là đã cháy hỏng bộ nhớ, tại thời khắc này, lại bị cưỡng ép địa tiến hành một tràng cực kỳ tàn ác, lặp đi lặp lại, format. Thành chủ đại nhân. Lý Thiên Chính âm thanh khô khốc được, giống như là bị giấy ráp mài qua một dạng, ta hình như lại có chút nhìn không hiểu, đại ca hắn. Đạo. Tần Chấn Sơn không có trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, cho mình một cái, so trước đó còn muốn vang dội gấp trăm lần mà hai. Ba. Thanh thúy, vang dội, lại tràn đầy. Ta là ai, ta ở đâu, thế giới này vì sao lại biến thành cái dạng này, trung cực triết học suy nghĩ. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu, cái kia bị tất cả người dự thi đều hận đến cắn răng nghiến lợi thép cuốn của ma, Lâm Dạng. Đối với cái này, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một đống lửa bên cạnh, đắc ý mà nướng một cái, không biết từ nơi nào đánh tới, hình dáng giống gà, đã có ba cái chân ma thú. Tại bên cạnh hắn, Dương Liễu chính một mặt chết lặng, tiểu điểm bọn họ mấy ngày nay. Chiến lợi phẩm. Điểm tích lũy huy chương, tổng cộng 327 cái. Thi lưu cấp, màu tím, trang bị 53 kiện. Sử thi cấp, màu cam, trang bị 2 kiện. Còn có một đống loạn thất bát ao, đan dược, quyển trù, tài liệu. Thanh âm của nàng bình thản được, không mang một tia gợn sóng, giống một cái không có tình cảm ký sổ máy móc. Nàng cảm giác chính mình hình như đã thành thói quen. Quen thuộc, loại này cướp bóc tràn đầy tội ác cùng bội thu, giản dị tự nhiên. Hàng ngày mới hơn 300 cái. Lâm Dạ nghe vậy, nhưng là có chút không vừa ý địa, nhíu nhíu mày. Đám này thiên tài cũng quá nghèo a, mà còn cũng quá không khỏi đánh. Ta cái này còn không có làm sao dùng sức đâu, bọn họ liền đều ngã xuống. Ai, không thú vị. Hắn lắc đầu, vẻ mặt kia tràn đầy cao thủ tịch mịch cùng vô địch yêu thương. Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia được tiện nghi còn giá vẻ sắc mặt, cảm giác nắm đấm của mình lại có chút cứng rắn. Đúng lúc này, Lâm Dạ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một cái kim quang lóng lánh, tràn đầy thổ hào khí tức. Điểm tích lũy bảng xếp hạng. Chương 83, tích phân bá bảng. Một chương 83, tích phân bá bảng. Một, để cho ta nhìn xem, chúng ta bây giờ xếp thứ mấy? Hắn một bên nói, một bên đem điểm của mình huy chương tại trên bảng xếp hạng quét một cái. Một giây sau, hai hàng kim sắc tràn đầy bá đạo cùng phách lối khí tức danh tự, nháy mắt liền xuất hiện ở bảng xếp hạng. Đỉnh cao nhất. Thứ nhất, Lâm Dạng, điểm tích lũy 12580. Thứ hai, Dương Liễu, điểm tích lũy 12570. Mà nguyên bản thứ ba, cái kia Thục Sơn Diệp gia kiếm tử, Diệp Thần. Hắn điểm tích lũy chỉ có đáng thương 850 phân. Liền Lâm Dạ số lẻ cũng chưa tới. Chậc chậc chậc. Lâm Dạ nhìn xem cái bài danh này, thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta thích cùng hòa bình đã thâm nhập lòng người a. Hắn nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía bảng xếp hạng nửa đoạn sau. Hắn muốn nhìn xem, còn có cái nào may mắn đáng giá chính mình đi đích thân địa thăm hỏi một cái. Sau đó, hắn ánh mắt liền rơi vào một cái tên quen thuộc bên trên. Thứ 501 tên, Tô Ngạo Thiên, điểm tích lũy 10 ổ. Lâm Dạ khoe miệng khơi gợi lên một vệt tràn đầy kinh hỉ nụ cười. Xem ra, chúng ta bị kia nhiệt tình thích tìm thân Tô đại thiếu gia, vận khí không quá tốt ta. Vậy mà, cắm ở như thế một cái xấu hổ vị trí. Không được. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa biểu lộ. Xem như thân thích của hắn, ta có nghĩa vụ đi giúp hắn một cái, để hắn có thể đi đến càng điểm tĩnh một điểm. Nói xong, hắn đứng lên, vô vỗ trên mông bụi. Đối với bên cạnh, cái kia đã bắt đầu run lẩy bẩy Dương Liễu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Đi thôi, để chúng ta đi đưa chúng ta thân yêu biểu ca cuối cùng đoạn đường. Làm Lâm Dạ dùng một loại tràn đầy thân tình cùng yêu mến ngữ khí, quyết định đi trợ giúp một cái chính mình vị kia chưa từng gặp mặt đại biểu ca lúc. Tại thất lạc Atlantis hòn đảo một chỗ khác, một mảnh tràn đầy mùi hôi cùng đầm lầy khí tức vùng đất ngập nước bên trong. Tô Ngạo Thiên chính một mặt chật vật từ một cái vũng bùn bên trong bò đi ra. Cái kia thân nguyên bản kim quang long lánh, giá trị liên thành, tràn đầy thổ hào khí tức áo giáp, giờ phút này đã thay đổi đến ảm đạm vô quang, phía trên dính đầy màu đen, tản ra hôi thối nước bùn. Cái kia đầu dùng cao cấp keo xịt tóc cố định đến cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng, cũng đã biến thành một đống, như cái tổ chim. Trên mặt của hắn càng là xanh một miếng tím một khối, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa phần phía trước cái kia ngang ngược cản rỡ thế gia đại thiếu gia phong phạm. Quả thực tựa như một cái vừa vặn bị mười mấy cái tráng hán cho thay phiên giày xéo 100 lần đáng thương, bất lực. Tiểu tức phụ. Khụ khụ. Hắn ho kịch liệt thấu mấy tiếng, phun ra mấy cái hỗn tạp bùn nhão dòng máu. Tấm kia anh tuấn mặt bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà vặn vẹo không còn hình dáng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng, tràn đầy oán độc gào thét. Hắn không nghĩ ra, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình, Tô Ngạo Thiên, Tô gia kỳ lân tử, cấp 48 thánh đường đại kiếm sĩ. Vậy mà lại tại cái này chẳng hắn muốn cho là có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả mọi người cuộc chiến chén thánh bên trong, lẫn vào thê thảm như thế. Ngay tại vừa rồi, hắn thật vất vả mới tìm được một cái lạc đàn, thoạt nhìn rất yếu, chỉ có cấp 40 trị liệu hệ chức nghiệp giả. Hắn muốn cho rằng có thể thoải mái mà cầm xuống đối phương điểm tích lũy, vì chính mình cái kia đã ngã ra 500 tên xếp hạng vãn hồi một điểm mặt mũi. Kết quả, cái kia thoạt nhìn người vật vô hại trị liệu hệ, vậy mà mẹ nhà hắn là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. Hắn không những sữa lượng kinh người, hơn nữa còn sẽ đủ kiểu buồn nôn đến cực điểm, chưa bao giờ nghe nguyền rủa cùng độc tố loại kỹ năng. Cái gì trung tâm độc thuật quần thể suy yếu chỉ số quy giảm xuống quang hoàn hoa cúc tàn đầy đất tổn thương chi ca. Một bộ tổ hợp quyền xuống, trực tiếp đem hắn cái này ra dày thịt béo thánh đường đại kiếm sĩ cho dày vò đến dục tiên dục tử, sống không bằng chết. Cuối cùng, nếu không phải hắn tại thời khắc quan trọng nhất, vận dụng gia tộc ban cho bảo mệnh dùng truyền thuyết cấp duy nhất một lần đạo cụ không gian truyền tống của chủ. Hắn hiện tại sợ rằng đã biến thành một bộ phiêu phù ở đầm lầy bên trong băng lãnh thi thể. A a a a. Tô Ngạo Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị quất, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đừng để ta lại gặp phải ngươi, nếu không ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, liền tại hắn phát tiết chính mình bất lực cùng nỗi lúc, một cái tràn đầy kinh hỉ cùng nhiệt tình, tiện hề hề âm thanh, đột nhiên từ phía sau hắn cách đó không xa trong rừng cây vang lên. Ai nha, đây không phải là ta thân yêu đại biểu ca sao? Ngươi làm sao đem chính mình làm chật vật như vậy a? Đây là tại trên mặt đất bên trong chơi cột đỡ lại, cổ cá trách sao? Chật chật chật, cái này tạo hình, thật đúng là độc đáo a. Nghe đến tiếng nói quen thuộc này, Tô Ngạo Thiên gào thét động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi, dùng một loại cực kỳ cứng ngắc, giống như dị xét người máy động tác nghiêng đầu. Sau đó hắn liền thấy cái kia hắn đời này đều không quên được, hóa thành cho hắn đều nhận ra. Ác ngộng. Chỉ thấy tại cách đó không xa rừng cây biên giới, một cái trên mặt mang không gì sánh được sán lạ, chân thành, nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên, chính một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái đồng dạng một mặt nhu thuận, vô tội, thoạt nhìn người vật vô hại tươi đẹp thiếu nữ. Không phải Lâm Dạ cùng Dương Liễu là ai? Ngươi. Tô Ngạo Thiên nhìn xem Lâm Dạ, cặp kia bởi vì phẫn nộ mà che kín kia máu con mắt nháy mắt trợn tròn. Môi của hắn run rẩy, ngươi nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm giác đầu óc của mình hình như lại một lần không đủ dùng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này ma quỷ, cái này đúng là âm hồn bất tán ma quỷ. Hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này tới? Ai nha, đại biểu ca, ngươi làm sao? Lâm Dạ nhìn xem hắn bộ kia gặp quỷ hoảng sợ biểu lộ, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy lo lắng cùng đau lòng biểu lộ. Hắn bước nhanh chân, hướng về Tô Ngạo Thiên đi tới. Một bên đi, còn một bên vô cùng đau đớn địa lắc đầu. Ngươi nhìn ngươi, làm sao đem chính mình làm thành cái dạng này? Có phải là lại bị cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng khi dễ? Ai, ngươi tính tình này chính là quá thành thật, dễ dàng ăn thiệt thòi. Bất quá không quan hệ. Hắn đi đến Tô Ngạo Thiên trước mặt, vươn tay, thân thiết vô cái kia dính đầy bùn nhão bà bay. Trên mặt lộ ra một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng người nhà quan tâm ấm áp đủ cười. Từ giờ trở đi, ngươi để ta tới bao bọc. Nếu ai còn dám ức hiếp ngươi. Chương 83, tích phân bá bảng. Hai chương 83, tích phân bá bảng. Hai ta liền để hắn thật tốt cảm thụ một cái gì gọi là thích cùng hòa bình lực lượng. Hắn nói xong, còn đối với Tô Ngạo Thiên lộ ra một cái người liên tâm tràn đầy an cảm giác ánh mắt. Tô Ngạo Thiên. Hắn nhìn trước mắt cái này chính một mặt chân thành địa nói xong muốn bao bọc chính mình Lâm Dạ. Lại cảm thụ một cái chính mình cái kia bởi vì vừa bạn đại chiến mà đã còn giữ lại không có mấy pháp lực giá trị cùng thể lực giá trị một cỗ băng lãnh, thấu xương, tên là tuyệt vọng hàn ý, nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ trùng thiên linh tre. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng là thật. Muốn biết di chúc ở đây rồi. Không, không được qua đây. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn. Hắn vô ý thức lui về phía sau. Kết quả dưới chân trượt đi, phù phù một tiếng, lại một lần ngã lại cái kia tràn đầy hôi thối vũng bùn bên trong, vang lên một thân bùn ý tưởng. Bộ dáng kia, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Ai nha, đại biểu ca, ngươi cẩn thận một chút a. Lâm Dạ thấy thế vội vàng kinh hô một tiếng, sau đó một mặt sốt ruột địa nhảy xuống vũng bùn. Ngươi xem một chút ngươi, làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Tới, ta dìu ngươi. Hắn nói xong, vươn tay liền nghĩ đi kéo Tô Ngạo Thiên. Nhưng mà Tô Ngạo Thiên lại giống như là thấy quỷ, liều mạng hướng về sau né tránh. Đừng đụng ta. Ngươi đừng đụng ta. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi cách ta xa một chút. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Hắn giống một cái bị lưu manh bước đến góc tường bất lực tiểu nữ, phát ra thê lương, tràn đầy tuyệt vọng thét lên. Thanh âm kia, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lâm Dạ nhìn xem hắn bộ kia đã triệt để sụp đổ dáng dấp, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Đại biểu ca, ngươi làm cái gì vậy nha? Chúng ta là thân nhân a. Ta làm sao sẽ tổn thương ngươi đây? Ta chỉ là nghĩ, thật tốt điệu, yêu thương một cái ngươi mà thôi a. Hắn nói xong, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh, lóe ra giống như ma quỷ hưng phấn mà tàn nhẫn kia sáng. Sau 10 phút, làm Lâm Dạ thần thanh khí sảng địa từ cái kia vũng bùn bên trong đi ra tới thời điểm, phía sau hắn lại nhiều một tòa tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác hoàn toàn mới cơ thể người tiêu chí. Tô Ngạo Thiên, vị này Tô gia kỳ lân tử, cấp 48 thánh đường đại kiếm sĩ. Giờ phút này chính toàn thân trần trụi địa, chỉ mặc một đầu không biết có phải hay không là chính hắn, tràn đầy lỗ rách lẳng lơ hồng nhạt quần cộc xài dở to. Bị một cái thô to, dính đầy bùn nhau thép cốt bê tông co gần, lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn ngã lộn nhào tư thế, cắm vào vũng bùn trung ương nhất. Ở bên cạnh hắn, còn cần mấy khối không biết từ nơi nào nhặt được, đồng dạng dính đầy bùn nhão cục gạch, siêu siêu vẹo vẹo địa bày ra vài cái chữ to, ta, Tô Ngạo Tiên, thích cá trạch. Hình ảnh kia tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa, siêu hiện thực, thổ vị triết học. Bi thương cảm giác. Ai, trẻ con không thể dạy. Lâm Dạ nhìn xem chính mình cái tác, vô cùng đau đớn địa lắc đầu. Ta vốn định đem hắn dẫn vào chính đồ. Làm sao hắn chấp mê bất ngộ, nhất định muốn cùng cá trạch làm bạn. Thật sự là đáng tiếc a. Hắn nói xong, lôi kéo bên cạnh cái kia đã triệt để từ bỏ điều trị, ánh mắt tan rã dương liễu, quay người tiêu sái ly khai. Chỉ để lại Tô Ngạo Thiên cái kia trong gió một mình chập chờn, trắng bóng, tràn đầy cố sự cảm giác thân ảnh. Cùng với cái kia tràn đầy vô tận hối hận cùng tuyệt vọng, yếu ớt, đứt quãng. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ta đời sau, rốt cuộc, cũng không muốn làm thiên tài. Tại đối với chính mình đại biểu ca tiến hành tràn đầy thân tình cùng yêu mến khắc sâu tư tưởng phẩm đức giáo dục về sau. Lâm Dạ cảm giác, chính mình lần này cuộc chiến chén thánh hành trình đã viên mãn. Hắn không những thành công đem đẳng cấp của mình tăng lên tới cấp 39. Còn thuận tiện thu hoạch một đống lớn có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn thành công đem chính mình thích cùng hòa bình lý niệm truyền bá cho những cái kia lạc đường, cần được cảm hóa thiên tài bọn họ. Hắn cảm thấy mình quả thực chính là cái hành tàu ở nhân gian, tràn đầy chính năng lượng, vĩ đại. Sống lôi phong. Tốt. Tâm hắn đủ hài lòng phủi tay, đối với bên cạnh cái kia đã triệt để tiến vào ta là ai, ta ở đâu, thế giới này tại sao muốn đối với ta như vậy, triết học suy nghĩ hình thức dương liễu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nên làm chính sự đều xong xuôi, thời gian còn lại, chúng ta liền hào hảo địa hưởng thụ một chút trận này khó được. Atlantis 7 ngày du đi. Vì vậy, tại cuộc chiến chén thánh còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ thất lạc Atlantis hòn đảo, hỏa phong hoàn toàn thay đổi. Phía trước loại kia tràn đầy khẩn trương, kích thích, huyết tinh, tàn khốc bạ tổ giỏi thức bầu không khí, biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó, là một loại tràn đầy hài hòa, thân mật, hô bang hỗ trợ, cực kỳ quỷ dị. Hòa bình cảnh tượng. Tất cả người dự thi đều giống như trước thời hạn thương lượng xong một dạng, không hẹn mà cùng lựa chọn. Bài nát. Bọn họ không tại chém giết lẫn nhau, không tại đi tranh đoạt cái gì điểm tích lũy huy chương, mà là top 5 top 3 điệu tìm an toàn nơi hẻo lánh, đào cái địa động, đem chính mình cho chôn xuống. Sau đó bắt đầu đốt hương, tắm rửa, cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia xuất quỷ nhập thần, phát rồ thép cuốn cuồng mà không muốn tìm tới chính mình. Câu đảo chính mình có thể bình an địa sống qua cái này so một thế kỷ còn muốn lâu dài rằng giặc cuối cùng 3 ngày. Toàn bộ sân thi đấu, hiện ra một loại trước nay chưa từng có, yên tĩnh như chết. Không biết, còn tưởng rằng trận này cuộc chiến chén thánh đã trước thời hạn kết thúc đây. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu tê, Lâm Dạ đối với cái này nhưng là cảm thấy vô cùng buồn chán. Ai, không có ý nghĩa. Hắn ngồi tại một tòa núi tuyết đỉnh núi, nhìn phía dưới cái kia mảnh không có mưa ai, liền cái quỷ ảnh đều không thấy được cánh đồng tuyết, nhịn không được phát ra một tiếng cao thủ tịch mịch cùng vô địch thở dài. Làm sao đều trốn đi đâu? Đi ra chơi a, vui sướng a. Dù sao có bó lớn thời gian. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái mát cấp thần trang đại lao, về tới Tân Thủ thôn. Kết quả lại phát hiện, toàn bộ Tân Thủ thôn liền một con gà cũng không tìm tới. Loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều tịch mịch. Nếu không, trên mặt của hắn lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười, ta cho bọn hắn đến cái kinh hỉ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị giơ tay lên, triệu hoán một cái nặng 7 tấn thép quấn, đối với cái kia cánh đồng tuyết đến một phát không khác biệt oanh tạc. Đừng. Bên cạnh Dương Liễu thấy thế, doa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Ta van cầu ngươi, Lâm Dạ, ngươi liền làm người đi. Thanh âm của nàng đều mang nước nở, ngươi liền để bọn họ an an ổn ổn địa sống qua cuối cùng này 3 ngày, được hay không? Nàng cảm giác chính mình nếu là không kịp ngăn cản nữa cái này ma quỷ, hắn thật có thể đem còn lại cái kia mấy trăm thiên tài đều cho tươi sống địa bức điên. Tốt ta. Lâm Dạ nhìn xem nàng bộ kia sắc khóc, dáng vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, buông xuống chính mình cái kia đã nâng lên một nửa, tràn đầy thích cùng hòa bình tay phải. Nghe ngươi. Chương 84, mụ mụ ta muốn trở về nhà. Chương 84, mụ mụ ta muốn trở về nhà. Cuối cùng, tại tất cả người sống sót cái kia một ngày bằng một năm, tràn đầy dày vỏ chờ đợi bên trong. Ngày thứ 7 hoàng hôn, giáng lâm. Làm trận kia đại biểu cho tranh tài kết thúc, hùng hồn, như tiếng trời tiếng chuông, vang vọng toàn bộ thất lạc gạt lạn tỉ hòn đảo lúc. Tất cả còn sống thiên tài bọn họ cũng nhịn không được chạy xuống kích động, vui sướng, sống sót sau hai nạn nước mắt. Ô ô ô, kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Ta còn sống. Ta còn sống. Mụ mụ, ta nghĩ về nhà. Ngay sau đó, từng đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả may mắn còn sống sót người dự thi đều bao phủ. Sau đó đem bọn họ truyền tống về tòa kia tràn đầy hiện đại khí tức, to lớn La Mã đấu thu trường. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu lại lần nữa cước đạp thực địa, trở lại cái kia quen thuộc tuyển thủ khu vực chờ lúc. Bọn họ phát hiện, không khí xung quanh có chút không thích hợp. Tất cả bị truyền tống về đến thiên tài bọn họ, tại nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, đều giống như là thấy quỷ, vô ý thức liền hướng về sau bỗng nhiên lùi mấy bước. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy hoảng hốt, kính sợ, cùng với một tia tên là đại lão ngài làm sao cũng ở nơi đây sâu sắc kiêng kỵ. Toàn bộ khu vực chờ, lấy Lâm Dạ cùng Dương Liễu làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính vượt qua 20 mét, tuyệt đối. Khu vực chân không. Lâm Dạ nhìn xem xung quanh những cái kia đối với chính mình tránh không kịp thiên tài bọn họ, cảm giác chính mình hình như bị cô lập. Hắn có chút vô tội sờ lên cái mũi của mình, sau đó quay đầu, đối với bên cạnh đồng dạng một mặt mờ mịt Dương Liễu nhỏ giọng hỏi, ta dài đến rất đáng sợ sao? Dương Liễu nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia trương biết đầy ta rất hiền lành ta rất là vô tội mặt. Trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi, trong lòng mình không có điểm số sao? Đúng lúc này, đạo kia tràn đầy uy nghiêm, hùng vĩ âm thanh, lại lần nữa tại mỗi người bên tai ầm vang nổ vang. Các vị ngoan cường mà sống đến sau cùng các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi. Các ngươi dùng thực lực của các ngươi cùng trí tuệ đã chứng minh, các ngươi là làm chi không thẹn thiên kiêu chi tử. Hiện tại, ta tuyên bố, năm nay cuộc chiến chén thánh chính thức kết thúc. Cuối cùng xếp hạng, đem biểu thị ở trước mặt các ngươi khối này màn sáng bên trên. Kèm theo ổ chủ tủ kệ xạ cái kia tràn đầy đầu độc lực âm thanh, một khối to lớn vô cùng, kim quang lóng lánh điểm tích lũy bảng xếp hạng xuất hiện ở đấu thú trường ngay phía trên. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt bị hấp dẫn. Bọn họ khẩn trương, kích động tại cái kia rậm rạp chẳng chịt danh sách bên trên tìm kiếm lấy chính mình danh tự. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng, xếp tại đỉnh cao nhất, hai cái kia tràn đầy bá đạo cùng phách lối khí tức tiến của, toàn bộ đấu thú trường đều nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Thứ nhất, Lâm Dạ, điểm tích lũy 35720 thứ hai, Dương Liễu, điểm tích lũy 35710 mà xếp hạng thứ ba tên, cái kia nghe nói tại trước khi bắt đầu tranh tài liền bị vô số người xem trọng, cho rằng là lần này quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người thuộc sơn Diệp gia kiếm tử Diệp Thần. Hắn điểm tích lũy chỉ có một cái tràn đầy bi thương và xấu hổ khí tức vị trí. Thứ ba, Diệp Thần, điểm tích lũy 8. Tĩnh mịch. Lâu dài tĩnh mịch. Trọn vẹn qua mười mấy giây, toàn bộ đấu thú trường mới bạo phát ra một trận trước nay chưa từng có, đủ để lật tung toàn bộ nóc nhà, như núi kêu biển gầm. Xôn xao. Ta dựa vào. Ta không nhìn nhầm a. Hơn 35,000 phân. Con mẹ nó là người có thể đánh ra tới điểm số. Hán. Một mình hắn liền đem mặt khác hơn 900 người phân đều cho cướp sạch. Ma quỷ. Hắn chính là cái ma quỷ. Mà tại khách quý trong bao xương, Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính nhìn xem cái kia đủ để đi vào cuộc chiến chén thánh sử sách, xưa nay chưa từng có phía sau cũng nhất định không có người đến, đứt gãy thức điểm tích lũy xếp hạng, đã hoàn toàn mất đi lời nói năng lực. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn màn sáng bên trên cái kia chính một mặt vô tội gãi đầu thiếu niên. Cảm giác đầu óc của mình, cái kia vốn là đã bị lặp đi lặp lại phò mạt bộ nhớ, tại thời khắc này lại bị cưỡng ép địa lắp đặt một cái tên là thế giới này thật mụ hắn điên cuồng cuối cùng miếng ba bao. Sau đó, hoàn toàn bốc khói. Ha ha. A a a. Chỉ có ổ chủ tủ kệ xạ nhìn xem cái kia tại mọi người chú mục lễ bên dưới, còn có vẻ hơi ngượng ngùng thiếu niên. Phát ra một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thoải mái, đều muốn vui vẻ. Cười to. Có ý tứ. Thật là có ý tứ a. Lâm Dạ. Lâm Dạ. Ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng a. Trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có, hao quang lộng lây chói mắt. Hắn biết. Một cái thuộc về thép cuốn hoàn toàn mới, tràn đầy thích cùng hòa bình thời đại. Sắp tại liên bang đệ nhất học viện kéo ra. Mở màn. Làm cái kia đủ để ghi vào sử sách, đứt gãy thức điểm tích lũy xếp hạng, xuất hiện tại đấu thú trường trên không lúc, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhấn xuống yên lặng chốt. Vô luận là trên khán đài cái kia hàng ngàn hàng vạn khán giả, vẫn là tuyển thủ trong khu những cái kia sống sót sau hai nạn thiên tài bọn họ, hoặc là khách quý trong bao xương hai vị kia đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Đông Hải thị đại lão. Ánh mắt mọi người đều giống như bị nam châm hấp dẫn bù sát, gắt gao tập trung tại cái kia chính một mặt vô tội gãi đầu, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn trên người thiếu niên. Ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có khiếp sợ, có hoảng sợ, có không dám tin, có kính sợ, có hoảng hốt, còn có một kia tên là đại lão ngài còn thiếu chân vật trang sức sao sâu sắc sùng bái. Bọn họ cảm giác chính mình hôm nay hình như không phải tại nhìn một tràng tranh tài, mà là tại tận mắt chứng kiến một cái truyền thuyết sinh ra, một cái liên quan tới thép cuốn cùng thích cùng hòa bình tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa ma nguyễn sắc thái, nhất định được ghi vào liên bang sử sách truyền thuyết. Khu khu. Lâm Dạ bị xung quanh cái kia ngàn vạn đạo tràn đầy nhiệt tình cùng sùng bái ánh mắt nhìn đến là toàn thân không dễ chịu. Hắn cảm giác chính mình tựa như là một cái không cẩn thận xâm nhập bầy khỉ chân quý bạch hóa gấu trúc lớn bị vây xem. Hắn có chút lúng túng, hắn giọng một cái, sau đó lôi kéo bên cạnh cái kia đã triệt để tiến vào ta là ai ta ở đâu vừa vặn phát sinh cái gì triết học ba câu hỏi hình thức Dương Liễu góc áo nhỏ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói ra, cái kia chúng ta có phải là có chút quá kiêu căng. Dương Liễu chậm rãi dùng một loại cực kỳ cứng ngắc giống như dì xét người máy động tác nghiêng đầu, nàng nhìn xem Lâm Dạ, nhìn xem cái kia trương biết đầy ta rất là vô tội ta rất điệu thấp ta cái gì cũng không biết mặt, cặp kia mỹ lệ trong suốt nguyên bản hẳn là tràn đầy linh khí đôi mắt bên trong giờ phút này nhưng là một mảnh trống rỗng cùng chết lặng. Nàng không nói gì, nàng chỉ là chậm rãi nâng lên mình tay, sau đó đối với Lâm Dạ bên hông thì mềm đưa ra hai cây tràn đầy yêu thương cùng quan tâm mảnh khảnh ngón tay, hung hăng vặn một cái. Ngao, một tiếng thê lương không giống tiếng người tràn đầy thống khổ kêu thảm nháy mắt vang vọng toàn bộ đấu thú trường, phá vỡ cái kia mảnh yên tĩnh như chết. Ha ha. A a a. Khách quý trong bao xương, ổ chủ tủ kệ xạ nhìn xem màn sáng bên trên, cái kia tràn đầy liếc mắt đưa tình khí tức, ấm áp một màn. Nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ cùng nghiền ấm. Xem ra, chúng ta vị này, không đi đường thường đặc chiêu sinh không những thực lực thâm bất khả chắc, cái này đời sống tình cảm cũng thế. Phong phú đa dạng a. Hắn bưng chén rượu lên, đắc ý mà hớp một cái. Cảm giác chính mình lần này thật là nhặt đến bảo. Một cái, thực lực cùng lẳng lơ thao tác cùng tồn tại, bá khí cùng tiện khí cùng bay tuyệt thế yêu nghiệt. Lại thêm một cái, thiên phú đồng dạng đứng đầu, mà còn bị hắn tự tay bồi dưỡng được, sắp đi trệ, tương lai bạo lực thánh quang trước mộng giả. Tổ hợp này, nếu là tiến vào liên bang đệ nhất học viện, cái kia tương lai sân trường sinh hoạt nên sẽ trở nên bao nhiêu? Gà bay chó chạy, muôn màu muôn vẻ a, hắn chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, cũng cảm giác huyết áp của mình cũng bắt đầu có chút không bị khống chế hướng bên trên báo tố. Bất quá, là hưng phấn. Thành chủ đại nhân, Lý hội trưởng. Mà tại bên cạnh hắn Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính thì đã hoàn toàn mất đi lời nói năng lực. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn xem màn sáng bên trên, cái kia đang bị chính mình cô bạn gái nhỏ bóp đến nghe răng trợn mắt, vẫn còn không dám phản kháng Lâm Dạng. Cảm giác đầu óc của mình, cái kia vốn là đã bị lặp đi lặp lại format, đồng thời còn lắp đặt cuối cùng miếng vá trong túi tồn, tại thời khắc này lại bị cưỡng ép điện tiến hành một tràng, tên là Nguyên Lai Đại Lao cũng sợ lão bà tràn đầy sinh hoạt khí tức. Hệ thống trọng trang. Sau đó, hoàn toàn bốc khói. Bọn họ cảm giác chính mình hình như lại hiểu, Nguyên Lai, chân chính đại lão, không phải vô địch khắp thiên hạ, không phải sát phạt quả đoán, mà là ở bên ngoài có thể một ý niệm cải tạo cả khôn, luôn xuất phát ủy. Tại trong nhà có thể rửa tay làm canh thang, ủy ván giặt đồ, cam tâm tình nguyện. Cái này mới thật sự là thu phóng tự nhiên. Đây mới thật sự là phản phát quy chân a. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một kia, tên là học được sâu sắc đốn ngộ. Tốt, các vị, tương lai liên bang lương đống bọn họ. Đúng lúc này, ổ chủ tủ Khải vung cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa vang vọng toàn bộ đấu thu trường. Tất nhiên, tranh tài đã kết thúc. Như vậy, tiếp xuống chính là thuộc về người thắng. Trao giải thời khắc, kèm theo thanh âm của hắn, một cái to lớn, kim quang lóng lánh, tràn đầy thần thánh cùng lộng lẫy khí tức. Chén thánh, chậm rãi từ đấu thu trường trung ương thăng lên. Cái kia chén thánh, toàn thân từ không biết tên kim sắc kim loại chế tạo, phía trên điêu khắc phức tạp mà huyền ảo phù văn, miệng chén còn thiêu đốt một đoàn, vĩnh viễn không dập tắt, ngọn lửa màu vàng. Một cỗ khổng lồ, tinh thuần, tràn đầy sinh mệnh cùng hy vọng khí tức năng lượng từ cái kia chén thánh bên trong phát ra, bao phủ toàn bộ đấu thu trường. Tất cả đắm chìm trong cỗ năng lượng này phía dưới chức nghiệp giả cũng cảm giác mình cái kia bởi vì tranh tài mà sinh ra vẻ vải cùng thương thế đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Cái này là cái này cầu nguyện chén thánh. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vô tận cùng nhiệt, tham lam tia sáng. Bọn họ nhìn chằm chằm cái kia chén thánh, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Không sai, ôi chủ tủ kệ xa âm thanh tràn đầy đầu độc ý vị. Nó chính là các ngươi tha thiết ước mơ, chí cao vô thượng vinh quang. Hiện tại ta tuyên bố, năm nay cuộc chiến chén thánh thắng lợi cuối cùng nhất người, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, Lâm Dạng. Tiến lên đây, nhận lấy, thuộc về ngươi. Vinh quang đi. Bá. Một máy mắt, ở đây mọi người ánh mắt, lại lần nữa, tập trung tại trên thân Lâm Dạng. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy ghen tị, ghen ghét, cùng với một kia, không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nhà quê, có thể được đến phần này, vốn nên thuộc về bọn hắn, chí cao vinh quang. Nhưng mà, cũng không có người dám đứng ra, đưa ra chất vấn. Bởi vì cái kia đức gây thức, nghiền ép tính điểm tích lũy xếp hạng, chính là có lợi nhất, nhất không nói đạo lý. Chứng minh, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì ghen tị và không cam lòng, đều lộ ra, là như vậy trắng xám, cùng buồn cười. Ta, Lâm Dạng nghe vậy, cũng là sững sờ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia kim quang long lánh, thoạt nhìn liền rất đáng tiền chiến thánh, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia, đối với hắn nhìn chằm chằm thiên tài bọn họ. Sau đó, tại mọi người cái kia tràn đầy ánh mắt phức tạp bên trong, hắn chậm rãi đi tới. Một bước địa, đi tới cái kia, tản ra thần thánh khí tức chén thánh trước mặt. Hắn vươn tay, tại cái kia vạn chúng chú mục phía dưới, đem cái kia đại biểu cho chí cao vinh quang chén thánh nâng ở trong tay. Vào tay ôn nhuận, lại mang theo một cỗ, làm người tâm thần thanh thản dòng nước ấm. Một cỗ khổng lồ, tinh thuần, khó có thể tưởng tượng sinh mệnh năng lượng theo bàn tay của hắn tràn vào hắn trong cơ thể. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận đến không biết thần thánh năng lượng tẩy lễ. Ngài đẳng cấp đã tăng lên đến cấp 40. Ngài tất cả thuộc tính đã thu hoạch được mãi mãi tăng lên. Ngài đã lĩnh ngộ hoàn toàn mới kỹ năng thánh quang phổ chiếu. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Dạ trong đầu ầm vang nổ vang, mà trên người hắn cũng sáng lên một đạo, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nóng ánh, đều muốn trắng kiện, đều muốn thần thánh. Cứu cực thăng cấp kim quang cấp 40, hắn cuối cùng đạt tới cái kia hắn tha thiết ước mơ, tiến vào liên bang đệ nhất học viện, thấp nhất cánh cửa. Ha ha ha, tốt. Ôi chủ tủ kệ xạ nhìn xem cái kia đám chìm trong kim sắc thánh quang bên trong, giống như thần minh đến thế gian thiếu niên, nhịn không được phát ra ba tiếng tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng cười to. Thiếu niên, nói ra ngươi nguyện vọng đi. Thanh âm của hắn tràn đầy chờ mong. Vô luận là cái gì, chỉ cần là lão phu có thể làm đến, đều biết thỏa mãn ngươi. Tất cả mọi người hô hấp tại thời khắc này cũng vì đó đình trệ. Bọn họ đều muốn biết cái này sáng tạo ra kỳ tích thiếu niên sẽ hứa xuống một cái như thế nào kinh thiên động địa nguyện vọng. Là muốn một kiện truyền thuyết cấp thần khí, vẫn là muốn một bút tài sản phú khả địch quốc, hoặc là muốn một cái đủ để cho gia tộc sừng sững ngàn năm không đổ hứa hẹn. Nhưng mà Lâm Dạ trả lời lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chương 85, ta giống như lại hiểu chương 85, ta giống như lại hiểu chỉ thấy hắn nâng cái kia kim quang lóng lánh chén thánh thì mị địa quan sát đường này, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong ổ chủ tù kệ xạ, dùng một loại tràn ngập tò mò cùng tò mò cực kỳ nghiêm túc ngữ khí hỏi, cái kia hiệu trưởng đại nhân, ta có thể hỏi một chút không? Cái chén này nó là vàng dòng sao? Có thể bán bao nhiêu tiền a? Toàn trường tĩnh mịch. Ổ chủ tù kệ xạ nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Tất cả thiên tài bọn họ cái cảm đều chật khớp. Dương Liễu im lặng lặng yên địa, dùng tay bưng kín mặt mình. Nàng cảm thấy chính mình hình như không quen biết bên cạnh cái này náo mạch kín thanh kỳ tham tiền. Làm Lâm Dạ cái kia tràn đầy tò mò cùng thương nghiệp khí tức linh hồn tra hỏi vang vọng toàn bộ La Mã đấu thú trường lúc, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, không gian cũng tựa hồ bởi vì này quá mức không hợp thói thường vấn đề mà phát sinh có chút vặn mèo. Ô chủ tủ kệ xạ, vị này sống mấy trăm năm thường thấy vô số sóng to gió lớn, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng. Cái kia trương nhất thẳng mang theo cao thâm khó dò đủ cười, tiên phong đạo cốt mặt, tại thời khắc này triệt để cứng lại rồi. Hắn miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn màn sáng bên trên cái kia chính vẻ mặt thành thật dùng ngón tay tại chén thánh bên trên qua lại ma sát, tựa hồ là tại kiểm tra hàm kim lượng thiếu niên. Cảm giác đầu óc của mình, cái kia vận chuyển mấy trăm năm, có thể so với liên bang cấp cao nhất quăng nào máy xử lý, tại thời khắc này hoàn toàn đứng máy. Bán bao nhiêu tiền? Hắn nghe được cái gì? Tiểu tử này hắn vậy mà muốn đem đại biểu cho liên bang thế hệ trẻ tuổi cao nhất vinh quang, có được cầu nguyện thần kỳ lực lượng, vô giới chi bảo, cầu nguyện chén thánh cho trở thành phế phẩm bán. Một cỗ to lớn, tràn đầy hoang đường lý hôn phủ cảm giác, đủ để cho tam quan cũng vì đó sụp đổ lực trùng kích, nháy mắt càn quét ổ chủ tụ trong đầu. Hắn cảm giác chính mình hình như xuất hiện nghe nhầm rồi. Ha ha, ha ha. Hắn cười khan hai tiếng, tính toán dùng mỉm cười để che giấu chính mình khỏe miệng run rẩy. Lâm Dạ tiểu hữu, ngươi thật là biết nói đùa. Cái này cầu nguyện chén thánh nó đại biểu chính là vinh quang, là mộng nghĩ, là tất cả tuổi trẻ chức nghiệp giả cả đời theo đuổi chí cao biểu tượng. Giá trị của nó là không thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Hắn tính toán dùng một loại tràn đầy tình hoài cùng bức cách phương thức, đến đem cái này đã chạy lệch ra ngoài vũ trụ chủ đề cho kéo trở về. Nhưng mà, Lâm Dạ trả lời lại lần nữa để hắn rơi vào trầm mặc. Không thể dùng tiền bạc cân nhắc. Lâm Dạ nghe vậy nhưng là nhíu mày, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy người không tạo nghiệp vụ xem thường biểu lộ. Hiệu trưởng đại nhân, lời này của ngươi nói liền không chuyên nghiệp. Trên thế giới này bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần nó tồn tại, liền nhất định có giá trị của nó. Sở dĩ nói không thể dùng tiền bạc cân nhắc, đây chẳng qua là bởi vì tiền cho đến còn chưa đủ nhiều mà thôi. Ngươi nhìn a. Hắn giơ lên trong tay chén thánh, như cái kinh nghiệm phong phú hãng cầm đồ lao sư phó, bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp phân tích. Cái chén này mặc dù không biết cụ thể là làm bằng vật liệu gì, nhưng vào tay ôn nhuận, tính chất cứng rắn, hơn nữa còn tự mang phát sáng cùng hồi máu đặc hiệu. Điều này nói do nó tài liệu tuyệt đối không bình thường, ít nhất cũng là truyền thuyết cấp luyện kim tài liệu. Còn có phía trên này chạm trổ, ngươi nhìn phù văn này, ngươi nhìn cái này đường vân, mặc dù ta nhìn không hiểu, nhưng xem xét liền tràn đầy nghệ thuật khí tức cùng lịch sử nặng nề cảm giác. Cái này nếu là cầm đi đấu giá, tuyệt đối khả năng hấp dẫn một đại bang thích cất giữ đồ cổ, có tiền không chỗ tiêu hoan đại đầu. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Dạ con mắt nháy mắt liền sáng lên, giống hai cái chiếu lấp lánh tỏi vàng ròng. Nó còn gọi cầu nguyện chén thánh a. Mặc dù ta biết cái kia cái gọi là cầu nguyện công năng khẳng định có đủ kiểu hạn chế, không có khả năng thật nguyện vọng gì đều có thể thực hiện. Thế nhưng, danh tự này nó vang dội a. Nó có mánh lưới a. Chúng ta có thể đánh lấy có thể thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng cờ hiệu đi tiến hành tuyên truyền, đi làm ẩn chờ marketing. Đến lúc đó, đừng nói là những cái kia cắm ở bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá lao quái vật, chính là liên bang những cái kia đỉnh cấp tài phiệt đều sẽ vung vẩy tiền lên giấy, khóc lóc hô hào cầu chúng ta bán cho bọn họ. Ta sơ bộ đánh giá một chút. Lâm Dạ đưa ra năm ngón tay, một mặt tự tin. Cái đồ chơi này chỉ cần vận hành thỏa đáng, bán cái 50 cái ước điểm tín dụng cũng không thành vấn đề. Hiệu trưởng đại nhân, người xem cuộc mua bán này nếu là làm thành, chúng ta chia 3-7 sổ sách thế nào? Ngài 7, ta 3. Dù sao cái này chén là ngài cung cấp nha. Hắn nhìn xem ổ chủ tù, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy chúng ta cùng nhau phát đại tài chân thành nụ cười. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biểu tình của tất cả mọi người đều đọc lại. Bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia chính một mặt hưng phấn địa quy hoạch lấy làm sao đem cầu nguyện chén thánh lợi ích tối đại hóa thiếu niên. Cảm giác thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan, tại thời khắc này bị một chiếc nặng 7 tấn cao tốc chạy, bước lên tia lửa thép cuốn cho vừa đi vừa về nghiền ép 1.000 lần, 1.000 lần. Sau đó bể liền mã 2 triệu đều quét không ra được. Đây đất cặn bã. Điên. Thế giới này nhất định là điên. Khách quý trong bao xương. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn màn sáng bên trên cái kia chính đối hiệu trưởng đại nhân tâm sự lấy chính mình cái kia tràn đầy đầu góc buôn bán hoành vĩ lam đổ lâm dạng. Cảm giác linh hồn của mình hình như đã xuất hiếu. Thành chủ đại nhân. Lý Thiên Chính âm thanh khô khốc giống bị 100 tấm giấy giáp lặp đi lặp lại mài rũa qua một dạng, ta hình như lại một lần nữa nhìn không hiểu đại ca hắn. Đạo. Tần Chấn Sơn không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó đối với mình bên kia mặt lại lần nữa hung hăng tới một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, đều muốn dứt khoát. Đại bất úy. 3. Thanh thúy vang dội lại tràn đầy. Ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao muốn sống thế giới này, tranh thủ thời gian hủy diệt ta, trung cực, sinh không thể luyến. Triết học suy nghĩ. Khục. Khụ 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 khụ. Cuối cùng, tại đã trải qua dài đến một phút đồng hồ sử thi cấp xấu hổ cùng tĩnh mịch về sau. Ô chủ tù kệ xạ, vị này liên bang đệ nhất học viện hiệu trưởng, cuối cùng từ cái kia mảnh hóa đá trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Hắn bị nước miếng của mình cho bị sặc. Ho kịch liệt ấu. Tấm kia tiên phong đạo cốt trên mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là tức giận vẫn là nín. Hắn nhìn xem Lâm Dạng, nhìn xem cái kia trương viết đầy ta có một cái tuyệt diệu kế hoạch buôn bán mau tới đầu tư ta mặt. Cảm giác lòng của mình thật mệt. Hắn sống mấy trăm năm, dạng gì thiên tài chưa từng thấy. Dạng gì yêu nghiệt chưa từng thấy. Dạng gì tràng diện chưa từng thấy. Thế nhưng như hôm nay dạng này, không hợp thói thường đến mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà tràng diện. Hắn xin thể, hắn đời này đều là lần thứ nhất gặp. Hắn cảm giác chính mình viên tia tu luyện mấy trăm năm, không hề bận tâm đạo tâm, tại thời khắc này xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Dừng. Lâm Dạ tiểu hữu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng một loại tràn đầy bất đắc dĩ cùng tâm mệt mỏi ngữ khí nói ra, cái này chén thánh nó là cái khóa lại vật phẩm, là bán không xong. A, bán không xong a. Lâm Dạ nghe vậy, nụ cười trên mặt nháy mắt liền sụp đổ xuống. Vẻ mặt kia tràn đầy mắt trần có thể thấy to lớn thất vọng. Tựa như là một cái vừa vặn trúng 5000 vạn sổ số, kết quả lại phát hiện sổ số hết hạn xui xẻo. Cái kia, vậy nó còn có cái gì dùng a? Ngữ khí của hắn tràn đầy ghét bỏ, giống như là tại nhìn một cái không có giá trị gì rất rưởi. Ôi chủ tử, hắn cảm giác lòng của mình giống như là bị một vạn cây thép cốt bê tông có gân cho lặp đi lặp lại đâm 100 lần. Nó có thể thực hiện ngươi một cái tại ngươi phạm vi năng lực bên trong. Nguyện vọng. Hắn hưu khí vô lực giải thích nói. Nguyện vọng. Lâm Dạ nghe vậy con mắt đi lòng vòng, tựa hồ là tại suy nghĩ nên hứa cái gì nguyện vọng mới có thể để cho ích lợi của mình tối đại hóa. Là trực tiếp muốn 100 ức điểm tín dụng, vẫn là muốn một kiện chân chính, có thể vì thiên diệt địa truyền thuyết cấp thần khí, hoặc là để cho mình đẳng cấp trực tiếp báo tố đến cấp 100. Liên tại tất cả mọi người ngừng thở, chờ mong hắn sẽ hứa xuống như thế nào một cái kinh thiên động địa nguyện vọng lúc. Lâm Dạ chợt ngẩng đầu nhìn ổ chủ tù, trên mặt lại lần nữa lộ ra cái kia quen thuộc người vật vô hại nụ cười. Hiệu trưởng đại nhân, nguyện vọng của ta rất đơn giản. Ta hy vọng ngài có thể lại cho ta một cái đặc chiêu danh ngạch. Ân. Ô chủ tù nghe vậy sửng sốt một chút, cho ngươi thêm một cái. Ngươi không phải đã có sao? Không. Lâm Dạ chậm rãi lắc đầu, sau đó xoay người, tại mọi người cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hắn chậm rãi đi tới cái kia từ đầu đến cuối đều một mực yên tĩnh đứng tại sau lưng hắn, bồi bạn hắn thiếu nữ trước mặt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đưa nàng cái kia bởi vì khẩn trương mà có chút tay nhỏ bé lạnh như băng nắm tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó ngẩng đầu, nên tiếp nàng cặp kia tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin mỹ lệ đôi mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một cái trước nay chưa từng có, ôn nhu, tràn đầy cương triều nụ cười. Ý của ta là, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai, cũng nặng nề mà gõ vào thiếu nữ viên kia sớm đã vì hắn mà tim đập thình thịch trong lòng. Ta hy vọng đồng đội của ta, Dương Liễu, nàng cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến vào liên bang đệ nhất học viện, lấy đặc chiêu sinh danh nghĩa. Làm Lâm Dạ cái kia tràn đầy ôn nhu cùng thanh âm kiên định, tại tĩnh mịch đấu thú trường bên trong chậm rãi quanh của lúc, Dương Liễu cảm giác đầu óc của mình tại thời khắc này hoàn toàn biến thành trống rỗng. Thế giới của nàng bên trong, phản phất chỉ còn lại có người thiếu niên trước mắt này, chỉ còn lại có cái kia song đen nhánh, thâm thúy, phản phất ẩn chứa toàn bộ tinh không con mắt. Cùng với trên mặt hắn trước đó chỗ không có, ôn nhu đến đủ để đem vạn năm băng sơn đều hòa tan. Nụ cười, trái tim của nàng tại thời khắc này không bị khống chế, điên cuồng điện, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cảm giác kia, tựa như là có vô số chỉ mai con tại trái tim của nàng bên trong mạnh mẽ đâm tới, vui chơi lan lột. Một cỗ to lớn, khó nói lên lời, giống như núi lửa bộc phát cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác, nháy mắt càn quét nàng thể xác tinh thần. Hốc mắt của nàng không bị khống chế đỏ lên. Một tầng thật mỏng hơi nước tại trong con ngươi của nàng mở mịt ra. Để người thiếu niên trước mắt này thân ảnh, thay đổi đến có chút mơ hồ, lại có chút mộng ảo. Nàng nghe được cái gì? Hắn lại đem cái kia dùng mệnh liều tới, đủ để cho toàn bộ liên bang tất cả thiên tài cũng vì đó điên cuồng, chí cao vô thượng nguyện vọng, dùng tại trên người mình. Hắn từ bỏ cái kia dễ như trở bàn tay, tài sản phú khả địch quốc. Từ bỏ cái kia đủ để cho hắn một bước lên trời, hủy thiên diệt địa thần khí. Chỉ là vì có thể làm cho mình cùng hắn cùng nhau tiến vào chỗ kia bọn họ cộng đồng mơ ước học phủ. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với chính mình tốt như vậy? Dương Liễu bờ môi khẽ run, muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng, một chữ cũng nói không đi ra. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, tùy ý cái kia không hăng hái nước mắt theo chính mình ánh sáng kia sạch vào má, không tiếng động trượt xuống, mà đổi thành một bên. Toàn bộ đấu thu trường tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lại lần nữa bạo phát ra một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, đều muốn điên cuồng. Xôn xao. Ta dựa vào. Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại đem nguyện vọng kia dùng tại nữ hải kia trên thân. Điên. Gia hỏa này nhất định là điên. Đây chính là cầu nguyện chén thánh A. Là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng cầu nguyện chén thánh A. Hắn vậy mà liền vì một cái đặc chiêu danh lệch. Phung phí của trời. Đây quả thực là phung phí của trời A. Bại gia tử. Từ đầu đến đuôi bại gia tử. Trên khán đài, vô số khán giả đấm ngực dầm chân, vô cùng đau đớn, cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nát. bọn họ không thể nào hiểu được. Bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải. Vì sao lại có người làm ra như vậy ngu xuẩn theo bọn hắn nghĩ quả thực là không thể nói lý quyết định. Mà tại tuyển thủ khu, những cái kia phía trước còn đối Lâm Dạ tràn đầy ghen tị và không cam lòng thiên tài bọn họ. Giờ phút này, nhìn xem cái kia chính một mặt ôn nhu đất là bên người thiếu nữ nhẹ nhàng lau đi nước mắt thiếu niên. Bọn họ trong ánh mắt ghen tị và không cam lòng, lại tại trong bất chi bất giác lặng yên tiêu tán. Thay vào đó, là một loại cực kỳ phức tạp, hỗn tạp kính nghệ, cảm khái, cùng với một kia. Tên là ta hình như có chút ghen tị nữ hải kia cổ quái cảm xúc. Bọn họ có lẽ không thể nào hiểu được Lâm Dạ lựa chọn. Thế nhưng, bọn họ lại tại giờ khắc này từ đáy lòng địa kính nể cái này bọn họ đã từng xem thường nhà quê. Bởi vì hắn làm được trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không thể làm đến sự tình. Vì người yêu, bỏ qua tất cả. Phần này quyết đoán, phần này đảm đương, phần này thâm tình. Đủ để cho bất kỳ một cái nào tầm cao khí ngạo thiên tài cũng vì đó tin phục. Khách quý trong bao xương. Tần Chấn Sơn cùng Lý Thiên Chính cũng đã từ cái kia mảnh hóa đá trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn xem màn sáng bên trên cái kia tràn đầy tình trạng ý thiếp ấm áp mà cảm nhận một màn. Trên mặt biểu lộ lại lần nữa thay đổi đến cao thâm khó lường. 2. Nhị thúc. Lý Hạo Âm thanh mang theo một tia nồng đậm giọng mũi cùng không cách nào che giấu cảm động, ta hình như lại hiểu. Chương 86, triệt để của rửa. Chương 86, triệt để của rửa. Lý Thiên Chính không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, dùng cái kia thô ráp, hiện đầy vết chai bàn tay, nhẹ nhàng lau đi chính mình khỏe mắt giọt kia chẳng biết lúc nào lặng yên trở xuống. Anh hùng nước mắt. Sau đó dùng một loại tràn đầy cảm khái cùng kính nể, hành hương ngữ khí tự lẩm bẩm. Cái này mới thật sự là đại lao a. Hắn nhìn như từ bỏ toàn bộ thế giới, trên thực tế, hắn lại được đến so toàn bộ thế giới đều chân quý hơn. Bảo tàng, hắn không phải tại cầu nguyện, hắn là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, cô gái này, để ta tới thủ hộ. Cái này mới thật sự là bá đạo. Đây mới thật sự là thâm tình. Cái này mới là tu sĩ chúng ta cả đời theo đuổi, chí cao. Nói a. Lý Thiên Chính ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác chính mình biên kia đã sớm bị thế tục chỗ long đong đạo tâm, tại thời khắc này được đến trước nay chưa từng có, triệt để gột rửa cùng. Thăng hoa. Hắn cảm giác chính mình cái kia quấy nhiều chính mình mấy chục năm, cấp 82 bình cảnh, tại thời khắc này tựa hồ đều có một tia buông lòng dấu hiệu. Mà xem như trận này cảm động liên bang sự kiện tổng đạo diễn kiêm nhân vật nam chính, Lâm Dạ bản nhân đối với cái này cũng không có cảm giác nhiều lắm. Hắn chỉ là nhìn trước mắt cái này khóc đến nước mắt như mưa, giống con đáng thương con mèo mướp nhỏ đồng dạng tiểu nữ, cảm giác trong lòng của mình mềm đến rối tinh rối mù. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng cái kia nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên cho mũi, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ, cương triều nụ cười. Đồng đốc. Thanh âm của hắn ôn nhu đến có thể bóp ra nước tới. Khóc cái gì? Có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào chúng ta đều mơ ước học phủ. Với ta mà nói, chính là tốt nhất. Nguyện vọng. Hắn lời này là phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn biết, cái gọi là tài phú, cái gọi là thần khí, với hắn mà nói đều chẳng qua là vật ngoài thân. Chỉ cần có hệ thống tại, chỉ cần hắn có thể tiếp tục địa không làm dưới người đi. Những vật này, hắn không sớm thì muộn đều sẽ có. Mà còn lại so với bất luận kẻ nào đều nhiều. Thế nhưng, trước mắt cái này sẽ vì hắn lo lắng, sẽ vì hắn rơi lệ, sẽ không chút do dự bồi tiếp hắn cùng đi điên, cùng đi sông nữ hải, nhưng là độc nhất vô nhị, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là so với kia 50 cái ức, so với kia cái gọi là truyền thuyết cấp thần khí đều chân quý hơn gấp một vạn lần, vô giới chi bảo, cho nên cái lựa chọn này với hắn mà nói, không có chút nào khó, thậm chí có thể nói là đương nhiên. Ta, Dương Liễu nghe lấy cái kia tràn đầy thổ vị lời ô yếm khí tức tỏ tình, tấm kia gương mặt xinh đẹp đỏ đến đều nhanh muốn chảy ra máu, trái tim của nàng nhảy đến so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhanh, nàng muốn nói gì? Lại phát hiện đầu góc của mình đã triệt để biến thành một mảnh ngọt ngào, hạnh phúc bột não. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn mặc cho cái kia không hăng hái nước mắt tiếp tục chảy xuống. Khu 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 khu. Liên tại cái này tràn đầy màu hồng phấn ngâm một chút, ấm áp mà cảm nhận bầu không khí bên trong. Một tiếng tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, dùng sức tiếng ho khan, đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới. Đánh gây trận này sắp diễn ra thế kỷ tỏ tình. Là ổ chủ thủ kệ xạ. Vị hiệu trưởng này đại nhân nhìn xem phía dưới hai cái kia đã bắt đầu không coi ai ra gì địa vung lên thức ăn cho chó tiểu gia hỏa. Cảm giác răng của mình đều nhanh muốn bị chua đổ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem chính mình cái kia đã nhanh muốn vỡ ra đạo tâm cho một lần nữa dán lại. Sau đó dùng một loại tận lực ra vẻ mình rất đại độ, rất vui mừng, rất có nhân tình vị ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Tốt, tốt một cái xung quanh giận dữ là hồng nhan, tốt một cái không thích giang sơn yêu mỹ nhân. Lâm Dạ tiểu hữu, ngươi phần này thâm tình, ngươi phần này làm đường, lão phu rất thưởng thức. Ngươi nguyện bằng này, ta cho phép. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Dương Liễu đồng học chính là ta liên bang đệ nhất học viện chính thức. Đặc chiêu sinh, chúc mừng các ngươi. Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng khẳng định. Cũng vì trận này tràn đầy khó khăn chắc trở cùng sát thái truyền kỳ cuộc chiến chén thánh trên hỏa một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ba ngày sau, làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu xong xuôi tất cả thủ tục nhập học, chính thức bước vào tòa kia bọn họ tha thiết ước mơ liên bang đệ nhất học viện sân trường lúc, bọn họ lại lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho rung động thật sâu. Nếu như nói trung ương thánh vực là thần minh quốc gia, như vậy liên bang đệ nhất học viện chính là thần quốc bên trong hoạch tâm nhất tòa kia. Vườn địa đàng, nơi này không có nhà cao tầng, không có rừng sắt thép, có chỉ là mênh mông vô bờ, giống như màu xanh thảm bãi cỏ, trong suốt như ngọc thạch hồ nước. Cùng với từng tòa tràn đầy cổ điển cùng nghệ thuật khí tức, phong cách khác nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật. Học viện kiến trúc, gỗ thiết đỉnh nhọn giáo đường là pháp sư học viện, thời La Mã cổ đại thức to lớn thần điện là chiến sĩ học viện, tràn đầy tinh linh phong cách, xây dựng tại cổ thụ che trời bên trên nhà trên cây là cùng tiễn thủ học viện. Mà làm người khác chú ý nhất thì là nằm ở toàn bộ học viện trung tâm nhất, tòa kia phiêu phủ ở giữa không trung, giống như thiên không chi thành, tràn đầy thần bí cùng mộng ảo khí tức. Triệu Hoán Sư học viện. Hoa. Dương Liễu nhìn trước mắt cái này giống như chuyện cổ tích thế giới cảnh tượng, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận, có ánh tinh quang. Nơi này chính là chúng ta về sau muốn sinh hoạt địa phương sao? Quá, quá đẹp. Đúng vậy a. Lâm Dạ cũng là một mặt cảm khái. Hắn cảm giác chính mình hình như không phải đến trường, mà là tới khách du lịch. Đi thôi. Hắn lôi kéo Dương Liễu tay, hướng về kia tòa phiêu phủ ở giữa không trung Triệu Hoán Sư học viện đi tới. Để chúng ta đi xem một chút chúng ta tương lai. Nha. Nhưng mà liên tại bọn hắn sắp bước lên đầu kia thông hướng Triệu Hoán Sư học viện, từ cầu vồng tạo thành cầu ánh sáng lúc, một cái tràn đầy phách lối cùng khiêu khích ý vị âm thanh đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Dừng lại. Hai người các ngươi chính là hai cái kia gặp vận may đặc chiêu sinh. Lâm Dạ cùng Dương Liễu nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy mười mấy cái mặc thống nhất in một cái to lớn tô chữ lộng lấy đồng phục thanh niên, chính một mặt bất thiện đem bọn họ vây lại. Cầm đầu là một người dáng dấp cùng Tâu Ngạo Thiên giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất so với hắn càng thêm âm trầm, càng thêm ngoan lệ. Mùi hương thanh niên. Lâm Dạ nhìn xem đám này xem xét chính là đến gây chuyện, tràn đầy diễn viên quần chúng khí tức ra hỏa. Lại nhìn một chút bọn họ ngực cái kia cực kỳ bắt mắt tô chữ, hắn trầm mặc. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Tấm kia trên mặt anh tuấn lộ ra một tia nhàn nhạt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng yêu thương. Nhức cả trứng. Ai? Hắn thật dài phát ra một tiếng tràn đầy cảm giác tang thương thở dài. Vì cái gì? Vì cái gì luôn có nhiều như vậy tên gia hỏa có mắt không trọng, nhất định muốn che giả măng mọc địa đến bước ta. Bước ta đi làm một cái không làm người. Ma quỷ đâu? Nhìn trước mắt đám này xem xét chính là kẻ đến không thiện, hơn nữa còn thành đoàn trước đến tặng đầu người tô chữ lót long sáo thiên đoàn. Lâm Dạ cảm giác lòng của mình thật mệt. Hắn thật không nghĩ lại độc thủ. Hắn chỉ muốn lặng yên cùng mình cô bạn gái nhỏ, thể nghiệm một cái này tràn đầy lãng mạn cùng hòa bình khí tức sân trường sinh hoạt. Sau đó thuận tiện lại tìm cái góc không người, nghiên cứu một chút chính mình cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình hoàn toàn mới vô thượng đại đạo. Nhưng vì cái gì luôn có nhiều như vậy tên gia hỏa có mắt không trọng, nhất định muốn nhảy ra phá hư phần này kiếm không dễ yên tĩnh đâu. Thế giới này, liền không thể nhiều một chút chân thành, ít một chút xáo lộ sao? Liền không thể nhiều một chút hòa bình, ít một chút phân tranh sao? Ai? Lâm Dạ lại lần nữa phát ra một tiếng tràn đầy trách trời thương dân tình hoài thánh nhân thở dài. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh cái kia đã vô ý thức nắm chặt pháp trượng, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy cảnh giác cùng đề phòng Dương Liễu. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ánh mắt kia tràn đầy để đó ta đến đảm đương, cùng những tiểu lâu la này còn chưa đủ ta nhét kẽ răng tự tin. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chậm rãi xoay người, đem ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu bùi ương thanh niên trên mặt. Trên mặt của hắn lại lần nữa phủ lên bộ kia người vật vô hại, tràn đầy ánh mặt trời cùng nụ cười hiền hòa. Vị bạn học này, ngươi tốt. Thanh âm hắn ôn hòa đến tựa như là xuân tháng ban gió, có thể khiến người ta như một xuân phong. Xin hỏi, các ngươi như thế nhiều người khí thế hung hăng đem chúng ta hai cái vây quanh tại nơi này, là có chuyện gì không? Là, cần ta cho các ngươi chỉ một cái đường. Hay là nói, các ngươi sân trường thẻ mất đi, cần ta giúp các ngươi tìm một cái. Hắn những lời này nói xuống, nho nhã lễ độ, quan tâm tỉ mỉ, tràn đầy lấy giúp người làm niềm vui ưu tú học trưởng cảm giác thân thiết. Nhưng mà, cái kia mùi ưng thanh niên nghe xong, trên mặt biểu lộ nhưng là nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dạ, cặp kia giống như chim ưng sắc bén trong con ngươi, lóe ra băng lãnh, tràn đầy sát ý hàn quang. "Tiểu tử, thu hồi ngươi bộ kia rối trá sắc mặt." Thanh âm của hắn khàn khàn lại tràn đầy oán độc, "Đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái kia tại cuộc chiến chén thánh bên trong để cho ta biểu đệ Tâu Ngạo Tiên mặt mũi mất hết, biến thành toàn bộ liên bang trò cười." "Lâm Dạ." "Ồ." Lâm Dạ nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Nguyên lai, ngươi chính là cái kia thích chơi cá trạch Tâu Ngạo Tiên đồng học." "Một cái khác biểu ca a." "Thất kính, thất kính. Không biết ngươi lần này tới tìm ta, là nghĩ thay biểu đệ ngươi báo thù đâu, hay là nói, ngươi cũng muốn thể nghiệm một cái loại kia cùng thiên nhiên hòa làm một thể, tràn đầy nguyên thủy cùng gia tính." "Vui vẻ." Lâm Dạ trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu tràn đầy ám thị ý vị nụ cười. "Ngươi?" Mùi ương thanh niên bị hắn phiên này tràn đầy nhục nhã ý vị lời nói tức giận đến toàn thân phát run, tấm kia mặt âm trầm nháy mắt liền tăng thành màu gan heo. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Một cỗ cuồng bạo, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. "Hắn, Tô Liệt, Tô gia chi thứ bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, cấp 45 hủy diệt thuật sĩ, một tay lửa địa ngục làm cho là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Tại toàn bộ liên bang đệ nhất học viện đều coi là có chút danh tiếng cao thủ, chưa từng nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Lên cho ta." Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta phế đi. Về phần hắn bên cạnh cô nàng kia, trong mắt của hắn hiện lên một tia dâm tà quan mang, bắt sống. "Buổi tối hôm nay, ta muốn để nàng thật tốt cảm thụ một cái gì gọi là chân chính vui vẻ." "Phải, Liệt ca." Phía sau hắn cái kia mười mấy cái tùy tùng nghe vậy, đều lộ ra một cái ngầm hiểu đủ cười thô bỉ. Sau đó mỗi một người đều ma quyền sát trưởng địa từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Dạ cùng Dương Liễu bao vây. Trên người bọn họ năng lượng ba động cũng đồng thời bộc phát. Thuần một sắc đều là cấp 35 trở lên tinh anh trước nghiệp giả. Cỗ thế lực này đủ để ở trong học viện xung pha. Xong. Dương Liễu nhìn xem cái kia mười mấy cái đem bọn họ bao bọc vây quanh, một mặt không có hảo ý ra hỏa, tấm kia gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền thay đổi đến không có chút huyết sắc nào. Lòng của nàng cũng chìm đến đáy cốc. Nàng biết, hôm nay sợ rằng là không cách nào lành. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị liều lĩnh thiêu đốt sinh mệnh của mình, là Lâm Dạ sáng tạo ra một chút hy vọng sống thời điểm. Một cái ấm áp, khô khan, tràn đầy cảm giác an toàn bàn tay lớn, lại nhẹ nhàng cầm nàng cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng. "Đừng sợ." Lâm Dạ âm thanh vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, như vậy mây trôi nước chảy. Phản phất trước mắt cái này mười mấy cái đủ để cho bất kỳ một cái nào tân sinh cũng vì đó tuyệt vọng địch nhân, trong mắt hắn bất quá là một đám gà đất chó sành. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu, một mặt nhe răng cười mũi ứng thanh niên Tô Liệt trên mặt. Trên mặt của hắn không có chút nào hoảng hốt cùng phẫn nộ. Có, chỉ là một loại tràn đầy thương xót cùng đồng tình, phản phất tại nhìn một cái sắp chết đi kẻ đáng thương. Ánh mắt, ngươi biết không? Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhạt, giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ta người này, kỳ thật tính tình rất tốt. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta đều chẳng muốn đi phản ứng bọn họ. Thế nhưng, câu chuyện của hắn bỗng nhiên nhất chuyển. Cặp kia đen nhánh, bình tĩnh trong con ngươi, nháy mắt bạo phát ra một trận đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc, khủng bố, lạnh thấu xương. Sát ý, ta ghét nhất chính là người khác đánh ta nữ nhân chủ ý. Lời con chưa dứt, thân hình của hắn động, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến tất cả mọi người vong mạc đều không thể bắt được hắn quy tích. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền thấy, cái kia nguyên bản còn đứng ở tại chỗ thiếu niên, vậy mà giống như thuấn di không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cái kia mũi ứng thanh niên Tô Liệt trước mặt. Cái gì? Tô Liệt con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không hề nghĩ ngợi liền muốn phát động chính mình bảo mệnh kỹ năng bóng đen hộ thuẫn. Nhưng mà, đã không kịp. Một cái thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, trắng nõn bàn tay thon dài, đã nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Động tác kia nhu hòa đến tựa như là tình nhân xoa xoa. Nhưng Tô Liệt lại cảm giác, chính mình phảng phất bị một tòa từ trên trời giáng xuống thái cổ thần sơn cho gắt gao trấn áp lại. Hắn toàn thân trên dưới pháp lực đều bị một cỗ không thể địch nổi bá đạo tuyệt luân lực lượng cho triệt để cầm giữ, không thể động đậy. Ngươi, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận, có tính đột phá hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu được, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải. Một cái cấp 39 triệu hoán sư, làm sao lại có như thế tốc độ khủng khiếp cùng bá đạo như vậy lực lượng? Cái này không khoa học, cái này không ma pháp, con mẹ nó, căn bản cũng không phù hợp chức nghiệp giả cơ bản thiết lập a. Chương 87, tuyệt đối đại ma vương. Chương 87, tuyệt đối đại ma vương. Ta nói qua. Lâm Dạ âm thanh như cùng đi từ cựu u phía dưới tử thần thẩm phán, ở bên tai của hắn chậm rãi vang lên. Là chính ngươi đang tìm cái chết. Vừa dứt lời, cái kia đặt tại Tô Liệt đỉnh đầu bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Oeng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tô Liệt viên kia cao ngạo đầu, liền cùng hắn cái kia tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng biểu lộ, cứ như vậy bị Lâm Dạ cứ thế mà địa cho ấn vào dưới chân cái kia cứng rắn, từ bạch ngọc xếp thành trong lòng đất. Toàn bộ cầu vồng cầu ánh sáng cũng vì đó kịch liệt chấn động một cái. Một cái lấy Tô Liệt đầu làm trung tâm, hiện đầy giống mạng nhện vết dạn hình người cái hố, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Tô Liệt, vị này cấp 45 hủy diệt thuật sĩ Tô gia thiên tài, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, cứ như vậy hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tại chỗ ngất đi. Một chiêu, chỉ một chiêu, miểu sát. Toàn trường tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Cái kia mười mấy cái nguyên bản còn một mặt phách lối, chuẩn bị đi lên quần đầu Tô gia tùy tùng, tại nhìn đến cái này không thể tưởng tượng, tràn đầy bạo lực mỹ học một màn lúc, đều nháy mắt hóa đá. Bọn họ miệng mở rộng, trừng mắt, giống như từng cái bị làm thạch hóa thuật pho tượng, không lúc đích. Trong óc của bọn hắn chỉ còn lại có một mảnh vô tận, trống không. Bù bù. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Mạnh. Liệt ca hắn. Cái kia cấp 45, tại toàn bộ học viện đều coi là cao thủ liệt ca hắn. Vậy mà, lại bị cái kia thoạt nhìn người vật vô hại nhà quê cho. Một bàn tay ấn vào trong đất. Cái này, đây là tại quay phim sao? Hay là nói, chính mình nhưng thật ra là đang nằm mơ. Mà Dương Liễu cũng đồng dạng ngây dại. Nàng nhìn xem cái kia một tay út úi, một cái tay khác còn duy trì ấn xuống tư thế vân đạm phòng khinh thiếu niên. Nhìn xem dưới chân hắn cái kia chỉ lộ ra một cái hót cùng một đôi còn tại có chút co giật chân hình người cái hố. Cảm giác buồng tim của mình hình như do nhảy vỗ một cái. Tốt, rất đẹp trai. Tốt. Lâm Dạ chậm rãi thu hồi mình tay, sau đó phủi tay bên trên cái kia không tồn tại cho bụi. Hắn xoay người, đem ánh mắt rơi vào cái kia mười mấy cái đã triệt để sợ choáng váng Tô gia người hầu trên mặt. Trên mặt của hắn lại lần nữa phủ lên bộ kia người vật vô hại, tràn đầy ánh mặt trời cùng nụ cười hiền hòa. Các vị đồng học. Thanh âm của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, như vậy tràn đầy cảm giác thân thiết. Các ngươi liệt ca hình như có chút mệt mỏi, muốn ở chỗ này ngủ một hồi. Các ngươi là muốn lưu lại bồi hắn đâu? Vẫn là nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp đều nhịp, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc thân mật âm thanh vang lên. Cái kia mười mấy cái phía trước còn ngang ngược cản rỡ Tô gia tùy tùng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp quỳ. Mỗi một người đều lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất tư thế nằm trên đất. Thân thể run cùng cái sàng đồng dạng. Đại ca, chúng ta sai. Đại ca tha mạng a. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chúng ta không phải người. Chúng ta là xuất sinh. Van cầu ngài, coi chúng ta là cái dám cho thả đi. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc liên tục không ngừng. Trang diện kia tràn đầy hài hòa cùng một loại, khiến người thoải mái dễ chịu trật tự cảm giác. Lâm Dạ nhìn xem bọn họ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Ân, trẻ con là dễ dạy. Đã các ngươi đều có thành ý như vậy, vậy ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý người. Đều đứng lên đi." "Cảm ơn. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca." Cái kia mười mấy cái tùy tùng nghe vậy như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà, không đợi bọn họ buông lòng một hơi, Lâm Dạ cái kia tràn đầy hiền lành âm thanh lại lần nữa vang lên. "Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Các ngươi vừa vặn giống đối ta mỹ lệ, đáng yêu, thiện lương, hào phóng đồng đội, nói chút." "Không quá hữu hảo lời nói." Cái kia mười mấy cái người hầu sắc mặt nháy mắt lại liếc. "Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Đại ca ngài nghe lầm. Chúng ta vừa vặn là đang khen tẩu tử thiên sinh lệ chất, quốc sát thiên hương." "Đúng đúng đúng. Chúng ta là muốn nói, có thể trở thành đại tẩu đồng đội là ngài tam sinh hữu hạnh." Lâm Dạ nhìn xem bọn họ bộ kia vì mạng sống liền tiết tháo cũng không cần sắc mặt, cảm giác khỏe miệng của mình tại không bị khống chế run rẩy. "Tẩu tử, đại tẩu, các ngươi mẹ nhà hắn vẫn rất sẽ cho chính mình thêm hí kịch a." Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đã xấu hổ sắp đem đầu vùi vào trong đất đi Dương Liễu, sau đó chậm rãi lắc đầu. "Không được." Thanh âm của hắn thay đổi đến lạnh như băng. "Ta người này luôn luôn thưởng phạt phân minh, nói sai liền muốn trả giá đắt." Nói xong, hắn tại cái kia mười mấy cái tùy tùng cái kia tràn đầy hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. "Yên tâm." Trên mặt của hắn lại lần nữa lộ ra tên ma quỷ kia nụ cười. "Ta sẽ không giết các ngươi, ta chỉ là nghĩ mời các ngươi đi cùng các ngươi liệt ca cùng nhau bù một giấc mà thôi." Vừa dứt lời, ba 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 liên tiếp thanh thúy, tràn đầy cảm giác tiết tấu, giống như rút như con quay đại bức túi âm thanh vang vọng toàn bộ cầu vồng cầu ánh sáng. Sau 10 phút, làm Lâm Dạ lôi kéo Dương Liễu tay, thần thanh khí sảng địa từ cái kia mảnh tràn đầy hài hòa cùng trật tự khu vực đi ra thời điểm, ở phía sau hắn lại nhiều mười mấy cái tràn đầy nghệ thuật khí tức hoàn toàn mới hình người tiêu chí. Bọn họ đều lấy một cái cùng bọn hắn liệt ca giống nhau như lúc ngã lộn nhào tư thế, chỉnh tề địa cắm vào bạch ngọc trên mặt đất. Hình ảnh kia tràn đầy đối xứng đẹp cùng một loại, khiến người cảnh đẹp ý vui chỉnh tề cảm giác. "Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là không hiểu được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra." Lâm Dạ một bên đi, còn vừa tại nơi đó vô cùng đau đớn địa lắc đầu. "Nhất định muốn ta dùng thích cùng hòa bình phương thức, đi chợ giúp bọn họ tiến hành cắt sâu, vật lý bên trên. Tự kiểm điểm. Ngươi nói, hà tất phải như vậy đâu?" Dương Liễu, nàng đã hoàn toàn từ bỏ cùng cái này mà quỷ tiến hành bất luận cái gì hình thức giao lưu. Nàng hiện tại chỉ muốn lặng yên làm một cái không có tình cảm vật trang sức. Làm Lâm Dạ dùng một loại tràn đầy thích cùng hòa bình vật lý phương thức, trợ giúp cái kia hơn 10 vị tô chữ lót lạc đường cửu non tiến hành khắc sâu bản thân tự kiểm điểm về sau, toàn bộ cầu vồng cầu ánh sáng thậm chí toàn bộ triệu hoán sư cửa học viện đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh như chết. Tất cả nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tính vây xem tại chỗ này tân sinh lao sinh, tại nhìn đến cái kia mười mấy cái chỉnh tề cắm ngược ở bạch ngọc trên mặt đất, chỉ lộ ra hai chân còn tại có chút co giật hình người cũ cái lúc, đều vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về sau đống nhiên lui ba đại bước. Bọn họ nhìn xem cái kia một tay bước túi, một cái tay khác còn lôi kéo một cái xinh đẹp đến vô lý thiếu nữ, chính một mặt vân đạm phong khinh hướng về bọn họ chậm rãi đi tới thiếu niên. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới. Tuyệt thế đại ma vương, người điên. Cái này tân sinh tuyệt đối mẹ nhà hắn là người điên. Một lời không hợp liền đem Tô ra đám kia ác bá cho toàn bộ chồng ở trong đất. Đây cũng không phải là gan lớn. Đây là căn bản cũng không biết chữ chết là thế nào viết ta. Tô ra, đây chính là liên bang ba đại cổ võ thế gia một trong. Tô Liệt, đây chính là trong học viện nổi danh tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo nhân vật hung ác. Cái này tân sinh hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, đem Tô Liệt cùng dưới tay hắn đám kia tùy tùng cho sửa chữa đến như vậy. Tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác. Đây cũng không phải là đơn giản đánh mặt. Đây là trần trụi, không chết không thôi. Đem Tô ra mặt mũi đè xuống đất dùng 800 loại tư thế lặp đi lặp lại mà sát ta. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, một chàng đủ để cho toàn bộ liên bang đệ nhất học viện cũng vì đó chấn động sử thi cấp không chết không thôi huyết tinh phong bạo, sắp tại cái này tân sinh cùng toàn bộ Tô ra ở giữa triệt để bộc phát. Mà bọn họ những này vô tội đáng thương nhỏ yếu ăn dưa của chúng, hiện tại phải làm nhất chính là rời cái này hành tẩu to lớn hình người phiền phức nguồn gốc càng xa càng tốt. Vì vậy, tại Lâm Dạ cái kia tràn đầy hiền lành cùng hữu hảo ánh mắt nhìn kỹ, nguyên bản còn vây chật như nêm tối cầu vồng cầu ánh sáng, nháy mắt liền như là mốt sở phân biển tự động nhường ra một đầu rộng chừng 10 mét, tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Tiền đồ tươi sáng. Tất cả học sinh đều túi đầu rụt cổ lại, dán vào cầu ánh sáng biên giới, hận không thể đem chính mình co lại thành một cái bóng chạy trở về chính mình ký túc xá. Sợ mình sơ ý một chút cùng cái kia đại ma vương đối mặt mắt. Sau đó tại một giây sau cũng bị chồng ở trong đất, trở thành cái kia mảnh củ cải trong ruộng mới tinh một thành viên. Ai? Lâm Dạ nhìn xem xung quanh những cái kia đối với chính mình tránh không kịp các bạn học, nhìn không được ở trong lòng phát ra một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng yêu thương thở dài. Ta rõ ràng là như vậy hiền lành, như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Vì cái gì tất cả mọi người muốn dùng loại kia nhìn ma quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn ta đâu? Thế giới này đối xoáy ca ác ý thực sự là quá lớn. Hắn một bên ở trong lòng tiến hành khắc sâu, tràn đầy tự luyến khí tức bản thân tự kiểm điểm. Một bên lôi kéo bên cạnh cái kia đã triệt để từ bỏ suy nghĩ, tiến vào ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao muốn cùng hắn đi cùng một chỗ hiền giả hình thức Dương Liễu. Bước lục thân không nhận phách lối bộ pháp, tại đầu kia từ vô số kính sợ ánh mắt chỗ lắt thành tiền đồ tươi sáng bên trên, chậm rãi hướng về kia tòa phiêu phủ ở giữa không trung triệu hoán sư học viện đi đến. Tấm lưng kia tràn đầy cao thủ tịch mịch, cùng một loại. Chớ cho ta siêu hùng bá đạo khí tức. Triệu Hoán Sư học viện tọa lạc tại toàn bộ liên bang đệ nhất học viện cao nhất, cũng là trung tâm nhất một tòa lơ lửng hòn đảo bên trên. Cả hòn đảo nhỏ đều bị một tầng mắt trần có thể thấy, tràn đầy thần bí cùng mộng ảo khí tức năng lượng màu tím nhạt vòng bảo hộ bao phủ. Hòn đảo bên trên, đủ kiểu tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, vi phạm kiến trúc cơ học nguyên lý kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Có giống như to lớn ốc biển hình đinh ốc pháp sư thác, có từ vô số phiêu phù thủy tinh tạo thành, giống như ngôi sao bóng ánh thư viện. Còn có một tòa trực tiếp xây dựng tại một đầu hình thể như núi lớn to lớn, ngay tại trong mây chậm rãi tới lui không biết tên cự thú trên lưng. Lộ Thiên Giác đấu trường. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thuần, tràn đầy không gian cùng triệu hoán nguyên tố năng lượng khí tức. Tại chỗ này dù chỉ là đơn giản hô hấp một cái, cũng cảm giác mình tư duy thay đổi đến không gì sánh được rõ ràng, cùng dị thứ nguyên câu thông cũng biến thành dị thường thông thuận. Hoa. Dương Liễu nhìn trước mắt cái này so Ha Di hoặc tờ thế giới ma pháp còn muốn ma huyễn gấp trăm lần cảnh tượng, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong lại lần nữa tràn đầy vô tận óng ánh tinh quang. Nàng cảm giác chính mình phía trước bởi vì Lâm Dạ cái kia không làm người thao tác mà thay đổi đến có chút xám xịt thế giới quan, tại thời khắc này lại bị một lần nữa đốt sáng lên. Nơi này chính là Triệu Hoán Sư học viện sao? Quá, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a. Lâm Dạ cũng là một mặt cảm khái. Hắn cảm giác chính mình hình như không phải đến trường, mà là tới tu tiên. Đi thôi. Hắn lôi kéo Dương Liêu tay, căn cứ thiết bị đầu cuối cá nhân bên trên cái kia từ học viện hệ thống tự động phát xuống ký túc xá hướng dẫn, hướng về bọn họ nhà mới đi tới. Tân sinh ký túc xá bị thống nhất an bài tại học viện phía đông nhất một mảnh, từ vô số to lớn phiêu phủ cây nấm chỗ hình thành. Rừng nấm bên trong, mỗi một cái cây nấm chính là một tòa độc lập, tràn đầy tự nhiên cùng chuyện cổ tích khí tức. Cây nấm phòng. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liễu tìm tới thuộc về bọn hắn cái kia lượng tòa nhà gần sắt cùng một chỗ, một cái màu hồng phấn một cái màu xanh da trời cây nấm phòng lúc. Hai người lại lần nữa bị học viện chi kỳ an bài cho thật sâu cảm động. Ta ở hồng nhạn. Dương Liễu nhìn xem cái kia tòa nhà tràn đầy thiếu nữ tâm đáng yêu hồng nhạn cây nấm phòng, khuôn mặt đỏ lên, không hề nghĩ ngợi liền bỏ tới. Phản phất sợ Lâm Dạ sẽ cùng với nàng cướp đồng dạng. Lâm Dạ nhìn xem nàng bộ kia giống như tiểu nữ hài nhảy cơ bóng lưng, nhịn cười không được cười. Sau đó đưa ánh mắt về phía chính mình cái kia tòa nhà tràn đầy mãnh nam khí tức màu xanh da trời cây nấm phòng. Hắn đẩy ra cái kia quạt từ dây leo bệnh mà thành hình tròn cửa đi vào. Cây nấm phòng nội bộ so bên ngoài thoạt nhìn còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tu luyện, toilet đầy đủ mọi thứ. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là từ một loại không biết tên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát sẽ phát sáng gỗ chế tạo thành. Tràn đầy tự nhiên cùng ấm áp khí tức. Chậc chậc chậc. Lâm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này ở hoàn cảnh so với ta cái kia 600 vạn giang cảnh chung cư đều không kém là bao nhiêu. Không hổ là liên bang đệ nhất học viện a. Cái này học phí giao đến giá trị. Hắn đem ba lô của mình tiện tay ném ở trên ghế sofa, sau đó một cái cắt ưu nằm, thư thư phục phục hãm vào cái kia mềm dẻo, từ không biết tên động vật ra lông chế thành ghế sofa bên trong. Cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Ai? Hắn thật dài phát ra một tiếng tràn đầy thỏa mãn cùng hài lòng thở dài. Cuối cùng có thể thật tốt địa nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Đông, đông, đông. Một trận dồn dập, tràn đầy không có ý tốt khí tức tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Lâm Dạ lông mày nháy mắt liền nhíu lại. Ai vậy? Hắn có chút khó chịu từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, còn có để hay không cho người thật tốt địa làm cái phế nhân. Hắn hơi không kiên nhẫn đi qua mở cửa. Sau đó hắn liền thấy một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất người. Chỉ thấy ở ngoài cửa đứng một người mặc một thân phàng phiêu, tràn đầy cấm dục khí tức tây trang màu đen, trên mặt mang theo một bộ kính mắt gọt vàng, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng ánh mắt lại giống như lão hồ ly tràn đầy khôn khéo cùng tính toán. Trung niên nam nhân. Chương 88, đi qua đường đừng bỏ qua một chương 88, đi qua đường đừng bỏ qua một ở phía sau hắn còn đi theo hai cái mặc đồng dạng chế phục, khí tức bưu hãn. Xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện. Bảo Tiêu, ngươi tốt, Lâm Dạ đồng học. Trung niên nam nhân nhìn xem Lâm Dạ, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy quan phương cùng khách sáo chức nghiệp hóa nụ cười. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Liên bang đệ nhất học viện Triệu Hoán Sư phân viện thầy chủ nhiệm, ta gọi Vương Đức Phát. Lâm Dạ, hắn nhìn trước mắt cái này kêu Vương Đức Phát thầy chủ nhiệm, lại nhìn một chút trên mặt hắn cái kia tràn đầy trốn chúc tết gà ý vị nụ cười, không biết thế nào cũng cảm giác phía sau lưng của mình có chút phát lạnh. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa này kẻ đến không thiện. Vương chủ nhiệm ngươi tốt. Lâm Dạ trên mặt cũng đồng dạng phủ lên bộ kia người vật vô hại, tràn đầy ánh mặt trời cùng nụ cười hiền hòa. Xin hỏi lão nhân gia ngài đại gia quang lâm, có gì muốn làm a? Là đến cho ta đưa tân sinh gói quà lớn sao? Vẫn là nói học viện nhìn ta cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bẩm, chuẩn bị trước thời hạn cho ta phát cái 10 ước 8 ước học đồng. Ha ha, Lâm Dạ đồng học ngươi thật là biết nói đùa. Vương Đức Phát nghe vậy nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức lại khôi phục bình thường. Ta lần này đến là có một kiện phi thường trọng yếu cũng không phải thường. Quang Vinh sự tình phải báo cho ngươi. Ồ. Lâm Dạ nhíu mày, cái gì Quang Vinh sự tình? Là như vậy. Vương Đức Phát trên mặt lộ ra một cái tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng biểu lộ. Ngươi tại cuộc chiến chén thánh bên trong cái kia kinh động như gặp thiên nhân, tràn đầy sáng tạo tính biểu hiện, học viện chúng ta các lãnh đạo đều nhìn ở trong mắt thích ở trong lòng. Nhất là ngươi cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình, có một phong cách riêng phương thức chiến đấu, càng là cho chúng ta những tư tưởng này đã sơ cứng lao ra hỏa mang đến to lớn dẫn dắt. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi chính là chúng ta Triệu Hoán Sư phân viện tương lai hy vọng. Là dẫn dắt chúng ta cái này đã xuống dốc mấy trăm năm tuổi mục chức nghiệp một lần nữa đi về phía huy hoàng thiên tuyển chi tử. Hắn những lời này nói xuống rõ ràng, tràn đầy sức cuốn hút, không biết còn tưởng rằng hắn là đang làm gì trước khi chiến đấu động viên đây. Lâm Dạ nghe đến là như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu. Cho nên, Vương Đức Phát trong mắt bạo phát ra một trận trước nay chưa từng có óng ánh chói mắt tinh quang. Vì có thể để ngươi viên này chúng ta triệu hoán sư phân viện tương lai ngôi sao hy vọng có thể càng nhanh địa trưởng thành. Vì có thể để ngươi cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình vĩ đại lý niệm có thể càng tốt địa phát dương quang đại. Học viện ban giám đốc trải qua dài đến 3 ngày 3 đêm kịch liệt, tràn đầy tư tưởng va chạm thảo luận về sau, nhất trí quyết định. Đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm. Hắn dừng một chút thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy kinh hỉ cùng đinh quang nụ cười. Chúng ta triệu hoán sư phân viện năm nay tân sinh thủ tịch. Cùng với triệu hoán sư phân viện hội học sinh kỷ luật bộ. Bộ trưởng. Lâm Dạ. Hắn nhìn xem Vương Đức Phát tấm kia viết đầy khoái cảm cảm ơn ta a nhanh quỳ xuống đến tạ ơn a mặt. Cảm giác đầu óc của mình hình như lại có chút không quá đủ. Tân sinh thủ tịch. Kỷ luật bộ bộ trưởng. Con mẹ nó đều là thứ gì đồ chơi. Nghe tới hình như rất như bức bộ dạng. Thế nhưng ta vì cái gì luôn cảm giác trong này hình như có trá đâu. Thế nào? Lâm Dạ đồng học. Vương Đức Phát nhìn xem hắn bộ kia có chút đờ đẫn biểu lộ, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Có phải là rất kinh hỉ? Có phải là rất bất ngờ? Cái này nhận lệnh có thể là học viện chúng ta xây trường mấy trăm năm qua đều chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt ta. Ngươi là người thứ nhất vừa vào học liền cùng lúc đảm nhiệm tân sinh thủ tịch cùng kỷ luật bộ bộ trưởng. Thiên tài. Điều này đại biểu học viện đối ngươi cái kia không có gì sánh kịp coi trọng cùng chờ mong a. Ta. Lâm Dạ há to miệng, vừa định nói chút cái gì. Ví dụ như ta có thể hay không cự tuyệt, hoặc là làm người bộ trưởng này có tiền lương sao? Có tiền thưởng sao? Nhiều năm cuối cùng chia hoa hồng sao? Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Vương Đức Phát liền đã không cho hắn bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Hắn trực tiếp đem một cái kim quang long lánh, khắc lấy kỷ luật hai chữ huy trường, cùng một cái đồng dạng kim quang long lánh, thoạt nhìn rất cao cấp băng tay nhét vào Lâm Dạ trong tay. Sau đó thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy tín nhiệm cùng giao phó lời nói thâm thiế biểu lộ. Lâm Dạ đồng học, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất kích động rất sợ hãi. Thế nhưng đừng sợ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm cái này quang vinh mà gian khổ sứ mệnh. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ triệu hoán sư phân viện tất cả tân sinh kỷ luật vấn đề liền đều giao cho ngươi. Vô luận là ai dám ở trong học viện đánh nhau ẩu đả, ước hiếp nhỏ yếu, phá hư của công, vẫn là lên lớp đi ngủ, trốn học tán gái. Ngươi cũng có quyền lực cũng có nghĩa vụ đi giáo dục bọn họ. Đến mức giáo dục phương thức nhà. Vương Đức Phát trên mặt lộ ra một cái tràn đầy ngươi hiểu lão hồ ly nụ cười. Học viện chúng ta luôn luôn khởi xướng tự do cùng mở ra, cho nên ngươi có thể dùng bất luận cái gì ngươi cho rằng thích hợp, tràn đầy thích cùng hòa bình phương thức đi cảm hóa bọn họ. Chỉ cần không ra nhân mạng liền được. Hắn nói xong lại lần nữa nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Dạ bà bay. Sau đó liền không tại cho Lâm Dạ bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Quay người mang theo cái kia hai cái từ đầu đến cuối đều không nói một lời bảo tiêu, xài bước rời đi. Tấm lưng kia tiêu sái bên trong lại mang một tia âm nhu được như ý như chút được cái nặng. Khoái cảm. Chỉ để lại Lâm Dạ một người cầm trong tay huy chương cùng băng tay, trong gió một mình lộn xộn. Hắn nhìn xem trong tay hai cái kia kim quang lòng lánh, phản phất tại cười nhạo hắn chỉ số IQ đồ chơi. Hồi tưởng lại một chút vừa vặn Vương Đức Phát cái kia phiên tràn đầy sáo lộ cùng cảm bấy lời nói. Cùng với hắn cuối cùng cái kia tràn đầy ngươi hiểu lão hồ ly nụ cười. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hình như bị hố. Bị cái kia kêu Vương Đức Phát lão hồ ly cho từ đầu đến đuôi hố đất. Cái gì cầu thí tân sinh thủ tịch? Cái gì cầu thí kỷ luật bộ bộ trưởng? Con mẹ nó rõ ràng chính là để hắn đi làm một cái tốn công mà không có kết quả còn đắc tội người. Tay chân A. Là để hắn đi dùng cái kia tràn đầy thích cùng hòa bình thép quấn, đi cảm hóa những cái kia không nghe lời, tiêu căng khó thuần đám thiên tài bọn họ A. Ta dựa vào. Lâm Dạ ở trong lòng phát ra một tiếng tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng gào ghét. Đám này lão hồ ly. Tính toán ta. Con mẹ nó chứ không làm. Hắn không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị đem trong tay hai cái này khoai lang bỏng tay vứt. Nhưng mà.